Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đồ bỏ. Cậu chủ, xin cậu hãy theo chúng tôi quay về thành phố kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lâm. Mẹ của cậu nguyện xin lỗi cậu vì lỗi lầm năm xưa, chỉ mong cậu đừng để bụng, hãy lấy đại cục làm trọng. Nhà họ Lâm là gia tộc hàng đầu nước Hát, không thể không có người dẫn dắt được. Lâm Thanh Diện nhìn ông cụ đang cung kính khom lưng đứng trước mặt rồi nở nụ cười khinh khỉnh. Năm xưa, người phụ nữ lòng dạ độc địa chẳng khác nào rắn giết ấy vì muốn thâu tóm nhà họ Lâm vào tay mà đã đuổi tôi ra khỏi gia tộc, còn đổ lên đầu tôi cái tội danh phản bội, vì sợ tôi trả thù, bà ta đã bức tôi làm một thằng ở rể vô dụng, bị người người cười chê tại cái nơi khỉ ho có gãy hồng thành này. Bây giờ bà ta bệnh nặng, các người mới nhớ tới tôi, chẳng lẽ không thấy là đã quá muộn rồi sao? Tôi đã quen với việc ở rể nhà họ Hứa tại Hồng Thành này rồi và cũng đã quen với việc người ta nói mình là đồ bám váy vợ nên tôi quản không nổi chuyện nhà họ Lâm đâu, các người nên quay về là hơn. Nói xong, Lâm Thanh Diện phũ phàng quay lưng, ném túi rác trên tay vào thùng rác rồi rời khỏi. Mặc dù thân phận người thừa kế nhà họ Lâm có thể khiến người ta nể sợ nhưng Lâm Thanh Diện lại chẳng đoái hoài gì tới nó. Kể từ giây phút bị đuổi ra khỏi nhà năm xưa, anh đã không còn chút tình cảm gì với bọn họ nữa rồi. Hiện tại anh đang ở rể nhà họ Hứa, một gia tộc thuộc hàng khá giả tại Hồng Thành, là đồ vô dụng mà ai ở đây cũng biết. Không một ai biết rằng anh từng là cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm, một tay che trời ở thủ đô. Nhưng đó đều là quá khứ rồi, tuy rằng cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Diện rất thảm, tiền trong tài khoản tiết kiệm chưa được nổi vài chục triệu, nhưng anh không hề hối hận. Lâm Thanh Diện mang theo hoa quả đến nhà từ đường họ Hứa, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Hứa nên con cháu trong nhà đều có mặt đầy đủ, những lúc như thế này anh thường bị mang ra so sánh, làm cả nhà Hứa Bích Hoài bị chê cười. Bữa tiệc vừa bắt đầu, mọi người lần lượt tặng quà cho ông cụ Hứa. Ông nội, con biết ông thích đồ vật có giá trị lịch sử nên đặc biệt tìm bức Khê Sơn Ngư Ẩn Đồ do chính tay Đường Bá Hổ vẽ để tặng ông, mong ông nhận cho con vui. Cháu đích tôn của nhà họ Hứa tươi cười dâng lên một bức tranh cổ tròn. Ông nội, miếng ngọc bích này là do con nhờ bạn ở nước ngoài mua về, cũng tốn không ít tiền ạ. Hứa Bích Tuyên, cô cháu gái được ông cưng chiều nhất tặng cho ông một miếng ngọc bích. Tất cả mọi người đều tranh nhau tặng quà, cốt để làm vui lòng ông cụ Hứa. Ông nội, ông có thể cho con mượn 1,5 tỷ được không? Cô nhi viện năm nay không được các nhà hảo tâm quyên góp nên sắp không thể duy trì tiếp được nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lũ trẻ sống ở đó sẽ không còn nhà để về. Lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngồi tại bàn tít trong cùng, đông dưng lên tiếng. Toàn trường ồ lên. Mẹ vợ anh là Tống Huyền Khanh bật người đứng dậy, chỉ tay vào mặt Lâm Thanh Diện mà mắng cái thằng đầu bị lừa đá này, cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Người đẹp số 1 Hồng Thành, vợ của Lâm Thanh Diện là Hứa Bích Hoài cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại mượn tiền ông cụ ngay lúc này nên nôn nóng đứng phát dậy, nói, ông nội, Lâm Thanh Diện vẫn còn đang ngủ mơ đó, ông đừng để bụng những lời anh ấy nói. Nói xong, cô liền hung hăng véo cánh tay Lâm Thanh Diện một cái. 3 năm trước, lúc sắp lâm chung, bà cụ Hứa gọi Lâm Thanh Diện đến, cứ đòi phải gả Hứa Bích Hoài cho anh, khiến cho một cô gái xinh đẹp tựa nữ thần trong mắt mọi người trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. 3 năm nay, Lâm Thanh Diện không đi làm, cả ngày giặt quần áo, nấu cơm, đổ rác, cái danh đồ vô dụng chuyển khắp Hồng Thành, nữ thần năm nào cũng bị đùa cợt, chê cười mọi lúc mọi nơi. Vậy mà giờ đây, tại bữa tiệc mừng thọ của ông cụ, Lâm Thanh Diện lại còn làm liên lụy đến cô. Buồn cười chết mất, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, anh không tặng quà thì thôi còn dám hỏi vay 1,5 tỷ. Lâm Thanh Diện, mấy năm nay anh ăn nhờ ở đậu nhà họ Hứa chúng tôi còn chưa đủ sao, tại tiệc mừng thọ của ông nội mà cũng dám vay tiền hả, anh muốn chọc ông nội tức lên rồi ngã bệnh có phải không? Người nói là Hứa trai hiệp, ông cụ ưng ý anh ta nhất trong đám con cháu. Em thấy có khi cha nội dở hơi này cố ý đấy, viện mồ côi chỉ là cái cớ, anh ta làm vậy là muốn lừa lấy tiền của ông nội đút túi riêng, với trí thông minh của cha nội dở hơi này thì sợ là không thể nghĩ ra cách thức này đâu, chưa biết chừng chuyện là do Hứa Bích Hoài chỉ đạo anh ta làm đấy. Đứa cháu gái Hứa Bích Uyên mà ông cụ thương nhất cũng hùa theo. Từ trước đến nay cô ta lúc nào cũng bất hòa với Hứa Bích Hoài nên chỉ cần có cơ hội là cô ta sẽ chụp mũ Hứa Bích Hoài ngay. Thấy có người lôi Hứa Bích Hoài vào cuộc, Lâm Thanh Diện liền vội vàng giải thích, không không không, tôi vay thôi, vì gần đây tôi hơi khó khăn về tài chính nên không có nhiều tiền, sau vài ngày thôi, tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho ông nội mà. Bớt nói vớ va vớ vẩn lại đi, một kẻ vô công rồi nghề như anh, còn chẳng có nổi một công việc, nếu thực sự cho anh vay thì anh lấy gì để trả chứ? Hứa trai hiệp buông lời khinh thường. Đúng vậy, cái tên vô dụng này xuất thân từ cô nhi viện rách nát kia mà. Anh vay tiền ông nội là muốn ông nội nuôi một đám vô dụng như anh à? Tôi thấy cái viện mồ côi đó của anh tốt hơn hết, hãy đóng cửa nhanh một chút đi. Hứa Bích Tuyên trầm trọng. Nghe mọi người chỉ trích không ngớt, Lâm Thanh Diện chỉ biết cắn chặt răng. Năm xưa khi anh lưu lạc đầu đường xó chợ, chính viện mồ côi đã thu nhận và giữ anh lại nên anh mới trưởng thành được. Bây giờ viện mồ côi gặp nguy khốn nên anh cũng muốn giúp một tay, nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ mà anh thì không có nhiều tiền nên đành phải đi vay. Anh cứ nghĩ rằng mọi người có lòng tốt sẽ giúp đỡ viện mồ côi nhưng không ngờ lại phải chịu sự ghẻ lạnh như thế này. Vì trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện viện mồ côi đang gặp khó khăn nên anh mới nhẫn nhịn. Ông nội, viện mồ côi hiện giờ thật sự rất khó khăn, lũ trẻ cần sự giúp đỡ của ông. Lâm Thanh Diện cắn răng, không chịu từ bỏ, cầu khẩn một cách chân thành. Hứa Bích Hoài thấy dáng vẻ chân thành đó của Lâm Thanh Diện thì thở dài bất đắc dĩ rồi nói với Hứa Mạn Tranh, ông nội, Lâm Thanh Diện là thật tâm muốn giúp viện mồ côi, anh ấy đã sống ở đó từ nhỏ cho đến lớn tình cảm rất đậm sâu, xin ông hãy giúp anh ấy với ạ. Hứa Mạn Tranh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, ông thấy con cũng bị cái thằng vô dụng này lừa rồi, cả con nữa, cũng cút cho khuất mắt ông. đừng làm trò xấu hổ trước mặt ông. Tống Huyền Khanh thấy thế thì vội vã nói với Hứa Bích Hoài nói, con còn ngẩn ra đó là gì, mau lôi cái thằng chẳng ra gì này đi đi, còn ở đó chọc tức ông cụ thì cả nhà chúng ta coi như xong đời đấy. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ, khẽ túi người với Hứa Mạn Tranh nói, ông nội, con xin lỗi. Liền sau đó, cô tóm lấy cánh tay Lâm Thanh Diện kéo ra khỏi đám đông và rời khỏi sảnh tiệc. Cô nên canh chừng cái tên chơi bời lều lồng này cho kỹ bảo, đừng để anh ta sổng ra ngoài hãm hại lừa gạt người khác, làm ô uế thanh danh nhà họ Hứa nữa. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười nhạo của Hứa trai hiệp phía sau. Ra đến bên ngoài biệt thự, Hứa Bích Hoài vùng tay Lâm Thanh Diện ra như tránh tà. Bích Hoài, anh thực xin lỗi, viện mồ côi đúng là đang rất khó khăn, anh cũng hết cách rồi nên lúc nãy mới phải mở miệng mượn tiền ông nội. Lâm Thanh Diện cất lời. Hứa Bích Hoài nhìn anh với ánh mắt thất vọng và nói, giải thích có ích gì, anh đã đắc tội với ông nội rồi. Gần đây ông nội muốn mua một tòa nhà văn phòng của công ty Địa Ốc Thiên Vân, chuyện này rất khó thực hiện, công ty Địa Ốc Thiên Vân không coi nhà họ Hứa chúng ta ra gì nên không chịu bán, hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ cách thực hiện được ý muốn này của ông thì mới có thể bù đắp được sai lầm hôm nay của anh. Tôi đến công ty đây, anh tự đi về đi. Nói xong, cô liền đi thẳng không ngoảnh lại. Bích Hoài. Lâm Thanh Diện gọi tên cô. Hứa Bích Hoài dừng bước nhưng không quay đầu lại mà chỉ nói, Lâm Thanh Diện, anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Nói xong, vẫn không quay đầu mà cứ thế đi thẳng. Lâm Thanh Diện nhìn bóng dáng cô đơn của Hứa Bích Hoài rồi hít sâu một hơi, đáy lòng trào dâng áy náy. Anh không ở đó nữa mà chờ Hứa Bích Hoài đi xong, anh đi đến viện mồ côi. Nhìn thấy cổng lớn của viện mồ côi đã rỉ sét hết cả, trong lòng Lâm Thanh Diện thấy bùi ngùi, anh tiến vào trong sân, thấy rất nhiều bé con đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm cái gì, nên đi sang hỏi một câu, mấy đứa đang làm gì vậy? Bọn nhỏ đều ngẩng đầu, khi thấy Lâm Thanh Diện, chúng nở nụ cười ngây thơ. Mấy năm nay, Lâm Thanh Diện hễ có thời gian là lại đến viện mồ côi hỗ trợ nên có rất nhiều đứa bé ở đây biết anh. Anh, chúng em đang hái rau dại, dì Trương nói thức ăn của chúng em sắp không còn đủ nữa rồi nên chúng em hái một ít rau dại, vậy là có thể tiết kiệm được thức ăn để dành cho các em trai, em gái nhỏ hơn. Một đứa bé trông có vẻ là lớn nhất trong số đó lên tiếng. Sau khi dặn dò lũ nhỏ mấy câu, Lâm Thanh Diện mới đi vào nhà, lúc đứng trước cửa phòng dì Trương, anh có chút do dự, anh không mượn được tiền nên không biết đối mặt với dì Trương thế nào. Năm xưa khi anh được viện mồ côi thu nhận thì người chăm sóc anh chính là dì Trương, anh mãi xem dì ấy là ân nhân cứu mạng của mình. Đúng lúc này thì dì Trương mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy Lâm Thanh Diện, dì tươi cười hỏi, Thanh Diện, con tới mà cũng không nói một tiếng, mau vào trong ngồi đi. Dì Trương, con không ngồi đâu, con biết viện hiện đang trong giai đoạn khó khăn, tiền thì con vẫn đang đi xoay, nhưng dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ mượn được tiền. Lâm Thanh Diện nói, chuyện tiền nong con không cần phải lo nữa, hôm nay có một nhà hảo tâm đã tặng cho chúng ta 6 tỷ, còn tặng rất nhiều đồ ăn nữa, khó khăn của chúng ta đã qua rồi. Dì Trương trông có vẻ rất vui mừng. Lâm Thanh Diện sửng sốt, hỏi, nhà hảo tâm đó là ai? Là tôi. Lúc này có một giọng nói giản mua cất lên. Lâm Thanh Diện quay lại, nhận ra ông cụ không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh rồi. Tại sao lại là ông? Lâm Thanh Diện lập tức xa sầm mặt, chẳng phải tôi đã bảo các người đừng đến tìm tôi rồi sao? Ông cụ tên là Độ, là quản gia nhà họ Lâm, ông thở dài vẻ bất đắc dĩ, cậu chủ, sáng nay lúc đến gặp cậu nói chuyện tôi vẫn chưa nói hết, tôi biết, có thể cậu chưa thể tiếp nhận được ngay nhưng nhà họ Lâm có thể chờ cậu hồi tâm chuyển ý. Nói xong, ông Độ lấy một chiếc thẻ đen từ trong túi áo ra đưa cho Lâm Thanh Diện. Đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, chi tiêu không giới hạn, trên thế giới này chỉ có 10 chiếc mà thôi, cứ coi như đây là khoản bồi thường của nhà họ Lâm bù đắp cho những năm gần đây của cậu. Ngoài ra, mẹ của cậu đã mua công ty Địa Ốc Thiên Vân ở Hồng Thành rồi, chỉ cần cậu ký vào hợp đồng này thì về sau tòa biệt thự Thiên Vân đó cũng sẽ là của cậu luôn. Tôi không cần, ông về nói cho người phụ nữ kia biết rằng, tôi không có hứng thú với tài sản nhà họ Lâm. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Ông Độ nói, nhưng mà cậu chủ ơi, nếu viện mồ côi không có khoản tiền này thì sẽ không thể cầm cự tiếp được nữa, nơi này mà bị đóng cửa thì lũ trẻ biết đi đâu về đâu. Lâm Thanh Diện nhíu mày, tuy rằng anh xem thường việc dùng tiền của nhà họ Lâm nhưng lũ trẻ trong viện hiện tại đúng thật cần phí để sống tiếp. Lâm Thanh Diện suy ngẫm về những điều ông Độ nói rồi cất giọng trầm trầm, trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền? Thưa cậu chủ, đủ để mua toàn bộ sản nghiệp tại Hồng Thành này. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc là bao nhiêu? 30 ngàn tỷ. Chương 2, người phụ nữ của tôi, không được phép coi thường. Lâm Thanh Diện thầm cả kinh, không ngờ nhà họ Lâm lại hào phóng như vậy, vung tay một cái là cả chục ngàn tỷ, số tiền này với quy mô của Hồng Thành chỉ sợ chẳng có công ty nào có thể chi ra được. Quả nhiên không hổ là nhà họ Lâm, gia tộc giàu có bậc nhất thủ đô. Cậu chủ, số tiền trong tấm thẻ này chẳng qua chỉ là khoản bồi thường cho thời gian qua của cậu chủ mà thôi, mặc kệ cậu chủ có đồng ý theo tôi trở về hay không thì số tiền này cũng sẽ thuộc về cậu. Ngoài ra, bên phía công ty Địa Ốc Thiên Vân còn cần cậu chủ sang đó bàn giao một chút, tôi đã dặn dò người bên đó rồi, chỉ cần cậu chủ qua, bọn họ sẽ lập tức giúp cậu hoàn thành thủ tục bàn giao. Đây là số điện thoại của tôi, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, nếu đã suy nghĩ rõ ràng rồi thì gọi cho tôi, ông già này lúc nào cũng đợi cậu. Ông Độ đưa cho Lâm Thanh Diện một tấm danh thiếp, sau đó liền rời đi, không cho Lâm Thanh Diện cơ hội nói gì. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng và tấm danh thiếp trên tay mình một hồi lâu vẫn không nói gì. Thôi vậy, mấy năm nay, những thứ mà nhà họ Lâm nợ mình há chỉ bù đắp bằng tiền thôi sao? Huống chi viện mồ côi quả thật đang rất cần tiền, mà mình vì một vài nguyên nhân nên chẳng cách nào mượn được tiền, thôi thì tạm thời cứ giữ tấm thẻ này lại đã. Lâm Thanh Diện thì thào tự nói, anh lại đi xem lũ trẻ ở viện mồ côi, sau khi chắc chắn số tiền ông Độ quyên góp đã thật sự vào tài khoản, hơn nữa đồ ăn thức uống cũng đủ đầy, Lâm Thanh Diện mới rời khỏi viện mồ côi, quay về nhà. Cả nhà Hứa Bích Hoài sống trong một khu chung cư vừa nhỏ vừa cũ nằm cách xa trung tâm thành phố, căn hộ mà họ ở có hai phòng ngủ, một phòng khách, là kiểu căn hộ cũ điển hình. Ba vợ của Lâm Thanh Diện là Hứa Quốc Hoa không được coi trọng ở nhà họ Hứa, con gái của Hứa Quốc Hoa lại gả cho một tên bỏ đi như Lâm Thanh Diện nên Hứa Mạn Tranh lại càng ngứa mắt với nhà họ. Vì thế mà Hứa Quốc Hoa hoàn toàn không được ưu ái tại nhà họ Hứa, mấy năm trở lại đây đều phải nhờ vào Hứa Bích Hoài mới có cơm để ăn. Khi Lâm Thanh Diện về đến nhà thì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm nghị, xa sầm. Hứa Bích Hoài cũng vừa mới từ công ty về, đang đứng thân thờ cạnh giá sách. Đồ chó chui gầm chặn nhà mày, đến thế rồi mà còn có mặt mũi trở về, nhà của chúng tao không cung phụng nổi một vị đại thần như mày đâu, khôn hồn thì mau cút cho khuất mắt chúng tao, đừng quay về nữa. Cơn bực tức tích tụ bấy lâu bùng nổ trong nháy mắt, Tống Huyền Khanh cầm chén trà trên bàn lên ném thẳng vào người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh nhẹn tránh được, chén trà rớt xuống đất, nếu anh không phản ứng nhanh thì e là trúng đầu rồi. Tống Huyền Khanh trừng mắt, hét lên, mày đập vỡ chén trà nhà chúng tao rồi, nhất định phải đền tiền, đền gấp 10. Con biết rồi mẹ, con sẽ đền. Lâm Thanh Diện cất tiếng, hiện tại anh đã có cả chục nghìn tỷ phòng thân nên đừng nói một cái chén, cho dù có 10 cái chén vàng đi nữa anh cũng có thể mua về. Tống Huyền Khanh cho rằng Lâm Thanh Diện đang khiêu khích mình, lập tức sù lông, quắc, con gái, con nhìn cái thứ không biết xấu hổ này xem, nó còn dám bốp chát với mẹ, sao con còn chưa quản nó hả? Mẹ, con không hề có ý đó. Lâm Thanh Diện vội vàng giải thích, anh không thể nói cho Tống Huyền Khanh biết chuyện mình hiện đang có 30 nghìn tỷ, những năm sống ẩn nhận đã làm anh hiểu rõ tính quan trọng của việc che giấu thực lực. Anh lại càng hiểu hơn cái đạo lý cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn cho nên anh vẫn chưa thể để lộ ra giá trị của bản thân. Hứa Bích Hoài quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, thở dài, nói, mẹ, mẹ cũng đừng làm khó Lâm Thanh Diện nữa, cũng trễ rồi, mọi người đều về phòng ngủ đi. Ngủ? Cái tên vô dụng này hôm nay đã khiến chúng ta mất mặt như vậy, con cho rằng chúng ta còn ngủ được sao? Nếu nó đã về thì mẹ cũng phải nói thẳng cho nó biết, con và nó phải ly hôn, nếu không thì chúng ta không sống nổi nữa đâu. Tống Huyền Khanh khí thế bức người. Hứa Bích Hoài mở to hai mắt nhìn. Không ngờ Tống Huyền Khanh lại muốn ép cô và Lâm Thanh Diện ly hôn. Lâm Thanh Diện nhất thời có chút lo lắng, anh đưa mắt nhìn về phía Hứa Bích Hoài. Con sẽ không ly hôn anh ấy đâu, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hứa Bích Hoài nói chắc như chém đinh chặt sắt. Lâm Thanh Diện nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Tống Huyền Khanh tỏ vẻ sốt ruột, chỉ vào Lâm Thanh Diện mắng, cái thằng chỉ biết bám váy vợ chứ chẳng biết làm gì khác này thì có gì tốt chứ. Nhà chúng ta xa suốt như vậy đều là vì nó, vì cớ gì con không chịu ly hôn hả? Được rồi mẹ, con hơi mệt rồi nên đi ngủ trước đây. Nói xong, cô liếc Lâm Thanh Diện một cái. Lâm Thanh Diện hiểu ý, lập tức theo cô trở về phòng. Tuy rằng gả cho Lâm Thanh Diện là do bà nội dặn dò trước lúc Lâm Trung, Lâm Thanh Diện phải chịu nhiều điều tiếng nhưng suốt 3 năm nay, những việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm, quét tước Lâm Thanh Diện đều làm rất nghiêm túc, hơn nữa anh còn nỗ lực nhiều lần để đối xử tốt với Hứa Bích Hoài, đó chính là lý do khiến cho Hứa Bích Hoài không cách nào ly hôn với Lâm Thanh Diện. Con người ai mà chẳng có tình cảm chứ, huống hồ khoảng thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn lắm, từ tận đáy lòng, Hứa Bích Hoài đã tiếp nhận Lâm Thanh Diện rồi. Tống Huyền Khanh nhìn thấy hai người vào phòng thì dậm chân bình bịch. Tức giận, cả nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay thứ vô dụng đó. Trong phòng, Lâm Thanh Diện đã trải xong chăn đệm nằm dưới đất, suốt 3 năm nay anh vẫn ngủ ở dưới đất, cho tới bây giờ, anh chưa từng chung chăn gối với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nằm ở trên giường, qua hồi lâu mới nói, tôi vẫn còn 60 triệu, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng coi như là một chút tâm ý, ngày mai anh mang đến viện mổ tôi đi. Lâm Thanh Diện nghe xong, trong lòng cảm động, anh giải thích luôn, không cần đâu, đã có nhà hảo tâm giúp đỡ viện mổ tôi rồi nên lũ trẻ sẽ không bị đói nữa. Vậy thì tốt rồi. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở viện nên nhất định là rất thương lũ trẻ, bây giờ anh cũng có thể yên tâm rồi. Chuyện mua tòa nhà văn phòng của công ty địa ốc Thiên Vân vẫn chưa đâu vào đâu, đối phương vẫn không chịu bán, chê chúng ta ra giá thấp, ông nội lại không chịu bỏ thêm tiền, chuyện này còn cần phải nghĩ cách, hôm nay tôi hơi mệt nên ngủ trước giây. Hứa Bích Hoài nói xong, xoay nghiêng người qua một bên. Lâm Thanh Diện nghe được chuyện khiến Hứa Bích Hoài sầu não thì mắt sáng rỡ, công ty địa ốc Thiên Vân chẳng phải là công ty mà nhà họ Lâm mua lại tặng cho anh đó sao? Vốn dĩ anh không định đến công ty địa ốc Thiên Vân để tiến hành bàn giao gì, nhưng khi thấy vợ mình bởi vì chuyện công ty địa ốc Thiên Vân mà buồn rầu, anh quyết định ngày mai sẽ đến đó một chuyến. Vợ, mấy năm nay em theo anh đã chịu nhiều vất vả rồi, anh cam đoan với em, những chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa, anh sẽ cho em thấy một kỳ tích tuyệt vời. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài im lặng một lúc lâu rồi mở miệng, tôi không cần anh phải làm ra những chuyện kinh thiên động địa, tôi chỉ hy vọng anh có thể đường đường chính chính, sống giống một người đàn ông, chí ít cũng sẽ không bị người ta nói là kẻ vô dụng. Lâm Thanh Diện gật đầu một cách nghiêm túc. Nói, từ nay về sau, anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xem thường em nữa. Mong là được như vậy. Hứa Bích Hoài thầm thì. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên kiên định hơn, Hứa Bích Hoài vì anh mà bị người ta cười nhạo suốt 3 năm liền, hiện giờ đã đến lúc anh vì Hứa Bích Hoài mà làm chút gì đó. Anh phải cho mọi người biết, người phụ nữ của anh, họ không được phép coi thường. Chương 3, Chủ tịch. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện rửa bát xong thì cưỡi con xe máy điện cũ trong nhà tới công ty Địa ốc Thiên Vân. Khi tới trước tòa nhà văn phòng Địa ốc Thiên Vân, anh dừng xe bên đường, rồi đi vào trong. Địa ốc Thiên Vân là công ty bất động sản chuyên khai phá khu đất cao cấp ở Hưng Thành, dự án mà họ khai phá đều là biệt thự, người có thể đến đây mua nhà không phú thì cũng quý. Lâm Thanh Diện còn chưa đi tới cửa, một người phụ nữ mặc trang phục công sở xinh đẹp, quyến rũ đi tới gần, liếc mắt quan sát anh một hồi, cô ta hỏi, đứng lại, anh đến sửa ống thoát nước đúng không? Anh đi vào bằng cửa sau đi, còn lối này là đi vào đại sảnh tiếp khách của chúng tôi. Lâm Thanh Diện lúng túng nhìn lại cô ta rồi nói, tôi tới đây tìm người, chứ không phải tới sửa ống nước. Người phụ nữ nọ quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, thấy anh mặc đồ rẻ tiền, trông nghèo điển hình, ánh mắt liền thể hiện rõ vẻ coi thường. Rồi đột nhiên, cô ta bỗng trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, Lâm Thanh Diện, anh là Lâm Thanh Diện à? Lâm Thanh Diện sửng sốt, nhìn chằm chằm cô ta hỏi, cô biết tôi à? Cô ta liền cười nói, tôi là La Phượng, bạn học cùng cấp 3 với cậu đây, cậu quên rồi à? Lâm Thanh Diện tập trung nhớ lại, trong đầu bỗng hiện lên một dáng người mờ mờ, rồi trầm tư nói, tôi nhớ ra rồi, cậu là La Phượng, hồi đó chúng ta còn ngồi cùng bàn nữa. Người trước mặt này đúng là bạn học cấp 3 của anh, chỉ là mấy năm không gặp, cộng thêm việc La Phượng trang điểm đậm, cũng xinh đẹp hơn trước nhiều nên anh không nhận ra. Sau khi nhận ra Lâm Thanh Diện, thái độ La Phượng lại thay đổi, từ sự khinh thường lúc trước chuyển thành niệm ai. Hồi còn đi học, La Phượng luôn niệm ai Lâm Thanh Diện là con hoang sống trong cô nhi viện, sau này chuyện anh ở rể nhà họ Hứa đã trở thành trò cười lớn nhất ở Hồng Thành lại càng khiến La Phượng thường xuyên lấy chuyện này ra làm trò cười với các đồng nghiệp. Cô ta nhìn Lâm Thanh Diện chằm chằm một lúc rồi nói, nghe nói cậu đang ở rể nhà họ Hứa, chậc chậc. Năm đó tôi nói chắc chắn cậu sẽ không có tiền đồ gì mà, nào ngờ lại đúng thật, giờ cậu cũng xem như nổi tiếng ở Hồng Thành này rồi, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng biết cậu là đồ vô dụng, đúng là cười chết tôi rồi. Mặt Lâm Thanh Diện xa sầm xuống ngay, anh không ngờ khi gặp lại bạn học cũ, việc đầu tiên mà đối phương làm là cười nhạo anh. Đúng rồi, cậu tới chỗ chúng tôi làm gì, cậu đừng nói với tôi là tới đây mua nhà nhé, chỗ chúng tôi chỉ bán biệt thự thôi, với chút bản lĩnh của cậu, chỉ sợ có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một viên gạch lát nền đâu. Từ khi nhận ra anh chàng vô dụng nổi tiếng Lâm Thanh Diện, La Phượng nói chuyện chẳng nể nang gì. Tôi tới tìm tổng giám đốc của các cô. Lâm Thanh Diện nói. La Phượng cười nhạo ngay, được rồi, cậu đừng giả vờ nữa, sao cậu không soi lại mặt mình đi, với bản lĩnh của cậu mà cũng muốn gặp tổng giám đốc chúng tôi à? Tôi thấy chắc là cậu chưa được hưởng thụ gì nhiều nên mới tới sảnh tiếp khách của chúng tôi để xem khu nhà cấp cao nó thế nào đúng không? Nói cho cậu biết, cậu có xem cũng không mua nổi biệt thự chỗ chúng tôi đâu, mà ngược lại còn làm cậu hiểu rõ mình vô dụng đến cỡ nào, tôi khuyên cậu nên quay về đi, bảo vệ sắp ra đuổi cậu đấy. Tôi phải vào trong làm việc, không dành quan tâm đến hạng người vô dụng như cậu đâu. Nói xong, La Phượng đi vào bên trong. Lâm Thanh Diện cảm thấy cạn lời, anh thật sự tới đây để gặp tổng giám đốc công ty Địa ốc Thiên Vân mà, để làm thủ tục bàn giao, nhưng không ngờ La Phượng này lại hùng hổ như vậy, không hề cho Lâm Thanh Diện cơ hội để nói gì. Bỏ đi, Lâm Thanh Diện anh không thèm tính toán với hạng người này, dù gì hai người cũng ở vị trí khác nhau, tất nhiên tầm nhìn sẽ không giống nhau. La Phượng vừa rời đi không bao lâu thì có một người đàn ông mặc vest, trông khá khôn khéo già dặn đi tới, sau khi nhìn thấy anh ta bỗng trở nên hốt hoảng, vội vàng đi tới. Cung kính chào, ngài Lâm. Ngài có phải ngài Lâm không? Để ngài đợi lâu rồi, tôi là Lưu Minh, tổng giám đốc Địa ốc Thiên Vân, mời ngài theo tôi tới văn phòng. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng Lưu Minh đi vào tòa nhà văn phòng từ lối đi dành riêng cho các nhân vật cấp cao. Lúc đi thang máy, Lưu Minh lén quan sát Lâm Thanh Diện, nhận ra thanh niên này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, quần áo mặc trên người cũng khá rẻ tiền. Nhưng anh ta không dám khinh thường Lâm Thanh Diện chút nào, vì hiện tại người này đang là ông chủ của Địa ốc Thiên Vân. Hôm đó, khi ông cụ tới đây mua Địa ốc Thiên Vân đã trả giá gấp đôi mà không chớp mắt lấy một cái, còn nói mua lại công ty Địa ốc này chỉ để làm quà tặng cho cậu chủ bọn họ. Lần đầu tiên trong đời Lưu Minh nhìn thấy có người mua hẳn một công ty làm quà tặng, nên anh ta biết, ông cụ đó khủng khiếp khó mà tưởng tượng được. Mà Lâm Thanh Diện chính là cậu chủ mà ông cụ đó nói, cho dù trông Lâm Thanh Diện có bình thường đến đâu đi chăng nữa, anh ta cũng không dám thất lễ. Hai người cùng nhau đi vào phòng làm việc của Lưu Minh, anh ta lấy ra mấy tập tài liệu, rồi đưa cho Lâm Thanh Diện ký tên vào, rồi đưa cho Lâm Thanh Diện một chiếc chìa khóa, nói, "Ngài Lâm, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Địa ốc Thiên Vân, đây là chìa khóa của biệt thự Thiên Vân, là biểu tượng cho thân phận của ngài, mời ngài giữ lấy ạ." Lâm Thanh Diện nhận chiếc chìa khóa đó, rồi gật đầu nói, "Sau này anh cứ tiếp tục quản lý nơi này giúp tôi đi, nay tôi tới đây chỉ muốn nói cho anh biết trước, sắp tới nhà họ Hứa sẽ tới đây mua tòa nhà văn phòng, đến lúc đó anh cứ làm theo lời tôi dặn, đừng thất lễ là được." Lưu Minh lập tức cười đáp, "Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, nếu chủ tịch cần, chúng tôi tặng thẳng cho họ một tòa nhà văn phòng cũng không thành vấn đề." Lâm Thanh Diện mỉm cười không nói gì, mặc dù quả thực anh có thể tặng thẳng cho Hứa Bích Hoài một tòa nhà văn phòng, nhưng anh không định làm vậy, vì anh muốn người khác nhìn cô với ánh mắt khác nên chuyện mua tòa nhà văn phòng này, anh chỉ cần âm thầm giúp cô là được. "Chủ tịch, hay là giờ tôi dẫn ngài đến sảnh bán hàng của chúng ta xem thử nhé, ở đó có biệt thự mới nhất của chúng ta, nếu ngài thích căn nào thì có thể vào ở bất cứ lúc nào." Lưu Minh nói. Lâm Thanh Diện ngẫm nghĩ, dù gì thì giờ mình cũng rảnh, đi tìm hiểu tình hình nơi này một lát cũng được, nên anh đồng ý với Lưu Minh. Hai người nhanh chóng đi xuống tầng 1. Đúng lúc này Lưu Minh bỗng đau bụng, anh ta lúng túng nói với Lâm Thanh Diện một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh, để mình Lâm Thanh Diện đi dạo trong đại sảnh trước. Lâm Thanh Diện cũng không để tâm, một mình đi vào sảnh bán hàng, quan sát mấy mô hình kiến trúc kia. Biệt thự và nhà vườn được thiết kế rất đẹp, căn biệt thự Thiên Vân kia càng là kiến trúc nổi bật có tiếng trong số những công trình kiến trúc tại Hồng Thành, mô hình kiến trúc của biệt thự Thiên Vân được đặt ở vị trí trung tâm đại sảnh. Lâm Thanh Diện đi về phía trung tâm đại sảnh, đúng lúc này, La Phượng đang đứng đó, nhìn thấy anh đi tới thì nhíu mày, rồi hét lên không hề kiêng kỵ, "Lâm Thanh Diện, chẳng phải tôi đã bảo cậu mau rời khỏi đây rồi à? Đây không phải nơi mà người nghèo hèn như cậu có thể tới đâu, còn không mau cút khỏi đây đi." Chương 4, đối xử bình đẳng. Những người có mặt trong sảnh đều ngó sang chỗ La Phượng, rồi nhìn về phía Lâm Thanh Diện. La Phượng đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, hai tay chống nạnh, vây mặt lên nói, "Cậu không sợ làm bẩn sàn nhà chỗ chúng tôi à? Cậu có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi bất cứ thứ gì ở đây đâu, nếu làm bẩn, cậu có đền nổi không?" Lâm Thanh Diện nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Sao, chỗ các cậu có viết không cho người khác vào tham quan không? Vậy thì sao, cậu tưởng người khác có thể đi vào thì cậu cũng thế à? Cậu đừng quên rằng, cậu chỉ là một tên vô dụng mà ai ai cũng biết, tôi đứng đây lịch sự nói chuyện với cậu đã là rất tốt rồi." La Phượng vinh hoang nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi, trước giờ anh chưa từng để tâm hạ người xem thường người khác như La Phượng, huống hồ giờ anh đã là chủ tịch công ty Địa Ốc Thiên Vân, La Phượng này đối xử với khách hàng trong công ty như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, nên anh không thể giữ người này lại được. Nếu cô đối xử với khách hàng bằng thái độ như vậy, chỉ sợ cô sắp không giữ được công việc này rồi." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. La Phượng vẫn cực kỳ khinh thường Lâm Thanh Diện, nên nghe anh nói vậy, cô ta càng cười lớn hơn. "Mọi người mau tới đây mà xem, tên vô dụng này thế mà nói thái độ tôi không tốt, còn nói tôi sắp không giữ được công việc này nữa, đúng là cười chết tôi rồi." Mọi người vây quanh lại ngay, phần lớn đều là đồng nghiệp của La Phượng, vì mới tới giờ làm nên chưa có ai tới xem nhà. "Tôi nói cho mọi người biết, người này là Lâm Thanh Diện, nổi tiếng vô dụng ở Hồng Thành đó, anh ta ở rể nhà họ Hứa, ngày nào cũng giặt giũ nấu cơm không khác gì một người giúp việc, còn là bạn học cấp 3 của tôi nữa, tôi thật sự không muốn nói ra chuyện này, vì thấy quá mất mặt." La Phượng ra sức rêu cả anh. Mọi người nghe La Phượng nói vậy thì lập tức nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt khinh bỉ, bọn họ ít nhiều gì cũng từng nghe qua chuyện của anh, biết anh thật sự là tên nhu nhược vô dụng. Hóa ra là tên Lâm Thanh Diện nhà quê đó, hèn gì tôi lại thấy ti tiện như thế, nếu cô không nói ra, tôi còn tưởng anh ta là ăn mày đi nhặt rác đó. Một tên vô dụng bất lực, thế mà dám tùy ý bàn luận công việc của chị La chúng ta ư? Tuần sau chị La chúng ta sắp thăng chức lên quản lý rồi, tên nghèo hèn này có tư cách gì mà nói chị La chúng ta sắp mất việc chứ? Theo tôi thấy, chúng ta mau đuổi tên vô dụng này ra ngoài đi, hôm nay là ngày chủ tịch mới của chúng ta nhậm chức, nộ nhỡ lát nữa tên này chạm mặt với chủ tịch mới sẽ rất phiền phức đó. Mọi người đều đồng loạt gật đầu, quả thật hôm qua tổng giám đốc có nói, hôm nay chủ tịch mới sẽ tới đây nhậm chức. La Phượng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mặc dù cô ta muốn nghe mọi người cười nhạo anh thêm để tôn lên sự vượt trội của mình, vì dù gì ở độ tuổi này, cô ta lên được chức quản lý công ty Địa Ốc Thiên Vân là đã lợi hại hơn nhiều bạn học cùng tuổi rồi. Cô ta cho rằng, phải đặt cô ta lên bàn cân với tên rác rưởi như Lâm Thanh Diện này mới làm nổi bật được năng lực của cô ta. Thậm chí cô ta còn ảo tưởng rằng, đợi lát nữa chủ tịch mới tới đây, nói không chừng sẽ yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, như vậy cô ta sẽ thật sự một bước lên mây. Nhưng cô ta cũng sợ lát nữa chủ tịch mới tới mà gặp phải hạng người không ai muốn nhìn này sẽ tức giận, liền nói với Lâm Thanh Diện, "Anh có nghe thấy gì không? Hôm nay chủ tịch mới của chúng tôi sẽ tới đây đó, anh đừng đứng đây gây cản trở nữa, nộ nhỡ ảnh hưởng đến tâm trạng chủ tịch mới chúng tôi, anh gánh nổi trách nhiệm này không?" Nói xong, cô ta đi tới túm áo Lâm Thanh Diện, định lôi anh ra ngoài. Lâm Thanh Diện vẫn đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phượng. "Anh bị được à? Tôi bảo anh đi ra ngoài, anh còn đứng ngơ ngác ở đây làm gì?" La Phượng tức giận nói. "Đây là công ty của tôi, sao tôi phải đi chứ?" Lâm Thanh Diện nói. "Anh bị điên à? Tôi thấy anh là một tên vô dụng lâu quá nên hóa điên luôn rồi nên mới dám nói đây là công ty anh, sao anh không nói anh là cậu chủ gia tộc lớn luôn đi?" "Lâm Thanh Diện, anh đừng nằm mơ nữa, anh là một kẻ nghèo hèn, mau cút ra ngoài cho tôi." La Phượng nhìn anh với ánh mắt như nhìn một tên ốc. "Tôi không nằm mơ, đợi lát nữa cô sẽ biết thôi." Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Mọi người xung quanh đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đã tu luyện bản lĩnh không biết xấu hổ là gì tới cực hạn, mặt dày đứng lì ở đây không đi, lại còn dám nói công ty này là của mình, đúng là chuyện viển vông. La Phượng thấy Lâm Thanh Diện đứng im bất động thì hơi cuống, sợ lát nữa khi chủ tịch mới tới đây sẽ bị Lâm Thanh Diện gây rối, nên vội vàng gọi mấy bảo vệ tới. "Là anh ta chạy tới công ty chúng ta làm loạn, còn giả mạo ông chủ nữa, mau bắt anh ta lại đi." La Phượng chỉ tay vào Lâm Thanh Diện, hùng hổ nói. Mấy bảo vệ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nhận ra người này thật sự không giống người có thể là ông chủ, nên tiến lại gần định ra tay với anh. Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn đám bảo vệ, tay siết thành nắm đấm. Đúng lúc này, Lưu Minh từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy mấy bảo vệ định ra tay với Lâm Thanh Diện thì sợ xanh mặt. Anh ta nhanh chóng chạy tới chỗ Lâm Thanh Diện, rồi hét lên, "Các người đang làm gì đấy? Mau dừng tay lại." La Phượng vừa thấy tổng giám đốc đi tới thì vội nói với Lưu Minh, "Tổng giám đốc, người này là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành đó, anh ta phát điên lên rồi, còn chạy tới công ty chúng ta, nói đây là công ty anh ta, hôm nay là ngày chủ tịch mới của chúng ta nhậm chức, chúng tôi sợ anh ta sẽ mạo phạm chủ tịch mới, nên muốn đuổi anh ta ra ngoài. Anh ta là bạn học cấp 3 của tôi, anh ta thấy tôi thành đạt hơn anh ta nên trong lòng khó chịu, rồi tới đây làm loạn, cũng may tôi nhận ra sớm, nếu không chắc chắn anh ta đã gây rắc rối không nhỏ cho công ty rồi." Trong lời nói của La Phượng còn mang hàm ý tranh công. Lưu Minh nghe La Phượng nói vậy thì sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói hai lời đã giơ tay lên, thẳng tay tát cô ta một cái. "Ngài ấy chính là chủ tịch mới của công ty chúng ta đó, ngài ấy tới đây tham quan các cô làm việc, thế mà cô dám nói ngài ấy phát điên, còn muốn đuổi ngài ấy ra ngoài, có phải cô không muốn sống nữa đúng không? Lưu Minh tức giận nói. La Phượng trợn tròn mắt, ánh mắt mấy người có mặt trong đại sảnh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ta là chủ tịch mới ư? Chuyện này sao có thể, anh ta là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành mà. La Phương vẫn không dám tin. Tôi thấy cô mới vô dụng đó. Cô đúng là có mắt như mù. Lưu Minh tức đến mức suýt chút nữa thì khâu luôn cái miệng của La Phương lại. Anh vội xoay người, túi đầu nói với Lâm Thanh Diện, chủ tịch à, tôi thật sự không ngờ bọn họ lại đối xử với ngài như vậy, chuyện này đều là lỗi của tôi, mong chủ tịch trách phạt. Lâm Thanh Diện vất tay, rồi nhìn La Phượng nói, người nên bị trách phạt không phải là anh, mà là người tự cho mình là đúng kia. Công ty nên đối xử bình đẳng với khách hàng, hạng người xem thường người khác như cô ta thì nên đuổi sớm đi. Chương 5, âm mưu. Chuyện này sao có thể chứ? La Phượng ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, đến giờ cô vẫn không dám tin, bạn học vô dụng từ hồi đi học của mình lại là chủ tịch công ty này. Cô vốn sắp được thăng chức lên quản lý rồi, đây là chuyện cực kỳ vinh dự với cô, thậm chí cô còn nói với gia đình, tuần sau cô sẽ mời tất cả họ hàng một bữa cơm để khoe khoang thành tích của mình. Nhưng mọi thứ đều vì cô không coi ai ra gì mà tan biến hết, giờ cô không chỉ không được thăng chức lên quản lý mà ngay cả công việc ban đầu cũng không giữ được nữa. Lâm Thanh Diện, tôi sai rồi, là tôi có mắt không tròng, tôi không nên nói những lời đó với anh nể tình chúng ta từng là bạn cùng bàn mà tha cho tôi một lần đi. La Phượng cầu xin. Lưu Minh lườm cô ta, rồi lạnh lùng nói, nếu cô sớm biết như bây giờ, sao lúc đó còn làm thế, chuyện này đều do cô tự chuốc lấy thôi, bảo vệ đâu, mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Mấy bảo vệ không dám thờ ơ, vội đi tới túm lấy cánh tay La Phượng, rồi kéo cô ta ra khỏi đại sảnh. Những người còn lại trong đại sảnh đều thấp thỏm nhìn Lâm Thanh Diện, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Lâm Thanh Diện liếc nhìn mấy người này rồi nói, lúc nãy, ai đã cùng La Phượng nịa mai tôi thì về viết một bản kiểm điểm, rồi trừ nửa tiền lương. Còn nữa, không được kể với bất kỳ ai chuyện tôi nhậm chức chủ tịch Địa Ốc Thiên Vân, bằng không tôi sẽ thẳng tay đuổi khẩu người đó, nghe rõ chưa? Rõ. Một đám người đồng thanh đáp lại, không ai dám có ý kiến phản đối. Nói xong mấy lời này, Lâm Thanh Diện cũng không còn tâm trạng để tham quan tiếp nữa, anh căn dặn Lưu Minh mấy câu rồi rời khỏi đại sảnh. Một nhóm người cùng đi ra ngoài tiễn Lâm Thanh Diện, thấy anh cưỡi xe máy điện cũ rích rời đi, trong lòng mọi người đều không ngừng cảm thán. Chủ tịch mới của chúng ta thật khiêm tốn. Đây mới thật sự là phong cách quý tộc, chắc chắn chủ tịch muốn nói cho chúng ta biết, người muốn làm nên việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết, phải biết học hỏi và lắng nghe đó. Lưu Minh nói. Mọi người đều gật đầu. 3. Trên đường về, tâm trạng Lâm Thanh Diện vẫn rất tốt, đang nghĩ lát về anh sẽ ngầm ra hiệu cho Hứa Bích Hoài để cô tới Địa Ốc Thiên Vân mua tòa nhà văn phòng thế nào. Đúng lúc này, anh bỗng thấy Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đang lén lút đi vào một tiệm cà phê, giống như đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Trong lòng Lâm Thanh Diện nhất thời nảy sinh tò mò, bình thường hai người này cùng nhau xuất hiện 10 lần thì có 9 lần là lập mưu muốn ngáng chân Hứa Bích Hoài, nên anh muốn biết hai người này định làm gì, thế là anh dừng xe bên đường, che giấu thân phận thật rồi đi vào tiệm cà phê. Anh đưa lưng về phía Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên, ngồi vào một bàn cách bọn họ không xa, để không bị phát hiện, anh còn cầm tờ báo lên che nửa mặt mình. Mặc dù giọng nói của hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên không lớn, nhưng cũng đủ để Lâm Thanh Diện có thể nghe rõ. "Anh Trai Hiệp, anh gọi em tới đây gấp như thế là có chuyện gì ạ?" Hứa Bích Uyên nghi ngờ hỏi Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp cười xấu xa nói với cô, "Tất nhiên là có chuyện rồi. Hơn nữa còn là chuyện tốt, chắc chắn em sẽ thấy hứng thú." "Hả? Chuyện tốt gì thế?" Hứa Bích Uyên tò mò hỏi. "Chẳng phải em luôn chướng mắt với Hứa Bích Hoài hả? Lần này anh đã nghĩ ra một cách rất hay để đối phó cô ta, chắc chắn sẽ khiến cô ta không được ông nội yêu thương nữa, nói không chừng còn bị đuổi cổ khỏi nhà họ Hứa chúng ta." Hứa Trai Hiệp hưng phấn nói. Mắt Hứa Bích Uyên lập tức sáng lên, "Vậy anh mau nói cho em biết đó là cách gì đi." Lâm Thanh Diện cũng bình thai lên nghe, thầm nghĩ quả nhiên hai người tụ lại một chỗ là muốn gây phiền phức cho Hứa Bích Hoài, đúng là đáng ghét mà. Chẳng phải gần đây ông nội muốn mua một tòa nhà văn phòng sao? Ông nội đã nhìn chúng một căn trong Địa Ốc Thiên Vân rồi, nhưng bên đó không hề để tâm đến công ty nhỏ như nhà họ Hứa chúng ta, cộng thêm tòa nhà văn phòng đó cần 39 tỷ mới có thể lấy được, mà ông nội chỉ đồng ý bỏ ra 24 tỷ thôi, nên chắc chắn chuyện này không thể hoàn thành được. Em cũng biết ông nội là người cố chấp mà, ông đã giục anh mấy lần rồi, bảo anh tới tìm người bên Địa Ốc Thiên Vân thương lượng, anh cũng tới đó mấy lần rồi, nhưng không gặp được giám đốc bên đó. Nên anh muốn ném cục lửa phòng tay này cho Hứa Bích Hoài, để cô ta đi mua. Anh không bàn bạc được chuyện này thì cô ta càng không thể làm được, đến lúc cô ta không làm được, chúng ta có thể thừa cơ bảo ông nội đuổi cô ta ra ngoài. Hứa Bích Uyên nghe Hứa Trai Hiệp nói thế thì hơi nghi ngờ, hỏi, nhưng chúng ta phải làm thế nào để Hứa Bích Hoài chịu nhận trách nhiệm này đây, cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Anh đã nghe ngóng rồi, Hứa Bích Hoài ấy nấy chuyện Lâm Thanh Diện mượn tiền ông nội trong bữa tiệc, nên muốn giúp ông nội mua một tòa nhà văn phòng để bù đắp, mặc dù cô ta không nói ra bên ngoài, nhưng có câu hư hư thật thật, chỉ cần chúng ta kết hợp với mấy người thân thích, liên tục đồn đại chuyện này thì chắc chắn cô ta không thể đồn đại được. Hứa Trai Hiệp giải thích. Hứa Bích Uyên nở nụ cười, liên tục khen ngợi cách của Hứa Trai Hiệp rất hay. "Hừ, từ nhỏ đến lớn, tiện nhân Hứa Bích Hoài kia lúc nào cũng tranh lấy ánh hào quang của em đã sớm chướng mắt với cô ta rồi, lần này em nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hứa." Hứa Bích Uyên tự lẩm bẩm. "Nói rất đúng, còn tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia nữa, lần này nhất định phải để bọn họ nếm mùi lợi hại của anh." Hứa Trai Hiệp cũng híp mắt lại. "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi tìm ông nội nói chuyện này thôi." Hai người bàn bạc xong thì rời khỏi tiệm cà phê. Lâm Thanh Diện từ từ đặt tờ báo xuống, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt. Chỉ dựa vào các người cũng muốn tính kế vợ tôi ư? Thật nực cười. 3. Lâm Thanh Diện cưỡi xe máy điện về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe Hứa Bích Hoài nói với anh mau đi thay đồ đi, ông nội mới gửi thông báo, bảo mọi người tới chỗ ông để họp gia tộc. Lâm Thanh Diện sửng sốt một lát, thầm nghĩ Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên hành động nhanh thật, nếu anh đoán không lầm, cuộc họp gia tộc lần này sẽ nói về chuyện mua tòa nhà văn phòng. Anh gật đầu, rồi lập tức đi thay quần áo ngay. Lúc này Tống Huyền Khanh trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, cậu không cần thay đồ đâu, đây là cuộc họp gia tộc nhà họ Hứa, cậu không cần tới đó đâu, chỉ làm chuyện rắc rối hơn thôi. Hứa Bích Hoài nhíu mày nói ngay, mẹ, Lâm Thanh Diện là chồng con, cũng xem như người nhà họ Hứa rồi, sao mẹ không cho anh ấy đi cùng chứ? Cậu ta là cái thá gì trong nhà họ Hứa, con đừng quên cậu ta đã làm gì trong tiệc mừng thọ ông nội con còn dám dẫn cậu ta đi theo hả? Tống Huyền Khanh tức giận nhìn Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài mím môi, phất lờ Tống Huyền Khanh, rồi nói với Lâm Thanh Diện, anh mau đi thay đồ đi. Lâm Thanh Diện vội gật đầu, rồi đi vào phòng thay đồ. Tống Huyền Khanh vẫn nói khái, nhưng không thể ngăn cản Hứa Bích Hoài dẫn Lâm Thanh Diện theo. Lúc đến biệt thự nhà họ Hứa, cả nhà bốn người đi vào, lúc này trong biệt thự đã ngồi đầy áp người. Hứa Mạn Tranh đang ngồi trên sofa ở trung tâm. Mọi người thấy cả nhà Hứa Bích Hoài tiến vào thì nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười khẩy khó đoán. Trên mặt Hứa Bích Uyên thoáng qua vẻ giễu cợt, rồi lẩm bẩm một câu, "Hứa Bích Hoài, đợi xem kịch hay đi, lần này cô chết chắc rồi." Chương 6, bàn chuyện hợp tác. Hứa Bích Hoài vừa vào phòng khách đã lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo một cách khó hiểu, trong lòng có hơi thắc mắc. Cả gia đình bốn người đứng ở một góc trong phòng khách, mỗi khi họp mặt gia tộc thì chỉ có mỗi gia đình của Hứa Bích Hoài bị bắt đứng mà thôi. Nếu như các cô cậu đã đến đông đủ, vậy tôi xin bắt đầu cuộc họp gia tộc lần này. Gọi mọi người đến đây cũng không phải vì chuyện gì khác, mà chính là vì việc mua một tòa cao ốc văn phòng. Nhà họ Hứa của chúng ta đến bây giờ cũng được coi là một gia tộc phát triển không tệ, địa điểm làm việc của công ty đương nhiên cũng không thể đơn sơ như bây giờ. Tôi rất vừa ý một tòa cao ốc văn phòng ở công ty địa ốc Thiên Vân nên muốn mua nó. Trong những người ở đây, có ai tự nguyện đứng ra nhận việc này không? Hứa Mạn Tranh nhìn lướt qua những người có mặt. Mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, sợ chạm vào ánh mắt của Hứa Mạn Tranh rồi sẽ bị giao cho nhiệm vụ lần này. Nhà họ Hứa rốt cuộc ở mức độ nào, trong lòng họ đều hiểu rất rõ. Công ty địa ốc Thiên Vân chắc chắn khinh thường họ, trong số họ cũng không ít người trườn mặt ra định bợ công ty địa ốc Thiên Vân rồi bị họ thờ ơ lãnh đạm, cho nên đều không muốn đi nhận nhiệm vụ lần này. Hừ, ngày thường hễ có việc ăn nhậu chơi bời thì cả đám tranh nhau, bây giờ đến việc quan trọng lại không có người nào dám lên tiếng, sao nào, không lẽ các cô cậu cảm thấy nhà họ Hứa chúng ta mua không nổi một tòa cao ốc văn phòng của công ty địa ốc Thiên Vân à? Hứa Mạn Tranh hừ lạnh. Mọi người lập tức cúi đầu thấp hơn nữa. Hứa Bích Hoài cũng không dám tùy tiện lên tiếng, tuy rằng cô rất muốn mua tòa cao ốc văn phòng này cho công ty, nhưng mà cô cũng hiểu rất rõ mức độ khó khăn của chuyện này, trước mắt cô chỉ có thể âm thầm nghĩ cách, nếu không chắc chắn 100% thì nhận nhiệm vụ này chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Lúc này Hứa Trai Hiệp nhìn thoáng qua Hứa Bích Hoài, nở một nụ cười xấu xa, lớn giọng nói, ông nội, hôm trước con có nghe Hứa Bích Hoài nói em ấy có cách mua được cao ốc văn phòng trong tay công ty địa ốc Thiên Vân đó, chi bằng cứ giao việc này cho em ấy. Hứa Bích Hoài lập tức trợn tròn mắt, không ngờ Hứa Trai Hiệp lại đột nhiên nói như vậy. Cô vừa định cãi lại, Hứa Bích Tuyên đã bước lên trước, mở miệng nói, đúng vậy đó ông nội, hôm đó Hứa Bích Hoài chính miệng nói với bọn con, chỉ cần chị ấy ra tay, chắc chắn có thể mua được về, hơn nữa còn có thể khiến cho công ty địa ốc Thiên Vân giảm giá 50% nước kia. Hai mắt Hứa Mạn Tranh lập tức sáng lên, ông ta là một người sĩ diện nhưng lại rất keo kiệt, nếu như Hứa Bích Hoài có thể mua được một tòa cao ốc văn phòng với giá giảm 50%, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Bích Hoài, bọn họ nói có thật không? Hứa Mạn Tranh hỏi. Hứa Bích Hoài vội vàng giải thích, ông nội, từ trước đến giờ con chưa từng nói. Hứa Bích Uyên lập tức ngắt lời Hứa Bích Hoài, chị à, chị cũng đừng khiêm tốn nữa. Hôm đó chính thai bọn em nghe chị nói những lời này mà. Nói xong, cô ta lại liếc mắt ra hiệu cho những người nhà còn lại, mấy người kia lập tức hiểu ra, bắt đầu phụ họa nói lùa theo. Bích Uyên nói không sai, hôm đó chúng tôi đều nghe Bích Hoài nói như vậy mà, vô cùng chính xác. Ông, nếu Hứa Bích Hoài có thể mua được tòa cao ốc văn phòng giá 15 tỷ, vậy chuyện này nhất định phải giao cho cô ấy làm rồi. Đúng vậy, nhà họ Hứa của chúng ta đã nuôi cô ta lớn đến thế này, bây giờ cũng đã đến lúc cô ta trả ơn nhà họ Hứa rồi, chỉ nói mà không làm là không được, để cho cô ta làm chuyện này đi. Hứa Bích Hoài bị mấy người này nói đến á khẩu, lúc này cô ta lại nhìn thấy nụ cười chế nhạo trên mặt Hứa Trai Hiệp, trong lòng lập tức hiểu ra, chuyện này nhất định là do anh ta dở trò. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng không ngờ rằng những người này lại cứ khăng khăng Hứa Bích Hoài có thể mua được một tòa cao ốc văn phòng với giá 15 tỷ, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Ngược lại, Lâm Thanh Diện lại có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh, giống như chuyện này đều nằm trong tay anh. Tống Huyền Khanh nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Diện, lập tức mắng, cũng tại cái tên xui xẻo chết tiệt kia, nếu không sao lại xảy ra chuyện này chứ. Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, sau đó nói, Bích Hoài, nếu như con đã có tự tin đến thế, vậy chuyện này ta giao cho con đi làm, lát nữa ông sẽ chuyển 15 tỷ vào tài khoản của con, nếu như làm tốt đương nhiên cũng sẽ có thưởng. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nghe Hứa Mạn Tranh nói như thế thì nhịn không được bật cười, dáng vẻ như vừa mới thực hiện được âm mưu. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu chặt mày lại nói, ông nội, tòa cao ốc văn phòng của công ty địa ốc Thiên Vân giá niêm yết đều trên 30 tỷ, 15 tỷ chỉ sợ là. Hứa Bích Hoài, nhưng mà chính chị đã nói là có thể làm công ty địa ốc Thiên Vân bán cho chị một tòa cao ốc văn phòng với giá giảm 50% mà. lúc chị nói với bọn em thì vô cùng chắc chắn, sao đến khi nói với ông nội thì chị lại không chịu nhận nữa? Không lẽ chị định lừa gạt tiền của ông nội sao? Hứa Bích Uyên lập tức nói. Tống Huyền Khanh thấy Hứa Bích Hoài không giải thích được, cười nói, Bích Uyên, chắc chắn là con nghe lầm rồi, Bích Hoài chưa bao giờ nói mấy lời mạnh miệng như thế, mấy đứa cũng biết con bé không phải dạng người thích mạnh miệng, đừng làm nó khó xử nữa. Thím à, thím nói vậy là không đúng rồi, lúc Hứa Bích Hoài nói mấy lời này, cả đám bọn con đều ở đó, tất cả đều nghe rõ ràng, bây giờ hai người lại phủ nhận, không lẽ là vì Hứa Bích Hoài chỉ muốn chiếm lợi của ông nội chứ không muốn làm việc giúp đỡ ông nội hay sao? Hứa Trai Hiệp hỏi ngược lại. Tống Huyền Khanh lập tức bị nghẹn họng không nói được nữa. Hứa Mạn Tranh thấy nhà Hứa Bích Hoài cứ đùn đẩy không chịu nhận thì cũng có hơi mất kiên nhẫn, mặt mày lạnh lùng, ông hừ lạnh, trầm giọng nói, nếu mọi người đều nghe được con từng nói những lời này, vì sao đến trước mặt ông lại không dám thừa nhận hả? Không lẽ con giống như lời Trai Hiệp nói, chỉ muốn chiếm chỗ lợi chứ không muốn góp sức cho gia tộc sao? Hứa Bích Hoài vội vàng thanh minh, ông nội, không phải như vậy, con rất sẵn lòng làm việc cho gia tộc, chỉ là cái gì? Nếu như con đồng ý làm việc cho gia tộc thì đừng có viện cớ nữa, chuyện mua cao ốc văn phòng giao cho con, nếu con không muốn làm thì cũng không cần phải ở trong cái nhà này nữa, ông sẽ không nuôi một đứa chỉ biết ăn cơm chùa. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Hứa Bích Hoài rơi vào thế khó xử, tình huống thế này cô không có cách nào từ chối, nhưng mà Hứa Mạn Tranh chỉ muốn bỏ ra 15 tỷ, công ty địa ốc Thiên Vân người ta vốn gì đã xem thường bọn họ, chỉ có mình Hứa Mạn Tranh cứ luôn đắc ý, cho rằng nhà họ Hứa của bọn họ đã phát triển thành một gia tộc lớn mạnh, bây giờ ông ta lại đòi mua một tòa cao ốc văn phòng với giá 15 tỷ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ông nội, con có thể đồng ý chuyện này, nhưng mà chỉ dùng 15 tỷ để mua một tòa cao ốc văn phòng hoàn toàn không có khả năng, có thể cho con thêm một chút tiền nữa không? Con sẽ nghĩ cách đi bàn bạc với công ty địa ốc Thiên Vân. Hứa Bích Hoài nói. Chị lại còn dám có kẻ trả giá với ông nội nữa à? Chính chị nói có thể dùng 15 tỷ là mua được, vì sao lại bắt ông nội cho chị thêm tiền chứ? Hứa Bích Uyên hùng hổ nói. Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa Bích Hoài, rõ ràng là không muốn bỏ thêm một đồng nào ra nữa. Trong mắt ông chịu mua cao ốc văn phòng của công ty địa ốc Thiên Vân đã là nể mặt họ lắm rồi, công ty địa ốc Thiên Vân đương nhiên phải giảm giá 50% cho ông. Ngay lúc Hứa Bích Hoài sốt ruột, Lâm Thanh Diện đột nhiên bước lên, lớn giọng nói, 15 tỷ thì 15 tỷ, Bích Hoài sẽ mua được tòa cao ốc văn phòng kia về. Chương 7, hợp tác. Cả phòng khách đều vì lời nói của Lâm Thanh Diện mà tĩnh lặng. Sau đó là một trận cười vang, mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt giễu cợt. Người này là ngu thật hay đang giả ngu thế? Không lẽ anh không nhìn ra được chúng ta đang cố ý nói vậy sao? Vậy mà còn nhận nữa. Đúng là người thần trợ công mà, giờ thì không cần lo không ai nhận nhiệm vụ nữa rồi, cười chết tôi rồi, Hứa Bích Hoài đúng là gả cho một ông chồng tốt thật đó. Ở đây chắc cũng chỉ có mình anh ta cho rằng có thể dùng 15 tỷ mua được tòa cao ốc văn phòng của công ty địa ốc Thiên Vân, không biết Hứa Bích Hoài có hận chết anh ta không nữa. Nói nhỏ chút, đừng để ông cụ nghe thấy, nếu Lâm Thanh Diện đã nói như vậy thì cho đáng đời mất tiền oan. Tống Huyền Khanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà gấp đến mức bóp chặt tay của Lâm Thanh Diện, hô, cậu điên rồi à? Ai cho phép cậu tự tiện đồng ý? Ông cụ chỉ cho 15 tỷ, tiền còn thiếu cậu trả sao hả? Hứa Bích Hoài cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đồng ý thay cô vào lúc này, tuy rằng cô cũng rất rõ, chuyện hôm nay cô cũng không có cách nào thoát khỏi. Cô có rất nhiều thắc mắc, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, dùng vẻ mặt dò hỏi nhìn anh. Lâm Thanh Diện nhìn lại cô với vẻ vô cùng nghiêm túc, anh đã nói rồi, anh sẽ không để em phải hứng chịu những ánh mắt ghẻ lạnh của người khác nữa, em tin anh chứ? Hứa Bích Hoài do dự một lúc rồi vẫn nhìn Lâm Thanh Diện gật đầu. Chuyện cao ốc văn phòng anh sẽ giúp em chỉ cần đồng ý với ông nội là được. Lâm Thanh Diện mở miệng. Tuy rằng không biết Lâm Thanh Diện lấy tự tin từ đâu ra mà dám nói như thế, nhưng mà cô có thể cảm giác được anh không có nói đùa với cô. Dù sao mọi chuyện đã thành thế này, không bằng cứ tin anh một lần, vì vậy Hứa Bích Hoài gật đầu. Tống Huyền Khanh nghe hai người nói như thế, lập tức mở to hai mắt, vội vàng nói, con gái, con đừng có ngốc thế, sao có thể tin lời cái tên vô dụng này được chứ? Hứa Bích Hoài không đáp lại lời Tống Huyền Khanh mà quay sang nói với Hứa Mạn Tranh, ông nội, nếu như ông đã dặn dò, vậy con sẽ làm đúng theo những gì ông yêu cầu. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên thấy Hứa Bích Hoài đã đồng ý cũng có hơi kinh ngạc, Hứa Trai Hiệp cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đảo mắt vài vòng rồi nói, cô chỉ đồng ý thôi thì vẫn còn chưa đủ, ai biết được cô có đang mang tương lai của công ty ra làm trò đùa không, 15 tỷ đối với công ty cũng không phải một con số nhỏ, lỡ cô phá sạch số tiền này thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Hứa Bích Hoài nhíu mày, nhìn Hứa Trai Hiệp, hỏi, Hứa Trai Hiệp, tôi đã hứa với ông nội là sẽ tìm cách mua được tòa cao ốc văn phòng kia rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Không phải tôi muốn thế nào, tôi chỉ đang suy nghĩ thay ông nội thôi. Đưa cho cô 15 tỷ, lỡ như cô thấy tiền sáng mắt rồi tiêu xài hết thì phải làm sao đây? Hơn nữa ai dám bảo đảm cô có thể mua được tòa cao ốc văn phòng kia về, nếu như mua không được không phải là lãng phí thời gian của ông nội sao? Hứa Trai Hiệp bắt đầu nói bừa. Hứa Bích Hoài thật sự bị chọc cho nổi giận rồi, lúc nãy người nói cô có thể mua được tòa cao ốc văn phòng kia là Hứa Trai Hiệp, bây giờ người lo cô không mua về được cũng là Hứa Trai Hiệp, người này vì để đối phó cô, đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào mà. Lo lắng của Trai Hiệp cũng có lý, con nói có thể mua một tòa cao ốc văn phòng với giá 15 tỷ. Ai có thể bảo đảm? Hứa Mạn Tranh cũng nói, con có thể bảo đảm, Bích Hoài chắc chắn có thể mua được cao ốc văn phòng về. Lâm Thanh Diện lại mở miệng lần nữa. Hứa Trai Hiệp lập tức cười nhạo nói, anh bảo đảm? Ai không biết anh là một tên vô dụng chứ, lời bảo đảm của anh còn không bằng chó. Lâm Thanh Diện không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, nếu như anh không tin, vậy hay là tôi và anh đánh cược với nhau ngay trước mặt ông nội, thế nào? Hứa Trai Hiệp lập tức tươi cười, tên Lâm Thanh Diện này đúng thật là người do ông trời phái xuống đây giúp anh còn đang suy nghĩ nếu như Hứa Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng thì sẽ đuổi cô ta đi như thế nào thì Lâm Thanh Diện đã chỉ cho anh một cách. Được thôi, cực thì cực, nếu như Hứa Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng kia về thì cái tên vô dụng là anh và cô ta lập tức cút khỏi nhà họ Hứa, vĩnh viễn không được quay về. Hứa Trai Hiệp gần giọng, ác độc nói, cũng được, nhưng nếu như Hứa Bích Hoài làm được, anh cần phải quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài trước mặt ông nội, anh dám cơ không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Trai Hiệp hoàn toàn không tin Hứa Bích Hoài có thể dùng 15 tỷ mua được cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân, nếu như cá cược thì anh nhất định sẽ thắng, cho nên nói với giọng chắc địch, tôi có gì mà không dám chứ, nếu đã thế thì quyết định vậy đi, ông nội sẽ làm chứng, nếu mua không được tòa cao ốc văn phòng kia, hai người cứ chờ cút ra khỏi nhà họ Hứa đi. Lâm Thanh Diện không nói gì nữa, đi đến cạnh Hứa Bích Hoài. Hứa Mạn Tranh thấy mọi chuyện đều đã quyết định xong, lập tức tuyên bố cuộc họp gia tộc kết thúc, cũng cho Hứa Bích Hoài 5 ngày để đi mua tòa cao ốc văn phòng. Trước cổng chung cư, Tống Huyền Khanh giang tay cản Lâm Thanh Diện lại, nhất quyết không cho anh bước vào. Cái tên vô dụng này muốn giết chết cả nhà chúng ta đó. Sao cậu lại phải cá cược với Hứa Trai Hiệp hả? Bây giờ thì hay rồi, nếu như Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng thì cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài uống gió Tây Bắc, cậu định hại cả nhà phải sống cuộc sống ngất ức như cậu thì mới chịu vừa lòng bỏ qua hay sao? Trên đường trở về, Tống Huyền Khanh đã bắt đầu sù lông, mắng chửi Lâm Thanh Diện suốt đoạn đường, về đến chung cư rồi cũng không cho Lâm Thanh Diện vào. Hứa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa đều cản Tống Huyền Khanh lại, nếu không Tống Huyền Khanh đã nhào lên đánh nhau với Lâm Thanh Diện rồi. Mẹ, chuyện hôm nay đều là do Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cố ý làm, cho dù Lâm Thanh Diện không nói như thế thì chuyện này cuối cùng cũng rơi xuống đầu con thôi, mẹ đừng trách Lâm Thanh Diện nữa. Hứa Bích Hoài khuyên. Nhảm nhí. Tất cả mọi chuyện đều là do cái tên vô dụng này, nếu không phải cậu ta, nhà chúng ta sao lại bị mọi người xem thường, rồi còn lại bị ăn hiếp khắp nơi thế này chứ, hôm nay mẹ nhất định không cho phép cậu ta đặt chân vào nhà dù chỉ nửa bước. Tống Huyền Khanh nổi điên. Mẹ, mẹ đừng có gấp mà, con đánh cược với Hứa Trai Hiệp là vì tin chắc Bích Hoài có thể mua được cao ốc văn phòng, chờ cô ấy mua được cao ốc văn phòng về rồi, Hứa Trai Hiệp sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa. Lâm Thanh Diện giải thích. Cậu tin thì được cái quỷ gì chứ? Món đồ 30 tỷ, người ta sẽ bán cho cậu với giá 15 tỷ hả? Cậu cho rằng công ty Địa ốc Thiên Vân làm từ thiện hả? Tống Huyền Khanh đoán hận nói. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, không biết phải giải thích với Tống Huyền Khanh như thế nào nữa. Được rồi mẹ, nhiều người đang nhìn kìa, không lẽ mẹ nhất định phải quậy đến mức ai cũng biết mới vừa lòng sao? Hứa Bích Hoài cau mày nói. Tống Huyền Khanh nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn thì mới kiềm chế lại. Bà nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt độc ác, nói, cậu chỉ có thời gian 5 ngày, 5 ngày sau, nếu như Bích Hoài không thể mua được cao ốc văn phòng, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người, không muốn chấm dứt cũng phải chấm dứt. Nói xong, Tống Huyền Khanh đi thẳng vào trong. Lâm Thanh Diện meo mắt lại, lẩm bẩm, không cần tới 5 ngày đâu, ngày mai tôi sẽ cho mọi người biết, tôi làm như thế, rốt cuộc là đúng hay sai. Chương 8, khách hàng may mắn. Sáng hôm sau, Hứa Bích Hoài thức dậy, trang điểm nhẹ, thay một bộ đồ công sở sạch sẽ gọn gàng, đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo tóc thai của mình. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Hứa Bích Hoài, cười nói, không cần phải căng thẳng như thế, chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh có một người bạn làm ở công ty Địa ốc Thiên Vân, đã chào hỏi trước rồi. Cho dù anh có người quen trong đó thật nhưng mà người ta cũng không có khả năng sẽ bán một tòa cao ốc văn phòng cho chúng ta với giá 15 tỷ, chuyện này tôi chỉ có thể cố gắng đi bàn bạc với người ta, hy vọng lúc đó người ta sẽ không đuổi tôi ra ngoài. Hứa Bích Hoài cũng không phải là không tin Lâm Thanh Diện, mà là vì chuyện này quá khó khăn, không phải chuyện loại người như Lâm Thanh Diện có thể làm được. Lâm Thanh Diện cũng không để bụng, cười cười lấy áo khoác giúp Hứa Bích Hoài, rồi đi ra ngoài cùng cô. Hai người chạy xe điện, Lâm Thanh Diện chở Hứa Bích Hoài, đi thẳng đến công ty Địa ốc Thiên Vân. Trong một tiệm trà sữa đối diện cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân, Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp đang ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ, cùng nhìn chằm chằm cổng công ty Địa ốc Thiên Vân. Anh Trai Hiệp, anh nói hôm nay bọn họ sẽ bàn bạc đến mức độ nào, công ty Địa ốc Thiên Vân chắc chắn sẽ không bán một tòa cao ốc văn phòng cho Hứa Bích Hoài với giá 15 tỷ chứ? Hứa Bích Uyên hỏi. Đương nhiên, đừng nói là bàn bạc đến mức nào. Hôm nay hai người bọn họ muốn bước qua cánh cửa kia cũng đã rất khó khăn rồi, lúc trước ông nội bảo anh đến chỗ này bàn chuyện cao ốc văn phòng, người ta nghe anh ra giá 24 tỷ đã lập tức đuổi cổ anh ra ngoài, chứ đừng nói gì đến Hứa Bích Hoài chỉ ra giá có 15 tỷ. Hứa Trai Hiệp nói chắc như đinh đóng cột. Lỡ như người của công ty Địa ốc Thiên Vân đột nhiên bị điên rồi sao, nếu lỡ như Hứa Bích Hoài thật sự dùng 15 tỷ mua được tòa cao ốc văn phòng kia thì phải làm sao đây? Hứa Bích Uyên lại hỏi. Hứa Trai Hiệp lập tức bật cười, nói, khả năng này nó nhỏ như khả năng Lâm Thanh Diện trở thành ông chủ của công ty Địa ốc Thiên Vân vậy đó. Em đừng có lo chuyện này, bọn họ không thể nào làm được đâu. Nói cũng đúng, nếu như Lâm Thanh Diện là ông chủ của công ty Địa ốc Thiên Vân, vậy thì heo nái cũng có thể leo cây. Hứa Bích Uyên cười nói. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đã lái xe điện chở Hứa Bích Hoài đến cửa công ty Địa ốc Thiên Vân rồi. Em cười chết mất, lại chạy cái xe điện kia đến đây, bọn họ cũng không sợ bị chê cười à? Hứa Bích Uyên thấy Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện xuất hiện lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hứa Trai Hiệp cũng cười khẩy, đã sẵn sàng nhìn trò hề của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài rồi. Sau khi Lâm Thanh Diện dừng xe điện lại, lập tức cười nói với Hứa Bích Hoài. Vào đi, người ta chắc là đang chờ em đó. Hứa Bích Hoài nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện rồi nói, nếu tôi cứ vậy mà đi thẳng vào, người ta có thể đuổi tôi ra ngoài không?
Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không, tố chất của nhân viên trong công ty Địa Ốc Thiên Vân rất tốt, sẽ không làm mấy chuyện như đuổi người đâu.
Lâm Thanh Diện đáp.
Chật, nói cứ như công ty Địa Ốc Thiên Vân là của anh vậy, nhân viên của người ta như thế nào sao anh biết được?
Hứa Bích Hoài trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện.
Thật ra công ty Địa Ốc Thiên Vân đúng là của anh.
Lâm Thanh Diện cười.
Được rồi, đừng có đứng đây nói nhảm với tôi, nếu công ty Địa Ốc Thiên Vân thật sự là của anh thì tốt rồi. Sau này đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhiều như vậy nữa.
Tôi vào đây. Hứa Bích Hoài không còn gì để nói, cô bước vào sảnh công ty Địa Ốc Thiên Vân.
Lâm Thanh Diện nhìn bóng dáng của Hứa Bích Hoài, nghĩ thầm anh có thể thề với trời, lúc này anh thật sự không có nằm mơ giữa ban ngày.
Hứa Bích Hoài đi vào, lập tức có một cô gái bước đến, mặt mày tươi cười hỏi cô, "Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"
"Ừm, tôi là người nhà họ Hứa, đến tìm tổng giám đốc của các cô bàn bạc về chuyện mua cao ốc văn phòng."
Hứa Bích Hoài hơi lo lắng nói,
"Thì ra là cô Hứa, tổng giám đốc của chúng tôi đang chờ cô trong văn phòng, mời cô đi theo tôi."
Cô gái kia vẫn vô cùng lễ phép nói.
Hứa Bích Hoài có hơi kinh ngạc, không ngờ nhân viên ở đây thật sự rất lịch sự giống hệt như Lâm Thanh Diện đã nói.
Đi theo cô gái kia không bao lâu thì hai người đã đến cửa văn phòng tổng giám đốc rồi.
Tổng giám đốc đang chờ cô ở bên trong.
Cô gái nói rồi rời đi.
Hứa Bích Hoài gõ cửa, bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra, "Mời vào."
Hứa Bích Hoài mở cửa bước vào, Lưu Minh đã nhận được lời dặn dò của Lâm Thanh Diện lập tức bước lên đón tiếp, mời Hứa Bích Hoài ngồi sofa.
Hứa Bích Hoài không ngờ hôm nay cô đến bàn bạc chuyện mua cao ốc văn phòng lại thuận lợi đến như vậy, cái anh tổng giám đốc này nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, làm cô có chút lúng túng không biết nên làm như thế nào.
"Xin chào, tôi là Hứa Bích Hoài," mở miệng.
"Tôi biết, cô là cô Hứa, cô đến vì việc mua cao ốc văn phòng đúng không? Lúc trước nhà họ Hứa đã cử người đến đây rồi, nhưng mà vì một số nguyên nhân mà vẫn không mua tòa cao ốc văn phòng kia. Hôm nay cô đến rất đúng lúc, vừa hay công ty của chúng tôi đang tổ chức một chương trình may mắn, vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay đến công ty chúng tôi mua nhà, mặc kệ mua cái gì chúng tôi cũng sẽ giảm giá 50%, phải nói là cô thật sự rất may mắn đó."
Lưu Minh cười giải thích, lý do này là do Lâm Thanh Diện nói với anh, là vì không muốn Hứa Bích Hoài nghi ngờ.
Hứa Bích Hoài nghe Lưu Minh nói như thế thì trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, "Chương trình may mắn? Thật hay vậy?"
"Đương nhiên là thật, bây giờ cô có muốn ký luôn hợp đồng mua nhà không?"
"Sau khi ký hợp đồng xong thì tòa cao ốc văn phòng lúc trước các cô từng xem sẽ thuộc về nhà họ Hứa."
Lưu Minh cười nói.
Hứa Bích Hoài còn chưa lấy lại tinh thần, cô còn tưởng rằng hôm nay mình phải tốn rất nhiều công sức, phải bàn bạc với vị tổng giám đốc này cả ngày trời, nhưng không ngờ rằng vừa mới đến đã gặp được chương trình may mắn này rồi.
"Nhưng mà lúc trước tôi cũng không nghe nói hôm nay bên phía công ty sẽ làm chương trình may mắn này mà."
Hứa Bích Hoài hỏi.
"Nếu như đã là hoạt động may mắn thì đương nhiên không thể nói, nếu không sợ là sẽ có một đống người vì cấp vị trí đầu tiên đến công ty mà phát sinh hỗn loạn mất."
Lưu Minh giải thích.
Hứa Bích Hoài cảm thấy bây giờ cô cũng không nói nên lời nữa rồi.
Chương trình may mắn nghe qua thật sự không đáng tin chút nào, nhưng mà lời giải thích của Lưu Minh đúng là không có lỗ hổng nào cả.
Tiếp theo, Hứa Bích Hoài thuận lợi ký hợp đồng dưới sự hướng dẫn của Lưu Minh, sau đó chuyển khoản số tiền Hứa Mạn Tranh đưa cho cô để mua cao ốc văn phòng vào tài khoản của công ty Địa Ốc Thiên Vân. Trước khi rời đi, Lưu Minh còn dẫn đầu một đám nhân viên vui vẻ ra tiễn vị khách hàng may mắn này. Từ đầu đến cuối, Hứa Bích Hoài có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Lúc cô cầm hợp đồng đi ra ngoài, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong bầu không khí lúc nãy. Hai mắt cô cứ nhìn đăm đăm đi thẳng về phía trước, đến trước mặt Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm, "Lâm Thanh Diện, tôi trở thành khách hàng may mắn của bọn họ, hôm nay người đầu tiên đến công ty của bọn họ, mặc kệ mua cái gì đều sẽ được giảm giá 50%, có phải anh đã biết trước chuyện này cho nên mới bảo tôi đến đây sớm như vậy không?"
Lâm Thanh Diện nở nụ cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó duỗi một ngón tay đặt lên môi cô, nói, "Tin tức nội bộ, nhớ giữ bí mật."
Chương 9, thực hiện lời hứa.
Hứa Bích Hoài chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng trước mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có. Ngày hôm qua Lâm Thanh Diện ở trước mặt bao nhiêu người nói rằng cô có thể mua một tòa cao ốc văn phòng với giá giảm 50%, hôm nay cô thật sự đã mua được tòa cao ốc văn phòng với giá giảm 50% thật. Tuy rằng mua được tòa cao ốc văn phòng với giá được giảm 50% là bởi vì công ty Địa Ốc Thiên Vân đột nhiên tổ chức chương trình may mắn, mà nếu như không có Lâm Thanh Diện, thì e là cô không bắt kịp chương trình này rồi.
Lần đầu tiên Hứa Bích Hoài có cảm giác an toàn từ Lâm Thanh Diện, người này quả nhiên không làm cô thất vọng.
"Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật, anh mau đi đi."
Hứa Bích Hoài nói.
Lâm Thanh Diện cười cười lái xe đi, Hứa Bích Hoài ngồi ở phía sau, do dự một lúc rồi vươn tay ôm lấy eo Lâm Thanh Diện. Cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức cứng đờ, đây là lần đầu tiên Hứa Bích Hoài ôm anh, làm cho anh không biết nên làm như thế nào.
Bây giờ Hứa Bích Hoài cũng không biết phải làm như thế nào, bởi vì sau khi cô ôm Lâm Thanh Diện rồi mới cảm nhận được từng khối cơ bắp cứng rắn ở bụng anh.
Cái tên này không ngờ còn có cơ bắp nữa.
Tiệm trà sữa.
Hứa Bích Uyên vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, không ngờ Hứa Bích Hoài lại ra ngoài nhanh như vậy.
Sao cô ta lại ra nhanh như vậy, trong tay còn cầm cái gì đó nữa, không lẽ thật sự thành công rồi sao?
Hứa Bích Uyên nói.
Không thể nào, em cứ nhìn dáng vẻ mất hồn của Hứa Bích Hoài đi, nếu như thật sự đàm phán thành công sao cô ta lại như vậy chứ?
Chắc chắn là vào đó nói không được hai câu đã bị người ta đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi.
Hứa Trai Hiệp hít mắt.
Cái này cũng đúng, mới đi có một lần, sao cô ta có thể thành công được?
Hứa Bích Uyên gật đầu.
Đi thôi, đàm phán của bọn họ chắc chắn là thất bại rồi, lần này xem thử cô ta ăn nói với ông nội như thế nào. Hứa Trai Hiệp cười lạnh, sau đó cùng Hứa Bích Uyên ra khỏi tiệm trà sữa. Buổi chiều, biệt thự nhà họ Hứa. Hứa Mạn Tranh lại tập hợp tất cả thành viên nhà họ Hứa lại, bởi vì sáng sớm ông nhận được cuộc điện thoại của Hứa Bích Hoài, nói là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Mọi người nói coi bây giờ mới có một ngày mà Hứa Bích Hoài đã nói có chuyện muốn tuyên bố, là muốn nói chuyện gì đây? Còn cần phải nói sao, chắc chắn là chuyện không có cách nào dùng 15 tỷ để mua cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân rồi. Đúng đó, tôi đã sớm đoán cô ta không có cách nào dùng 15 tỷ để mua cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân rồi, xem ra lần này cô ta và cái tên Lâm Thanh Diện vô dụng kia sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hứa chúng ta rồi. Bị đuổi ra mới tốt đó, chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không được, nhà họ Hứa chúng ta không nuôi đám ăn hại như vậy. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nghe người xung quanh đang bàn bạc, trên mặt cũng nở nụ cười đắc ý. Sáng hôm nay hai người bọn họ chính mắt nhìn thấy Hứa Bích Hoài bước ra khỏi công ty Địa ốc Thiên Vân như người mất hồn, cho nên chắc chắn Hứa Bích Hoài không có cách nào làm được chuyện này nên mới nhờ Hứa Mạn Tranh tập hợp mọi người đến đây. Ông nội, ông cho Hứa Bích Hoài thời gian 5 ngày, kết quả mới ngày đầu tiên cô ta đã từ bỏ, ngay cả một chút suy nghĩ kiên trì cũng không có, loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế này phải nên đuổi ra khỏi nhà họ Hứa chúng ta từ sớm rồi. Hứa Trai Hiệp ngồi cạnh Hứa Mạn Tranh nói. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh lúc này cũng có chút khó coi, ông nghe thấy những lời bàn tán của mọi người trong phòng khách, cũng cho là Hứa Bích Hoài đột nhiên bảo tập hợp người nhà họ Hứa lại là vì không có cách nào mua được tòa cao ốc văn phòng kia, cho nên định tuyên bố bỏ cuộc. Hừ, đúng là thứ không nên thân mà, nếu như cô ta thật sự cứ như thế mà bỏ cuộc, vậy thì nhà họ Hứa đúng là không có cách nào tiếp tục cho cô ta ở lại nữa. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh. Rất nhanh, cửa lớn biệt thự lại mở ra, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện từ bên ngoài bước vào. Mọi người lập tức yên lặng lại, đều quay đầu sang nhìn hai người. Cả căn biệt thự đều tràn ngập trong bầu không khí vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Tất cả mọi người đều cười khẩy nhìn Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Hứa Trai Hiệp đứng lên, nhìn Hứa Bích Hoài cười nói, "Hứa Bích Hoài, cho dù hôm nay cô không thể đàm phán thành công thì cô vẫn có thể chờ đến ngày mai thử lại lần nữa mà, cô chỉ mới thử một lần duy nhất đã bỏ cuộc, chuyện này không phù hợp với đạo lý càng gặp khó khăn càng phải kiên cường mà ông nội đã từng dạy dỗ. Loại người như chị ấy mà còn kiên cường khi gặp khó khăn sao? Cũng không nhìn xem ai đang đứng bên cạnh chị ấy, chính là tên vô dụng nhất trong Hồng Thành đó, e là Hứa Bích Hoài đã sớm bị tên vô dụng này lây bệnh rồi." Hứa Bích Uyên cười nhạo. Hứa Bích Hoài lạnh lùng đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, trong tay còn cầm bản hợp đồng vừa mới ký xong ban sáng. "Hứa Bích Hoài, tôi thấy cô cũng đừng đứng trước mặt ông nội năn nỉ xin tha nữa, không đàm phán thành công thì chính là không đàm phán thành công, cô biến đi ngay đi." Hứa Trai Hiệp không chút kiêng dè gì nói thẳng. Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn anh, lạnh lùng nói, "Ai nói với anh rằng tôi đàm phán không thành công hả? Sao nào, không lẽ cô định nói rằng cô đã đàm phán thành công rồi? Sáng hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy cô bước ra khỏi công ty Địa ốc Thiên Vân như người mất hồn. Hơn nữa dựa vào năng lực của cô cũng hoàn toàn không có khả năng đàm phán thành công." Hứa Trai Hiệp mặt mày tự tin đáp. "Vậy chỉ sợ là làm anh thất vọng rồi, tôi nhờ ông nội tập hợp mọi người lại đây là vì muốn thông báo, tôi đã mua được tòa cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân rồi." Hứa Bích Hoài nói. Mọi người kinh ngạc hoảng sợ, không ngờ Hứa Bích Hoài lại nói đã mua được rồi. "Không thể nào." "Hứa Bích Hoài, cô đừng coi bọn tôi là người ngu, hiện tại mới có một ngày, sao cô có thể mua được tòa cao ốc văn phòng kia được?" Hứa Trai Hiệp trừng mắt quát Hứa Bích Hoài. "Đúng vậy đó ông nội, Hứa Bích Hoài không chỉ không có năng lực mà còn định nói dối lừa gạt ông, chị ấy xem mọi người là người ngu hết à, ông nhanh đuổi chị ấy đi đi." Hứa Bích Uyên cũng nói theo. Hứa Bích Hoài không hề dao động, đưa bản hợp đồng trong tay ra. "Ông nội, đây là hợp đồng con mua tòa cao ốc văn phòng kia, mời ông xem." Mọi người lập tức trợn tròn hai mắt, không ngờ Hứa Bích Hoài lại còn mang được hợp đồng về. Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cũng mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm phần hợp đồng kia, nếu như đây là thật, vậy cho dù bọn họ có bôi nhọ nhiều thế nào thì cũng vô dụng. Hứa Mạn Tranh nhận bản hợp đồng, nghiêm túc nhìn. Sau khi thấy bên trong còn có dấu mộc của công ty Địa ốc Thiên Vân liền lập tức biết hợp đồng này là thật, trên mặt lập tức nở nụ cười. "Được, Bích Hoài, lần này con làm rất tốt, có thể mua được tòa cao ốc văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân với giá 15 tỷ, đúng là đáng khen, sau này tiền lương của con tăng gấp đôi, tiền thưởng tăng thêm 10%." Hứa Mạn Tranh vui vẻ nói. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều tỏ vẻ rất khó tin, Hứa Trai Hiệp có chút sốt rồi nói, "Ông nội, hợp đồng này có lẽ là do cô ta làm giả, ông đừng có bị cô ta lừa." Hứa Mạn Tranh lập tức hừ lạnh, liếc nhìn Hứa Trai Hiệp nói, "Sao nào, không lẽ con cho rằng ông già cả mắt mờ rồi, không biết phân biệt hợp đồng thật hay giả sao?" Hứa Trai Hiệp lập tức hiểu, bản hợp đồng Hứa Bích Hoài đưa là thật, lập tức hiểu xỉu. "Được rồi, chuyện lần này Bích Hoài làm tốt lắm, sau này mấy đứa nhớ noi gương của con bé, không còn việc gì nữa, mọi người giải tán đi." Hứa Mạn Tranh nói. "Chờ đã." Lúc này có một giọng nói vang lên, chính là Lâm Thanh Diện. Hứa Mạn Tranh nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, "Sao nào, cậu còn có chuyện gì nữa?" Lâm Thanh Diện cười, nhìn Hứa Trai Hiệp mở miệng nói, "Ông nội đúng là người dễ quên thật đó, hôm qua con đã cá cược với Hứa Trai Hiệp, chỉ cần Bích Hoài có thể mua được một tòa cao ốc văn phòng với giá 15 tỷ thì anh ta phải quỳ xuống xin lỗi Bích Hoài. Bây giờ Bích Hoài đã làm được, có phải cũng nên để Hứa Trai Hiệp thực hiện lời hứa không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, triển lãm đồ cổ. Hứa Trai Hiệp lập tức trợn mắt, không nghĩ ngợi đã giống lên với Lâm Thanh Diện, "Bà mẹ anh ở đây nói sằng nói bậy gì thế? Đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa mà thôi, cho dù Hứa Bích Hoài đúng là mua được tòa nhà văn phòng kia thì thế nào? Tôi thật sự phải quỳ xuống xin lỗi cô ta sao? Tôi thấy cũng chỉ có một thằng nhóc vô dụng như cậu mới xem chuyện đùa này là thật mà thôi. Lâm Thanh Diện hơi híp mắt lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, anh cất cao giọng nói, lúc đó là do chính anh mở miệng nhờ ông nội làm chứng vụ cá cược này đấy. Bây giờ anh thua rồi liền nói đây chỉ trò đùa, chẳng lẽ anh cũng đang nói ông nội là trò đùa sao? Hứa Trai Hiệp hơi nóng nảy, mở miệng nói, cậu đừng có tùy tiện bôi nhọ tôi, sao tôi có thể nói ông nội là trò cười được chứ? Anh hoàn toàn không kính trọng ông nội, bảo ông nội làm chứng trọ vụ cá cược này bây giờ anh muốn đổi ý liền đổi ý, đây không phải xem ông nội là trò cười thì là gì? Hứa Trai Hiệp, lẽ nào anh muốn đè đầu cưới cổ ông nội, để cho cả nhà họ Hứa này đều nghe lời anh sao? Lâm Thanh Diện gần từng câu từng chữ hỏi. Lập tức sắc mặt của Hứa Trai Hiệp trắng bệch, anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại chụp cho anh ta cái tội to như thế, nên anh ta nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Chuyện mà Hứa Mạn Tranh quan tâm nhất đó là nắm quyền kiểm soát với nhà họ Hứa. Còn chuyện ông ta ghét nhất chính là nhà họ Hứa có người dám coi thường uy nghiêm của mình, cho nên sau khi nghe được mấy lời này của Lâm Thanh Diện, ông ta lập tức trừng mắt nhìn Hứa Trai Hiệp. Bây giờ mọi người trong nhà họ Hứa đều đang nhìn chằm chằm, nếu anh ta thật sự xem vụ cá cược này là chuyện đùa vậy thì sau này ông ta sẽ không còn uy nghiêm của gia chủ nhà họ Hứa nữa. Trai Hiệp, có chơi có chịu, đàn ông con trai phải dám làm dám chịu. Nếu con đã thua rồi thì phải thực hiện thỏa thuận, đàn ông nhà họ Hứa chúng ta sẽ không làm chuyện lật lọng vô liêm sỉ như vậy. Hứa Mạn Tranh nói. Nhưng mà ông nội. Hứa Trai Hiệp hoàn toàn không tình nguyện. Không nhưng nhị gì cả, quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài mau, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Hứa Mạn Tranh gằn giọng. Hứa Trai Hiệp biết chuyện này đã hết đường thương lượng, anh ta chỉ biết nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt oán hận, sau đó đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài ngẩng đầu lên, cô biết đây là thời khắc mà Lâm Thanh Diện đã giành được cho mình, cô phải tỏ thái độ mà mình nên có. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Trai Hiệp quỳ gối trước mặt Hứa Bích Hoài, cúi đầu nói, xin lỗi, chỉ mong anh có thể nhớ lâu một chút. Hứa Bích Hoài đáp lại một câu. Hứa Trai Hiệp nghiến răng, siết chặt nắm đấm, giận dữ đứng bật dậy, nhìn Hứa Bích Hoài với vẻ mặt tràn ngập ác ý sau đó quay đi, trở lại bên cạnh Hứa Mạn Tranh. Hôm nay chắc chắn là ngày nhục nhã nhất của anh ta. Trong mắt anh ta ngập tràn lửa hận, anh ta nhất định sẽ trả mối thù này. Đông Hứa Trai Hiệp như nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gian ác, anh ta nói với Hứa Mạn Tranh, ông nội, gần đây không phải ông đang tìm địa điểm tổ chức triển lãm đồ cổ của mình sao? Nếu Hứa Bích Hoài có thể dùng 15 tỷ để mua tòa nhà văn phòng của công ty Địa ốc Thiên Vân thì chứng tỏ cô ta đúng là rất có năng lực, con rất kính nghệ, hoàn toàn bị thuyết phục. Chi bằng bảo cô ta đi mượn biệt thự Thiên Vân làm địa điểm tổ chức triển lãm đồ cổ cho ông nội đi, như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của ông nội. Hứa Bích Uyên đứng ở bên cạnh lập tức nhận ra được ý đồ của Hứa Trai Hiệp, con người đảo tròn, cô ta phụ họa, đúng đấy ông nội. Những đồ cổ kia của ông đều là vật phẩm hiếm có trên thế gian, nếu muốn tổ chức triển lãm thì phải tìm được một địa điểm tốt. Mà bây giờ nhìn khắp Hồng Thành cũng chỉ có biệt thự Thiên Vân mới xứng. Hứa Bích Hoài có thể bỏ ra 15 tỷ để mua tòa nhà văn phòng chắc chắn cũng có thể mượn được biệt thự Thiên Vân cho ông nội, không bằng chúng ta cũng giao chuyện này cho chị ấy làm đi. Hứa Bích Hoài nghe được lời của hai người thì biến sắc, không ngờ Hứa Trai Hiệp lại trả thù nhanh như thế, bảo cô đi mượn biệt thự Thiên Vân. Cô có thể dùng 15 tỷ để mua tòa nhà văn phòng là vì vừa hay công ty Thiên Vân người ta có tổ chức chương trình, còn biệt thự Thiên Vân kia lại là chỗ ở của chủ tịch công ty bất động sản Thiên Vân, cô làm sao có thể đi mượn biệt thự Thiên Vân cho Hứa Mạn Tranh tổ chức triển lãm đây? Cả đời Hứa Mạn Tranh thích sĩ diện hão, ông ta thích nhất số đồ cổ của mình, hơn nữa vẫn luôn cho rằng mấy thứ mà mình cất giữ đều là hàng thượng đẳng. Ông ta đã muốn tổ chức buổi triển lãm đồ cổ từ lâu rồi, hơn nữa nhất định phải tổ chức ở chỗ cao cấp nhất, như vậy ông ta mới nở mày nở mặt được. Lúc này nghe Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên nói như vậy, ông ta cảm thấy quả thật chỉ có biệt thự Thiên Vân mới xứng với những thứ đồ cổ kia của ông ta. Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa Bích Hoài, cười nói, Bích Hoài, nếu đã nhắc tới chuyện này thì con giúp ông mượn biệt thự Thiên Vân dùng tạm vài ngày. Con mới mua tòa nhà văn phòng của bọn họ, ông tin rằng họ sẽ cho mượn đấy. Hứa Bích Hoài vội vàng nói, ông nội, biệt thự Thiên Vân là tài sản riêng của ông chủ công ty Địa ốc Thiên Vân, con sợ người ta sẽ không cho chúng ta mượn đâu. Sao lại không cho chúng ta mượn? Chúng ta đã ủng hộ chuyện làm ăn của bọn họ, hơn nữa nhà họ Hứa chúng ta cũng không phải là một gia tộc kém cỏi, cho dù là ông chủ của biệt thự Thiên Vân cũng sẽ nể mặt. Ông nội tin tưởng năng lực của con cho nên ông sẽ giao toàn quyền cho con lo liệu chuyện triển lãm đồ cổ này. Hứa Mạn Tranh ra lệnh. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cười trên sự đau khổ của Hứa Bích Hoài. Hai người họ đều chắc chắn Hứa Mạn Tranh sẽ cho rằng biệt thự Thiên Vân rất dễ mượn, cho nên mới đào cái hố này cho Hứa Bích Hoài nhảy vào. Biệt thự Thiên Vân là tài sản riêng của chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Vân, cho đến nay vẫn chưa nghe nói cho ai mượn cả, lần này tôi xem cô phải làm sao. Hứa Trai Hiệp cười chế rêu nói. Hứa Bích Hoài còn muốn giải thích với Hứa Mạn Tranh nhưng lúc này điện thoại di động của cô bỗng nhiên rung lên, cô lấy ra xem phát hiện đó là tin nhắn của Lưu Minh, tổng giám đốc công ty Địa ốc Thiên Vân gửi đến. Hôm qua lúc mua xong tòa nhà văn phòng hai người có trao đổi số điện thoại liên lạc. Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Minh gửi tới, Hứa Bích Hoài lập tức lên người. Cô Hứa, trưa hôm qua tôi đã quên nói với cô rồi, chủ tịch của chúng tôi nghe nói ông nội của cô muốn tìm địa điểm tổ chức triển lãm đồ cổ, nếu cô cần thì chủ tịch của chúng tôi, cũng chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân có thể cho các cô mượn biệt thự Thiên Vân xem như cảm ơn cô đã ủng hộ việc làm ăn của công ty Địa ốc Thiên Vân chúng tôi. Chuyện Hứa Mạn Tranh muốn tổ chức triển lãm đồ cổ cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết, chỉ là cô không ngờ chủ nhân của biệt thự Thiên Vân kia lại bằng lòng cho mượn biệt thự. Cô ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng ở bên kia, phát hiện anh đang nở nụ cười hàm ý sâu xa. Hứa Trai Hiệp thấy Hứa Bích Hoài đang ngây ra thì cười khinh khỉnh nói, "Hứa Bích Hoài, chuyện biệt thự Thiên Vân cô phải làm cho nhanh đấy, nếu làm chậm trễ buổi triển lãm đồ cổ của ông nội, cô sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Hứa chúng ta." Hứa Bích Hoài ngẩng đầu lên nhìn Hứa Trai Hiệp rồi đột nhiên mỉm cười. "Chuyện này không đến lượt anh lo, bởi vì tôi đã mượn được biệt thự Thiên Vân rồi." Chương 11, biệt thự Thiên Vân. Hứa Trai Hiệp thoáng sững sờ, anh ta lập tức nhíu môi với Hứa Bích Hoài, nói, "Hứa Bích Hoài, dù cô có muốn nói dối thì cũng phải có căn cứ mới được, ngay cả cửa biệt thự cô còn chưa ra khỏi, còn nói mình mượn được biệt thự Thiên Vân, cô mượn kiểu gì? Tự dưng tưởng tượng ra sao?" Mọi người bỗng cười phá lên. Chắc là úng não nên xuất hiện ảo giác đó. Hứa Bích Tuyên giễu cợt. Hứa Bích Hoài không buồn để ý đến những người kia, cô để điện thoại của mình ra trước mặt Hứa Mạn Tranh rồi nói, "Ông nội, tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân vừa nhắn tin cho con, ông ta đồng ý cho chúng ta mượn biệt thự Thiên Vân rồi." Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm điện thoại di động của Hứa Bích Hoài một lúc, sau đó mới mỉm cười vớt ria mép, nói, "Ta biết ngay bất động sản Thiên Vân sẽ nể mặt ta mà, nếu họ cho mượn thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bích Hoài, triển lãm đồ cổ của ta sẽ giao cho con thực hiện, sau đó con sẽ được nhận tiền lương và tiền thưởng nửa năm." "Cảm ơn ông nội." Hứa Bích Hoài vội vàng đáp lại. Mấy người Hứa Trai Hiệp đều trợn tròn cả mắt, nhìn phản ứng của Hứa Mạn Tranh thì đâu giống nói đùa, có lẽ chuyện mà Hứa Bích Hoài nói đúng là sự thật. Việc hôm nay kết thúc ở đây, nếu bình thường mấy đứa không có chuyện gì làm thì giúp Bích Hoài chuẩn bị triển lãm đi. Bích Hoài là nhân tài ưu tú của nhà họ Hứa chúng ta, mấy đứa nhớ học hỏi thêm từ con bé. Hứa Mạn Tranh nói xong thì đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Bích Hoài mỉm cười nhìn Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên, sau đó cô xoay người rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa cùng với Lâm Thanh Diện. Hứa Trai Hiệp tức giận, đấm một đấm vào chiếc ghế sofa. "Đồ đáng chết, sao nó lại may như vậy chứ, ngay cả biệt thự Thiên Vân mà nó cũng mượn được, nghịch tiên mà." Hứa Trai Hiệp nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, chó ngáp phải rồi mà thôi, ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn nào sau lưng người ta chứ?" Hứa Bích Tuyên cũng thấy rất khâm phục. Hứa Trai Hiệp hừ lạnh một tiếng, đôi mắt anh ta lóe lên ánh hung tàn, lạnh giọng nói, "Cho dù cô ta có mượn được biệt thự Thiên Vân đi nữa thì đã sao, ông đây muốn đối phó với cô ta cũng sẽ có cách thôi. Bích Tuyên, em cứ chờ xem kịch hay đi, lần này nhất định anh sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt." 3. Trên đường về, Hứa Bích Hoài do dự một lúc rồi cũng mở lời, "Tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân gửi tin nhắn đó cho tôi, có phải là vì anh không?" "Tin gì kia?" "Anh không biết." Lâm Thanh Diện cười đáp. "Hừ, anh đừng có giả vờ nữa. Mặc dù chuyện ông nội muốn làm triển lãm đồ cổ không phải là việc bí mật gì, nhưng chắc chắn bất động sản Thiên Vân không quan tâm đến nó. Huống chi ông nội vừa mới bảo tôi mượn biệt thự Thiên Vân thì tổng giám đốc của họ đã gửi tin nhắn tới. Nếu đó là trùng hợp thì tôi không tin nổi." Hứa Bích Hoài đáp trả với lý lẽ rõ ràng. Lâm Thanh Diện thấy cô hỏi vậy thì cười nói, "Vậy thì anh cũng không giấu em nữa làm gì. Thật ra anh chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân." Hứa Bích Hoài méo eo của Lâm Thanh Diện một cái, giận mắng, "Anh nói nghiêm túc xem nào, đừng có nói bừa nữa." Lâm Thanh Diện thấy cô không tin thì bất đắc dĩ nói, "Không phải anh từng nói mình có một người bạn ở bất động sản Thiên Vân hay sao? Anh tìm bạn nhờ giúp đỡ đấy mà, cũng không phải là chuyện lớn gì đâu." Lần này Hứa Bích Hoài mới tin, cô nghiêm túc nói, "Lâm Thanh Diện này, anh có một người bạn giỏi giang như vậy cũng không dễ dàng gì, sau này anh phải cảm ơn người ta chân thành đấy, vốn dĩ thanh danh của anh đã chẳng tốt là bao, đừng làm mất đi người bạn tốt đến vậy." "Được rồi, biết rồi." Lâm Thanh Diện thuận miệng đáp. Xế chiều hôm đó, tin tức chủ nhân của biệt thự Thiên Vân đồng ý cho nhà họ Hứa mượn nó đã lan truyền khắp nhà họ Hứa, còn có người đặc biệt tới đưa chìa khóa cho Hứa Bích Hoài. Điều này khiến cho mấy người không tin Hứa Bích Hoài đều phải ngậm miệng hết. Mà tất cả những người trong nhà này đều không nghĩ tới là, sau khi người của biệt thự Thiên Vân đến xác nhận chuyện này, họ còn mang tới một tin tức chấn động, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ tham dự buổi triển lãm đồ cổ ngày hôm đó, mời cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Hứa ăn cơm. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ nhà họ Hứa sôi sùng sục, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn mời người nào đây? Lúc đầu, tất cả con gái của nhà này đều nghĩ người đó muốn mời mình chứ ai. Nhưng sau đó họ mới phản ứng lại, người ta nói là cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Hứa mà. Hiện tại, ở nhà họ Hứa, cô gái còn chưa xuất giá mà lại có sắc đẹp xuất chúng nhất thì chỉ có Hứa Bích Tuyên. Mặc dù Hứa Bích Hoài đẹp hơn cô ta nhiều thật nhưng không ai nghĩ rằng chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ mời một người phụ nữ đã kết hôn. Thậm chí có không ít người còn suy đoán, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân để ý đến Hứa Bích Tuyên cho nên mới đề nghị lời mời như vậy. Sau khi biết được tin tức này, Hứa Bích Tuyên cảm giác lâng lâng như muốn bay lên, cô ta cũng nhận định người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn mời chính là mình. Hơn nữa mọi người đều nói, sở dĩ người kia giảm bớt 50% giá bán tòa nhà văn phòng cho mượn biệt thự Thiên Vân đều là vì nể mặt cô ta. Mọi người trong nhà họ Hứa đều tin lời Hứa Bích Tuyên, dù sao ở đây chỉ có cô ta mới có khả năng được người kia ngỏ lời. Vì thế Hứa Bích Tuyên cố tình chạy đi tìm Hứa Bích Hoài để khoe khoang một hồi, bỡn cợt Bích Hoài không đáng giá một xu, tỏ vẻ ghét bỏ. Đáng tiếc quá, nếu không phải cô gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện thì không chừng người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân mời lại là cô đấy. Tiếc cho nhan sắc này ghê, cô lại có năng lực như vậy, nhưng cả đời này chỉ có thể đi theo tên rác rưởi Lâm Thanh Diện mà thôi. Tính ra tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Vừa nghĩ đến mấy lời dở dở ương ương mà Hứa Bích Tuyên đến nói trước mặt mình, Hứa Bích Hoài lại thấy bực bội. Vốn cô còn nghĩ ông nội muốn cô chuẩn bị buổi triển lãm đồ cổ là vì đánh giá cao cô thật, nhưng không ngờ lại thành ra cô phải phục vụ cho Hứa Bích Tuyên này. Đều tại thằng ăn hại này cả, phá hủy tiền đồ tốt đẹp của con gái tôi, nếu không phải vì cậu làm chậm trễ nó thì bây giờ người mà biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi chắc chắn sẽ là con gái tôi. Tống Huyền Khanh ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Nếu không phải vì cậu, chuyện tốt như thế đâu đến lượt Hứa Bích Tuyên kia đây, trước giờ con bé kia vẫn luôn bất hòa với Bích Hoài, đợi đến khi nó được gả vào biệt thự Thiên Vân, chắc chắn nó sẽ không tha cho gia đình chúng ta, đây đều là lỗi của đồ sao chổi như mày cả. Lâm Thanh Diện im lặng nhìn Tống Huyền Khanh một lúc, anh mới nói, người ta đã nói là muốn đón ai đâu, sao mẹ biết nhất định là Hứa Bích Tuyên được, tại sao người đó không thể là Bích Hoài kia chứ? Sao có thể là Bích Hoài được? Chẳng lẽ trong lòng mày không thấy cắn rứt à? Còn không phải là vì một tên ăn hại như mày chắn ở giữa hay sao, mày còn mặt mũi nói vậy à? Tống Huyền Khanh mắng chửi như tắt nước. Nhất thời Lâm Thanh Diện cũng thấy hơi bực, suýt nữa anh đã nói thẳng mình chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, người anh muốn mời chính là Hứa Bích Hoài chứ không phải là Hứa Bích Tuyên. Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Hứa Bích Hoài đi tới, vốn cô đã thấy chán lắm rồi, gặp hai người cãi nhau lại càng đau đầu hơn. Con gái, con còn nói giúp cho cái thằng vô dụng này nữa à, nếu không vì nó, bây giờ con đã có cơ hội gả vào nhà giàu rồi. Tống Huyền Khanh vẫn không tha như trước. Hứa Bích Hoài không muốn để ý tới Tống Huyền Khanh, cô kéo Lâm Thanh Diện đi vào phòng ngủ. Lâm Thanh Diện thấy cô như vậy thì nghĩ thầm, lần này nhất định anh phải cho Hứa Bích Hoài một niềm vui bất ngờ, đợi đến ngày triển lãm đồ cổ đó, anh sẽ cho Hứa Bích Tuyên thấy rõ hai chữ mất mặt viết ra sao. Chương 12, trái tim thần Venus. Trong phòng, Hứa Bích Hoài mệt mỏi ngã xuống giường, cô cầm điện thoại di động rồi lướt web. Vợ à, người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn mời chắc chắn không phải là Hứa Bích Tuyên, giờ cô ta đắc ý bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ mất mặt bấy nhiêu. Lâm Thanh Diện an ủi, dù người được mời là ai thì chắc chắn cũng không phải là tôi, thôi đừng nói đến chuyện này nữa, phiền lắm. Hứa Bích Hoài đáp lại. Thấy cô nói vậy, Lâm Thanh Diện cũng không nói tiếp nữa, anh nghĩ, đợi đến ngày triển lãm thì sẽ tặng cho Hứa Bích Hoài một niềm vui bất ngờ. Ôi, sợi dây chuyền này đẹp thật. Lúc Lâm Thanh Diện đang trải nệm lên sàn, đột nhiên Hứa Bích Hoài lại thốt lên một câu. Lâm Thanh Diện cũng thấy ngạc nhiên, anh bèn đến gần liếc nhìn thử, trên điện thoại của Hứa Bích Hoài là hình ảnh của một sợi dây chuyền được chế tác tuyệt đẹp, tên của nó là Trái Tim Thần Venus, ngày mai nó cũng sẽ được mang đi bán đấu giá. Lâm Thanh Diện hơi động lòng, anh định vào ngày triển lãm đồ cổ đó sẽ tổ chức một sân khấu lãng mạn cho Hứa Bích Hoài, cảm ơn cô vì 3 năm vừa qua, nhưng giờ nhìn lại hình như còn thiếu một món quà. Sợi dây chuyền này đẹp quá, em thích không? Lâm Thanh Diện dò hỏi. Hứa Bích Hoài có vẻ bất đắc dĩ, đáp lời, có người phụ nữ nào mà không thích một vật như thế chứ, chỉ có điều sợi dây này đắt quá, giá khởi điểm đã 30 tỷ rồi, sao tôi dám hy vọng xa vời như thế được. Thật ra có lúc mơ xa một chút cũng không phải là không được. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Hứa Bích Hoài quay lại lườm anh một cái rồi mở lời, sao dám mơ xa đây? Chờ anh tặng cho tôi hả? Đừng nói mấy thứ hao huyền này nữa, ngủ thôi nào. Nói xong, Hứa Bích Hoài tắt điện thoại đi, nghiêng người nằm xuống giường, đi ngủ. Lâm Thanh Diện nhếch môi nở nụ cười, trong lòng anh quyết định, anh sẽ giành lấy sợi dây trái tim thần bí nữa này, tặng cho Hứa Bích Hoài. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bích Hoài phải đi chuẩn bị cho buổi triển lãm, Lâm Thanh Diện cũng đi theo đến trung tâm Hồng Thành, sợi dây chuyền trái tim thần Venus sẽ được tiến hành bán đấu giá ở buổi đấu giá diễn ra tại nơi này. Lâm Thanh Diện đi sang bên đường mua một cái mũ lưỡi chai, chỉnh lại áo quần của mình, cố gắng để những người khác không thể nhận ra anh là ai. Không bao lâu sau, bên sàn đấu giá đằng kia đã có không ít xe săn đỗ, những người tới tham gia buổi đấu giá lần này không giàu sang thì cũng cao quý, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, chỉ có một mình Lâm Thanh Diện mặc đồ rẻ tiền, quả thực không hợp với hoàn cảnh. Anh đi tới lối vào buổi đấu giá, có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đang kiểm tra những người vào tham dự. Lâm Thanh Diện đi thẳng qua lối vào, đúng lúc đó có hai người trực tiếp ngăn anh lại. Đi sang bên kia nhặt giáp đi, chỗ chúng tôi đang tổ chức một buổi đấu giá cao cấp ở đây, cậu không nhìn xem thử mình mặc cái gì, tưởng chỗ nào mình cũng vào được hả? Một người đàn ông trong đó nói với Lâm Thanh Diện. Anh liếc mắt nhìn anh ta, mở lời, tôi tới tham gia buổi đấu giá. Hai người kia nghe xong thì thoáng sững sờ, sau đó thì bật cười ha hả. Cậu tưởng bọn tôi mù hay sao? Nhìn bản thân mình xem, giá trị áo quần trên người cậu cộng lại chỉ e không quá được 300 ngàn ấy chứ. Bất cứ đồ vật nào ở đây cũng đều giá cả mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng, cậu nghĩ cậu mua nổi hay sao? Được rồi, đừng nói nhiều với cái loại ngu ngốc này nữa, nhanh đuổi hắn đi đi, đừng để ảnh hưởng đến những vị khách khác. Một người khác lại nói. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc trang phục gợi cảm, quyến rũ đi về phía bên này, cô ta hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Hai người này thấy vậy thì vội vã cung kính cúi chào, một người trong số họ đáp lời, chị Hồng, cái tên nhặt rác này muốn vào buổi đấu giá, bị chúng tôi ngăn lại, chúng tôi đuổi rồi mà hắn không chịu đi. Người phụ nữ được gọi là chị Hồng kia quan sát Lâm Thanh Diện, cô ta cũng bật cười nhạo thành tiếng, nghĩ thầm, thời nay có nhiều người không biết tự lượng sức của mình nhỉ. Nhưng mà cô ta không đuổi Lâm Thanh Diện đi mà lại nói, nếu muốn tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi thì phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. Nếu giá trị bản thân dưới 30 tỷ thì không được vào đây, anh còn muốn đi vào nữa không? Lâm Thanh Diện rút tấm thẻ đen của Ngân hàng Thế Giới ra, đưa cho người được gọi là chị Hồng, nói, cô có thể kiểm tra số tiền trong thẻ này, nếu như thấp hơn 30 tỷ thì tôi sẽ đi ngay. Chị Hồng thấy thái độ đáp trả của Lâm Thanh Diện như vậy thì bĩu môi nói, nếu vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi kiểm tra tài sản thử, nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa đảo làm lãng phí thời gian của chúng tôi, nhân viên ở đây không phải là ngồi không đâu. Lâm Thanh Diện nhún vai một cái, tỏ ý không sao. Lúc này, chị Hồng mới dẫn Lâm Thanh Diện đến phòng kiểm tra tài sản ở bên cạnh, trong lòng cô ta còn nghĩ, đợi lát nữa nếu kiểm tra được trong tấm thẻ này không có tiền, cô sẽ gọi người đến đánh cho tên này một trận. Đi vào căn phòng ở cạnh bên, chị Hồng đưa thẻ của Lâm Thanh Diện cho nhân viên, bảo người kia kiểm tra thử hạn mức của tấm thẻ. Sau đó cô ta mới liếc nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, sau khi nhìn kỹ áo quần mà anh mặc, vẻ mặt cô ta tỏ rõ vẻ chê bôi. Nói thật, tôi không thể hiểu nổi, mấy loại rùi bọ như anh sao lại thích tinh tướng thế nhỉ, biết rõ mình sẽ bị vạch trần mà cứ muốn mặt dày ra vẻ, không hiểu mấy người làm thế để làm cái gì nữa. Chị Hồng mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nhìn cô ta, anh đáp, tôi không tinh tướng, mấy người yêu cầu đạt mức thấp nhất mới được vào cửa, tôi để cho mấy người kiểm tra hạn mức thẻ, chẳng lẽ không đúng hay sao? Thôi, đừng có phồng má giả người mập nữa, trong thẻ của anh đừng nói là có 30 tỷ, có 30 triệu thôi tôi cũng sẵn sàng viết ngược tên của mình luôn. Chị Hồng thề thốt. Lâm Thanh Diện cảm thấy người này quá nhàm chán cho nên không thèm quan tâm cô ta nữa. Nhập mật khẩu. Nhân viên nọ nói với Lâm Thanh Diện. Anh nhập mật khẩu xong thì chờ nhân viên báo kết quả. Rất nhanh sau đó, người nọ đã nhận được hạn mức thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, cái miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chị Hồng nhìn thấy phản ứng của người kia thì vội vàng mở miệng, cô làm sao vậy? Tiền trong thẻ ít quá làm cô hoảng sợ à? 30 30 30. Nhân viên kiểm tra lắp bắp đáp. Chị Hồng chừng cô ta một cái rồi nói tiếp, mẹ nó, 30 ngàn mà cũng khiến cho cô sốc đến mức này ạ, cô chưa từng thấy tiền hay sao chứ? Sau đó, chị Hồng đang định gọi mấy người bảo vệ trật tự ở đây tới, bảo họ đánh cho Lâm Thanh Diện một trận. Đúng lúc này, nhân viên nọ vội vàng thốt lên, không phải 30 ngàn. Thế là bao nhiêu? Một cái thẻ rách mà cô còn ấp úng gì chứ? Chị Hồng hơi mất kiên nhẫn. Nhân viên nọ hít sâu một hơi rồi mới đáp. 30 ngàn tỷ. Trong thẻ này có 30 ngàn tỷ. Chương 13, gọi Lý Huỳnh Thái ra đây gặp tôi. Chị Hồng nghe con số mà người kia vừa nói, hai mắt trừng lớn, cứ tưởng thai mình có vấn đề thật rồi, vội vàng chạy tới trước máy vi tính nhìn xem thử. 1, 10, 100 ngàn vạn, triệu, tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ. Chị Hồng kinh ngạc suýt chút nữa đã nhảy dựng cả lên. Anh trong thẻ của anh có 30 ngàn tỷ thật sao? Chị Hồng cảm giác hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn, hai tay bắt đầu hơi run rẩy. Lâm Thanh Diện đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia, anh mở miệng hỏi, giờ tôi đã có tư cách vào đó chưa? Chị Hồng nuốt nước bọt, trông hổ thẹn vô cùng, cô ta vội vàng nói, có, ngài à, xin lỗi ngài quá, tại tôi có mắt không tròng, thái độ vừa rồi không được tốt, mong ngài đừng để bụng, tôi dẫn ngài đi theo lối đi cho khách quý, sẽ sắp xếp một căn phòng riêng cho ngài nữa. Lâm Thanh Diện không buồn nói gì, anh đi theo chị Hồng ra ngoài, ngang qua lối đi cho khách VIP rồi đi thẳng vào sàn đấu giá, còn được sắp xếp cho một phòng chỉ dành cho khách quý cao cấp mà thôi. Trong căn phòng này, anh có thể bấm nút để tiến hành báo giá, như vậy thì mấy cánh báo chí sẽ không biết được người đó là ai, đây cũng là một cách bảo vệ cho khách VIP cao cấp của trung tâm đấu giá. Sau khi dẫn Lâm Thanh Diện vào trong, chị Hồng đi ra ngoài, thở một hơi thật dài, vừa nãy lúc đưa Lâm Thanh Diện vào, lòng bàn tay cô ta cũng ướt sũng mồ hôi. Hai người đàn ông lúc nãy ngăn cản Lâm Thanh Diện cũng đi tới trước mặt, tỏ vẻ không hiểu. Chị Hồng à, sao chị lại để tên ăn mày đó đi vào, lại còn đi theo lối khách VIP nữa, tên đó có cho chị cái gì à? Một trong hai người đàn ông hỏi. Chị Hồng không nói hai lời đã đưa tay tát thẳng, cô ta mắng, giữ cái miệng mình đi, người đó là khách quý của chúng ta, nếu ai còn dám nói ngài ấy là ăn mày nữa thì thu dọn đồ đạc rồi cút xéo. Không bao lâu sau, buổi đấu giá bắt đầu. Lần đấu giá này có một số vật phẩm xa xỉ đắt tiền, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không thấy hứng thú. Mục tiêu duy nhất của anh cũng chính là vật phẩm chủ chốt của lần đấu giá này, sợi dây chuyển trái tim thần Venus. Từng giây từng phút trôi qua, từng món vật phẩm được bán đấu giá, cuối cùng cũng tới lượt nó lên sàn. Lâm Thanh Diện sắp ngủ gục cũng tỉnh táo lại hẳn, anh nhìn MC đang giới thiệu về trái tim thần Venus qua cửa sổ, anh nghĩ thầm, dù hôm nay phải tốn bao nhiêu tiền, anh cũng phải giành được sợi dây này. Các vị, trái tim thần Venus được thiết kế từ tay của bậc thầy nghệ thuật hàng đầu quốc tế, là món trang sức quý giá vô cùng. Sợi dây này được đính từ 108 viên kim cương cao cấp, do giá khởi điểm của nó là 30 tỷ, mọi người có thể bắt đầu đấu giá. MC vừa mới giới thiệu xong đã có người bắt đầu tăng giá, nhưng mà mỗi lần đều thêm 3 tỷ, thậm chí còn có người tăng 1,5 tỷ. Lâm Thanh Diện thấy phiền quá nên anh đứng bật dậy, đi tới bên cửa sổ, cao giọng nói, tôi ra giá 90 tỷ. Tất cả mọi người đều hết hồn, họ đồng loạt quay lại nhìn về phía căn phòng nhỏ của Lâm Thanh Diện, nhưng mà nơi này được làm bằng cửa kính thủy tinh phản quang, cho nên họ không thể thấy rõ được người đứng ở bên trong. Tên này điên rồi sao? Ra giá luôn 90 tỷ, cái này vượt xa giá trị thực sự của sợi dây rồi. Người ra giá là thần thánh phương nào vậy? Ra tay hào phong thế, chẳng lẽ là người giàu nhất Hồng Thành à? Mẹ nó, tôi còn muốn trả khoảng 45 tỷ để làm quà cho bà xã, giờ đúng là vỡ mộng rồi. Người nọ so sánh với người kia làm người ta tức chết, đúng là người có tiền thật, với chút tài sản của chúng ta ấy à, chỉ bằng giá tiền một món trang sức của người ta mà thôi. 90 tỷ lần một. Có ai ra giá nữa không? MC cũng thấy hơi kích động, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người tăng giá nhiều như vậy. Lúc này đây, trong một phòng riêng khác, có một giọng nói vang lên, hình như mang theo một quyết tâm rất lớn, tôi ra giá 105 tỷ. 135 tỷ. Lâm Thanh Diện không buồn nghĩ ngợi, tiếp tục tăng giá, trong mắt anh, tiền chẳng qua chỉ là con số, mà mua được sợi dây chuyền này thì mới có quà tặng cho Hứa Bích Hoài. Căn phòng bên cạnh lập tức yên tĩnh hẳn, dường như loáng thoáng có tiếng thở dài. Tất cả mọi người ở đây cũng phải choáng váng vì cái giá mà Lâm Thanh Diện hô lên, 135 tỷ, số tiền này đủ để mua mấy tòa cao ốc thương mại, vậy mà anh lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy chỉ để sở hữu một sợi dây chuyền. Đây đúng là nhà giàu thực sự. Cuối cùng, không ai dám tiếp tục tranh giá với Lâm Thanh Diện nữa, sợi dây chuyền trái tim thần Venus được bán với giá 135 tỷ vào tay Lâm Thanh Diện. Ai nấy đều tò mò muốn biết, là ai đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua trái tim thần Venus, rốt cuộc là ai đây, nhưng mà buổi đấu giá có hệ thống bảo vệ cứ tốt, những người này cũng không thể nhìn thấy được hình dáng của Lâm Thanh Diện. Sau khi làm hết các thủ tục, đưa tiền xong, Lâm Thanh Diện lấy được sợi dây trái tim thần Venus, anh rời khỏi sàn đấu giá qua lối đi khách VIP. Lúc anh mới đi ra, có một bóng người xuất hiện trước mặt anh, chính là chị Hồng lúc nãy dẫn anh vào. So với lúc vừa rồi, bây giờ cô ta còn đẹp hơn mấy phần, nút cài trên áo được cởi ra hai nút, chứng tỏ đã có sự đầu tư chú ý vào trang phục. Đôi mắt cô ta nhìn Lâm Thanh Diện rất dịu dàng, nói: "Chào ngài, lúc nãy em mạo phạm tới ngài nên muốn tới xin lỗi." "Không cần." Lâm Thanh Diện đi tiếp về phía trước. Chị Hồng vội vàng đuổi theo, nói: "Ngài ơi, ngài đừng lạnh lùng như vậy, người ta chỉ vô tình thôi mà, hơn nữa em cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi, để bù đắp cho sai sót lần này, người ta đồng ý nghe theo ngài hết. Đây là danh thiếp của em, đợi đến lúc em tan làm, chỉ cần một cuộc điện thoại của ngài thôi, em sẽ đến ngay, khi đó người ta sẽ mặc cho ngài xử lý, chắc chắn không phản kháng gì đâu." Nói xong, chị Hồng còn liếc mắt đưa tình với Lâm Thanh Diện, sau đó mới ngượng ngùng rời đi. Lâm Thanh Diện cầm lấy tấm danh thiếp nọ rồi đi tiếp, lúc ngang qua thùng rác, anh nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay rồi bĩu môi ném vào. Sau khi mua được trái tim thần Venus, Lâm Thanh Diện không đi thẳng về nhà mà thuê xe đi tới câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh của Hồng Thành. Câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh là chỗ ăn chơi vô cùng nổi tiếng ở nơi này, được cánh đàn ông gọi là thiên đường, mấy thanh thiếu niên hoặc là đang độ sung mãn đêm hôn khó chịu được vắng vẻ đều đi tới nơi này tìm giải pháp. Mà sở dĩ nơi này nổi tiếng đến như vậy không chỉ vì có nhiều cô gái xinh đẹp, mà nguyên nhân lớn nhất là vì đây là một trong những khu vực của thiên vương thế giới ngầm Lý Huỳnh Thái. Lý Huỳnh Thái là một trong những nhân vật được chú ý nhất mấy năm gần đây ở Hồng Thành, người này vô cùng hiếu chiến, lại có thực lực mạnh mẽ, một mình có thể đấu lại mười mấy người đàn ông vạm vỡ to lớn hơn anh ta. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lý Huỳnh Thái có thể dựa vào nắm đấm của mình để bò lên vị trí thiên vương thế giới ngầm ở Hồng Thành, dưới tay anh ta có rất nhiều anh em trung thành tuyệt đối. Anh ta có thể tập trung lực lượng, cho nên hai thiên vương khác là Long Phi và Lưu Biên cũng vô cùng kiên kỵ. Lâm Thanh Diện đi tới trước cửa của câu lạc bộ đêm mãn thiên tình, có hai người đàn ông to lớn thô kệch đi tới ngăn anh lại. "Thằng nhóc này tới đây làm gì, không thấy ở đây còn chưa mở cửa à? Cút nhanh đi, đừng quấy rầy mấy ông nghịch điện thoại." Một gã trong hai nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai người kia rồi lạnh lùng nói: "Bảo Lý Huỳnh Thái lăn ra đây cho tôi." Chương 14, Lâm Thanh Diện, một người thâm sâu khó đoán. "Mẹ nó, muốn gây sự hay gì?" Hai tên to xác kia nghe Lâm Thanh Diện nói vậy liền tức giận ra mặt, bắt đầu lớn tiếng chửi anh. "Cho các người 3 phút, nếu không cút thì đừng trách tôi." Lâm Thanh Diện không hề để ý đến thái độ của bọn chúng. "Mẹ, mày là cái thá gì chứ, dám tới đây thể hiện à, chán sống rồi hả?" Một tên trong đó lớn giọng nói. "Chẳng phải mày là thằng con rể vô dụng của nhà họ Hứa kia sao? Mẹ, dám tới mãn thiên tinh này thể hiện hả? Xem ra là không thiết sống rồi nhỉ." Người còn lại nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện rồi nói. "Cái thằng ở rể nhà họ Hứa đấy à? Là cái đứa suốt ngày phải ở nhà giặt đồ, địa vị trong nhà còn không bằng con chó đúng không?" "Đúng rồi, nó đó." Sau khi biết thân phận của Lâm Thanh Diện thì ánh nhìn của bọn họ càng có vẻ khinh rẻ hơn. "Đồ vô dụng, mau cút đi, chỗ này không phải chỗ mày nên tới đâu." Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, sau đó anh liền nhấc chân đi vào trong câu lạc bộ. "Mẹ nó, đúng là không biết điều mà. Hôm nay phải cho mày nếm mùi lợi hại của bọn tao mới được." Hai tên to con kia vung tay lên toan đập Lâm Thanh Diện một trận, nhưng lúc này bỗng có một người đàn ông đi ra, anh ta tầm 28, 29 tuổi, để đầu đinh, ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở cửa thì đôi mắt sáng rỡ lên. Sau khi trông thấy cảnh hai tên kia đang vung tay định đánh anh thì mồ hôi lạnh chảy ròng. "Hai tuổi mày đang làm gì vậy chứ? Mau dừng lại cho tao." Lý Huỳnh Thái quát khẽ rồi vội vàng tiến lại gần, sau đó anh ta đưa tay gõ lên đầu hai tên đó. Hai tên kia ôm đầu nhìn Lý Huỳnh Thái với vẻ thắc mắc. "Sếp à, thằng nhóc này không biết điều, dám gọi đích danh tên sếp, còn bảo sếp lăn ra gặp hắn, chúng em chỉ muốn thay mặt sếp dạy hắn một bài học thôi." Tên to con mở miệng nói. Lý Huỳnh Thái nghe tên đó nói thế liền trợn trừng mắt liếc bọn họ, anh ta nhủ thầm trong bụng: "Nếu lúc nãy hai đứa tụi mày động tay thật thì chuẩn bị tinh thần nằm liệt giường nửa đời sau đi. Thôi ở đây không cần tụi mày, mau cút đi, sau này thấy anh này thì cho vào thẳng, dám cản nữa tao bẻ gãy chân tụi mày." Lý Huỳnh Thái mắng bọn họ. Đuổi hai tên đó đi xong, Lý Huỳnh Thái vội vội vàng vàng bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện rồi nói với vẻ kính cẩn: "Anh Diện, sao anh lại đến đây? Hai thằng đệ của em có mắt không tròng nên đã mạo phạm anh rồi, để chốc nữa em sẽ dạy dỗ lại tụi nó." Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, cũng không so đo gì thêm. Thái độ của Lý Huỳnh Thái với anh kính cẩn như vậy là vì tất cả những thứ thuộc về anh ta bây giờ đều là do Lâm Thanh Diện cho. 4 năm trước Lý Huỳnh Thái bị kẻ thù đuổi giết, vì chạy trốn bọn họ mà đến Hồng Thành, may nhờ có Lâm Thanh Diện ra tay giải quyết kẻ thù của anh ta, đã vậy còn cho anh ta câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh này. Nếu không có Lâm Thanh Diện thì cũng sẽ không có người đứng đầu trong 3 vị thiên vương là anh ta đây. Lý Huỳnh Thái vô cùng biết ơn anh, hơn nữa bản thân cũng biết rất rõ, Lâm Thanh Diện hoàn toàn không phải một tên phế vật như những người ta nói, những thứ ẩn giấu sau lưng anh người bình thường vốn chẳng tài nào hình dung nổi. Mặc dù hiện giờ Lý Huỳnh Thái là vị vua ngầm ở Hồng Thành này, thế nhưng anh ta cũng biết rõ ràng Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng phá hủy tất cả những thứ mà mình có. Vài hôm nữa nhà họ Hứa sẽ tổ chức một buổi triển lãm ở biệt thự Thiên Vân, tìm cho tôi vài người bảo vệ đảm bảo buổi triển lãm đó diễn ra êm đẹp. Lâm Thanh Diện không lòng vòng mà nói thẳng yêu cầu của mình ra.
Vâng, nhiệm vụ anh Diện giao, em đảm bảo sẽ làm thật chu đáo.
Lý Huỳnh Thái cười cười nói. Trước mặt Lâm Thanh Diện, anh ta không hề dám thể hiện ra cái vẻ hung hăng thường ngày.
Anh Diện vào trong đi, hai ta cùng uống vài ly.
Lý Huỳnh Thái thấy anh đã dặn dò xong mọi sự liền nói.
Thôi, tôi còn có chuyện cần làm.
Chuyện tôi dặn cậu đó, nếu làm hỏng thì chuẩn bị ăn năm đấm này của tôi đi.
Lâm Thanh Diện nói.
Lý Huỳnh Thái lập tức đứng thẳng người, mặt mày nghiêm túc vẻ không dám có chút sơ suất gì. Anh ta đã từng bị ăn đấm của Lâm Thanh Diện rồi, với Lý Huỳnh Thái thì cái cảm giác đó quả chẳng khác gì ác ngộng.
Cùng lúc đó trong một phòng karaoke ở Hồng Thành, Hứa Trai Hiệp đang ngồi uống rượu với một người đàn ông cao to và vỡ, người đó chính là Lưu Biên, một trong ba thiên vương của Hồng Thành.
Anh Biên, lần này anh phái cho em vài tay lão luyện tới triển lãm trộm vài món đồ cổ của ông nội em, lúc đó em sẽ đổ hết lên đầu Lâm Thanh Diện, ép nó cút khỏi nhà họ Hứa, còn số đồ đó chúng ta chia đôi, anh thấy sao hả?
Hứa Trai Hiệp vừa cười vừa nói.
Lưu Biên đưa điếu thuốc lên rít một hơi, trả lời anh ta, người thì tôi có thể cho cậu, nhưng mấy món đồ cổ đó sẽ là của tôi hết, và cậu phải đưa tôi thêm 30 triệu, nếu không thì miễn bản.
Hứa Trai Hiệp nghe xong liền nghiến chặt răng, không ngờ rằng tên Lưu Biên này lại xảo quyệt như vậy, không những đòi hết số đồ cổ mà còn muốn anh ta phải đưa thêm 30 triệu.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Thanh Diện bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài, Hứa Trai Hiệp liền hận đứa gan, anh ta hít sâu một hơi rồi nói với Lưu Biên, được thôi, cứ làm theo lời anh Biên đi, miễn anh đừng làm em thất vọng là được.
Chú em cứ yên tâm, anh Biên đây đó giờ chưa từng biết thất bại là gì.
Lưu Biên vỗ ngực cam đoan.
3.
Buổi tối, trong phòng khách.
Con gái, lại đây xem này, có người đã mua trái tim thần Venus rồi đó, tận 135 tỷ.
Tống Huyền Khanh nhìn chăm chăm vào tivi rồi cao giọng nói.
Dạo gần đây bà ta vẫn luôn chú ý đến chuyện chiếc vòng này, luôn có cảm giác khao khát với những món đồ xa xỉ như vậy.
Đúng là không hiểu nổi mấy người có tiền nghĩ gì trong đầu nữa, tốn nhiều tiền vậy chỉ để mua một cái vòng cổ, đúng là phí của.
Hứa Quốc Hoa lẩm bẩm nói.
Không có bản lĩnh thì đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, người ta mua cái này là hưởng thụ đó.
Lẽ nào lại giống ông, vô dụng muốn chết, tôi thấy ông chỉ hơn được thằng vô dụng Lâm Thanh Diện kia thôi.
Tống Huyền Khanh nghe thấy liền mắng Hứa Quốc Hoa một chập.
Hứa Quốc Hoa rụt cổ lại, không dám nói thêm gì.
Nói tới tên Lâm Thanh Diện kia là tôi lại thấy tức, nếu không tại tên đó thì Bích Hoài nhà mình đã được gả vào nhà giàu sang rồi, lúc đó thì một viên trái tim thần Venus thấm thía gì, tiếc là tất cả đã bị tên phế vật đó phá hỏng.
Tống Huyền Khanh chẳng cần biết việc gì cũng lôi Lâm Thanh Diện ra chửi, dường như anh đã trở thành thứ để bà ta chút mọi cơn giận trong cuộc sống vậy.
Hứa Bích Hoài tiến tới, nhìn thoáng qua màn hình tivi, trong lòng vô vàn cảm xúc, câu nghĩ thầm rằng người tiêu nhiều tiền vậy để mua một chiếc vòng cổ hẳn là một người rất lãng mạn, tiếc rằng người như thế cả đời cô cũng chẳng có cơ hội gặp được.
Cô để ý thấy ảnh chụp được người mua được trái tim thần Venus đang đội mũ lưỡi trai kia, dù chỉ là một bóng dáng thôi song không biết tại sao cô lại cảm thấy dáng hình đó rất thân quen.
Sao lại cảm thấy người nọ hơi giống Lâm Thanh Diện nhỉ?
Hứa Bích Hoài bỗng nói một câu.
Có lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi.
Hứa Bích Hoài lắc đầu, tự thấy ý nghĩ ban nãy của mình có hơi buồn cười.
Lâm Thanh Diện đứng ở cửa phòng bếp trông thấy phản ứng đó của Hứa Bích Hoài thì khét lời, sau đó anh đưa tay sờ lên túi áo ngực của mình.
Vài ngày sau có thể dùng trái tim thần Venus làm quà tặng cho Hứa Bích Hoài rồi.
Mà lúc này trong nhà của Hứa Bích Chuyên, cô ta đang mê mẩn nhìn chằm chằm vào TV, cô ta cũng để ý tới chuyện có người mua trái tim thần Venus với giá 135 tỷ.
Trong sự mường tượng của mình, cô ta nghĩ rất có thể chiếc vòng này là do chủ của biệt thự Thiên Vân mua để tặng cho cô ta.
Chiếc vòng này chắc chắn là do chồng tương lai của mình mua để cầu hôn, theo như năng lực của anh ấy thì mua chiếc vòng như thế này chẳng nhằm nhỏ gì.
Hai ngày nay cô ta đã coi chủ nhân khu biệt thự Thiên Vân là chồng chưa cưới của mình rồi.
Thật mong đợi quá đi.
Tuy chưa biết người đó là ai, nhưng mình biết anh ấy sẽ tới tìm mình sớm thôi.
Hừ. Hứa Bích Hoài, cô trông xinh đẹp cũng chả được gì, cuối cùng vẫn phải cưới một ông chồng vô dụng, cả đời này chẳng thể mua nổi cái vòng nào đắt vậy.
Đợi chị đây phát tài rồi nhất định phải giẫm đạp chúng bay dưới chân, để bọn bay phải cầu xin được chị bố thí.
Chương 15, trân trọng kính mời cô Hứa Bích Hoài.
Vài ngày sau, đến ngày tổ chức triển lãm của Hứa Mạn Tranh, Hứa Bích Hoài dậy từ sáng sớm đến biệt thự Thiên Vân làm việc.
Bởi vì Hứa Mạn Tranh giao chuyện tổ chức triển lãm cho cô, vậy nên mấy ngày này cô vô cùng bận rộn.
Lần triển lãm này Hứa Mạn Tranh mời rất nhiều người, đều là những người đã từng hợp tác với nhà họ Hứa, ông cũng muốn mời một vài gia tộc lớn của Hồng Thành, tức là người ta không tiếp nhận ý tốt của ông.
Hơn nữa những người đồng ý đến tham gia triển lãm, có không ít người là nhắm vào biệt thự Thiên Vân, nhưng cũng có không ít người muốn xem chủ nhân của biệt thự Thiên Vân rốt cuộc đã nhắm trúng cô con gái nào của nhà họ Hứa.
Càng gần đến ngày triển lãm được tiến hành, mọi người lại càng bàn luận sôi nổi hơn về chủ nhân của biệt thự Thiên Vân.
Vài ngày trước, toàn bộ số hoa hồng ở Hồng Thành được một người thu mua hết, mọi người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến chủ nhân của biệt thự Thiên Vân.
Có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ tỏ tình với người con gái trong lòng anh ở buổi triển lãm.
Mà người có hy vọng lớn nhất trong số đó, đương nhiên là Hứa Bích Uyên.
Không ít người so sánh chủ nhân của biệt thự Thiên Vân và Lâm Thanh Diện với nhau, theo như bọn họ thấy, hai người này đúng là một trời một vực.
Người của nhà họ Hứa khi nghe thấy người khác nhắc đến Lâm Thanh Diện đều tỏ ý ghét bỏ, cứ như là Lâm Thanh Diện đã khiến bọn họ mất hết cả mặt mũi vậy.
đều trách tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, mấy ngày nay ở bên ngoài, lúc nào tôi cũng nghe thấy có người nói nhà họ Hứa chúng ta không xứng với biệt thự Thiên Vân, chắc chắn là do tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó khiến người khác xem thường chúng ta.
Đúng vậy, xem Bích Uyên kia kìa, sau này sẽ gả vào biệt thự Thiên Vân, tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó, quả thực không có tư cách so sánh với người ta.
Đừng nhắc đến cái tên vô dụng đó nữa, xui xẻo.
Biệt thự Thiên Vân, một khu nhà vườn vô cùng xinh đẹp.
Hứa Bích Hoài đang hướng dẫn người nhà họ Hứa sắp xếp đồ cổ của Hứa Mạn Tranh, từ sáng sớm Hứa Mạn Tranh đã đến để xem xét, ông có vẻ khá hài lòng.
Lúc này đã có vài người đến biệt thự Thiên Vân để tham quan triển lãm trước, Hứa Bích Hoài vừa tiếp đại khách cửa, vừa sắp xếp triển lãm, bận rộn vô cùng.
Lâm Thanh Diện kia chạy đi đâu rồi, sáng sớm đã không thấy đâu nữa, bận rộn muốn chết mà.
Hứa Bích Hoài oán trách một câu, mấy ngày trước Lâm Thanh Diện vẫn luôn đến đây để giúp đỡ, hôm nay không biết làm sao, sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi.
Lúc này, vài người đàn ông cường tráng đang đi tuần tra khu vườn, những người này là do Lâm Thanh Diện sắp xếp, ban đầu khi nhìn thấy những người này Hứa Bích Hoài có chút sợ hãi, có điều sau đó Lâm Thanh Diện đã giải thích họ là bảo vệ, phụ trách vấn đề an ninh của triển lãm.
Không lâu sau, trong vườn hoa càng lúc càng nhiều người, triển lãm chính thức bắt đầu, Hứa Mạn Tranh đích thân xuất hiện, trò chuyện với những người đến xem triển lãm.
Nhưng có rất nhiều người vốn không có hứng thú với cổ vật, bọn họ đang đợi chủ nhân của biệt thự Thiên Vân xuất hiện, muốn xem cô con gái may mắn của nhà họ Hứa rốt cuộc là ai.
Hứa Bích Hoài thấy triển lãm thuận lợi bắt đầu, cũng thở phào một hơi, không hưởng công bao nhiêu ngày này cô đã bận rộn.
Lúc cô đứng ở hòn non bộ phía sau nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vài người phụ nữ cách đó không xa.
Mấy người nói xem, đều là người của nhà họ Hứa, sao Hứa Bích Hoài lại gả cho tên vô dụng kia cơ chứ?
Nghe nói chồng cô ta ngoại trừ việc ăn bám thì chẳng được cái tích sự gì, so với chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, đúng là cách xa và dặm.
Đúng thế, Hứa Bích Hoài kia trông cũng xinh đẹp, nhưng lại nhất quyết muốn gả cho tên vô dụng này, ai biết được liệu cô ta có vấn đề gì hay không chứ?
Nghe nói biệt thự Thiên Vân đã nhìn chúng Hứa Bích Uyên, Hứa Bích Hoài này thật ra cũng không kém so với Hứa Bích Uyên, tiếc là gả cho một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện, đời này coi như bị hủy rồi.
Chủ nhân biệt thự Thiên Vân kia sẽ không thể nào nhìn chúng một người phụ nữ đã kết hôn đâu, xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ?
Hứa Bích Hoài nghe được lời bàn tán của những người này, không khỏi nắm chặt tay lại, ánh mắt cô có chút ảm đạm.
Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, đang định bỏ đi thì cô lại nhìn thấy Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp đang tiến lại.
Hôm nay Hứa Bích Uyên ăn mặc tương đối xinh đẹp, nói là hoa nhường nguyệt thẹn cũng không sai, đương nhiên so với Hứa Bích Hoài thì cô ta vẫn còn kém một chút.
Ấy, chị, sao chị lại trốn trong đây một mình vậy, tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia đâu?
Hứa Bích Uyên lớn tiếng nói.
Tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó sao dám xuất hiện trong những trường hợp như vậy chứ, chắc là anh ta cũng biết được bản thân đến đây sẽ chỉ khiến anh ta mất mặt hơn mà thôi.
Hứa Trai Hiệp hùa theo nói.
Mấy người đang bàn tán bên kia lập tức nhìn về phía này, ánh mắt tập trung vào Hứa Bích Hoài.
Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp làm như vậy, là muốn khiến Hứa Bích Hoài mất mặt.
Mấy người phụ nữ kia cũng không cảm thấy những lời này có gì không thỏa đáng. Dù sao cũng đều là sự thật, bọn họ cũng đều là những người khôn khéo nên vừa nhìn thấy Hứa Bích Uyên ở đây liền bước đến.
Cô Hứa, hôm nay cô xinh đẹp thật đó, nghe nói chủ nhân của hôm nay biệt thự Thiên Vân đặc biệt tiếp đãi cô, thật là ngưỡng mộ mà.
Nhà họ Hứa đúng là có rất nhiều người tài mà, cũng khó trách chủ nhân biệt thự Thiên Vân lại nhìn chúng, nhan sắc này của cô Hứa, quả thật xinh đẹp tuyệt trần.
Đúng thế, cô Hứa ưu tú như vậy, hơn một số người nào đó nhiều.
Nghe mấy người này xu nịnh Hứa Bích Uyên, bàn tay Hứa Bích Hoài nắm lại càng chặt hơn.
Hứa Bích Uyên thấy Hứa Bích Hoài như vậy, trong lòng càng đắc ý. Dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói với Hứa Bích Hoài, chị à, đáng tiếc thật đấy, theo lý mà nói, chị mới là người xinh đẹp nhất nhà họ Hứa, tiếc là chị đã gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, hối hận cũng không còn tác dụng nữa rồi.
Không hợp nhau thì cũng chẳng cưới nhau đâu, chị ấy gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó, e là cũng không phải trùng hợp.
Hứa Trai Hiệp thêm dầu vào lửa nói.
Hứa Bích Hoài vô cùng tức giận, cô nhìn chằm chằm Hứa Bích Uyên, cắn răng nói, Hứa Bích Uyên, em đừng quá đáng quá.
Hứa Bích Uyên bày ra bộ mặt chẳng sao cả, nhún nhún vai nói, em quá đáng.
Chị à, lời này của chị không đúng rồi. Em là người sắp gả vào biệt thự Thiên Vân, chị nói em như vậy, không ổn đâu.
Bích Uyên à, dù sao thì sau này em cũng là nữ chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, muốn đuổi người không thuận mắt ra ngoài, chắc cũng không sao đâu.
Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói.
Hứa Bích Hoài đã sắp phát tác, cô thật sự rất muốn dạy dỗ Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp một trận.
Nhưng hiện thực khiến cô bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, không để ý đến hai người họ nữa, quay người rời đi.
Hứa Bích Uyên miết miệng, tỏ vẻ khinh thường.
Hứa Bích Hoài, đợi một lúc nữa chồng tương lai của tôi xuất hiện, thì chị sẽ biết được. Mãi mãi chị cũng không có tư cách để so sánh với tôi.
Triển lãm tiếp tục tiến hành, Hứa Bích Uyên như nữ vương, hưởng thụ sự kính trọng của mọi người.
Còn Hứa Bích Hoài lại chui vào một góc, vô cùng ngất ức.
Đến bữa trưa, người nhà họ Hứa đang định dẫn khách đi dùng bữa thì đúng lúc này, một đám người từ phía trong khu vực nội bộ biệt thự chạy ra.
Hứa Bích Uyên lập tức trở nên kích động, cô ta biết, chắc chắn những người này đến để nên đón cô ta.
Những người xung quanh cũng tập trung nhìn về phía cô ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Người dẫn đầu chính là Lưu Minh, anh đứng lại, nhìn khắp một lượt rồi cất giọng to rõ.
Biệt thự Thiên Vân long trọng kính mời cô Hứa Bích Hoài nhà họ Hứa vào trong khu vực nội bộ của biệt thự, cùng chủ nhân dùng nữa.
Chương 16, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân.
Hứa Bích Uyên đã chuẩn bị đi về phía Lưu Minh, khóe miệng cô ta nhếch lên, ánh mắt kích động nhưng lại không hoảng loạn, cô ta muốn thể hiện dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trước người chồng tương lai.
Tất cả mọi người trong vườn hoa đều nhìn vào Hứa Bích Uyên,
gương mặt những người phụ nữ kia tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng trong lòng thầm hận vì sao người được biệt thự Thiên Vân tiếp đãi không phải bọn họ. Nhưng ngay khi mọi người đều tưởng rằng chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi Hứa Bích Huyên, Lưu Minh lại nói ra cái tên của Hứa Bích Hoài. Mọi người đều ngơ ra, rồi ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Hứa Bích Hoài theo phản xạ tự nhiên. Người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi vậy mà lại là Hứa Bích Hoài, không phải vẫn luôn nói là Hứa Bích Huyên sao?
Đúng vậy, sao có thể là Hứa Bích Hoài chứ? Không phải cô ta đã kết hôn rồi sao?
Sao lại như vậy, không phải là Hứa Bích Huyên sao? Mấy ngày trước vẫn luôn nói là Hứa Bích Huyên mà, vì muốn bợ đỡ cô ta, tôi đã tặng không ít quà cáp, không phải lãng phí hết rồi hay sao?
Tôi cũng vậy, lúc nghe nói là Hứa Bích Huyên, tôi lập tức đi lấy lòng, không ngờ lại không phải là cô ta, đúng là lãng phí hết công sức của tôi mà.
Chân của Hứa Bích Huyên đã bước về phía trước một bước, ban nãy cô ta còn nghĩ nên dùng dáng đi như thế nào để bước qua đó mới có thể thể hiện rõ được sự cao quý của cô ta. Nhưng chân cô ta còn chưa chạm xuống đất, Lưu Minh đã nói ra cái tên của Hứa Bích Hoài, khiến cô ta hóa đá ngay lập tức, bàn chân ở trên chân không mãi cũng chưa chạm xuống đất. Cô ta chỉ cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng ran, cả người đều vô cùng ngượng gạo. Sao sao lại là tiện nhân Hứa Bích Hoài được, người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi phải là tôi mới đúng. Hứa Bích Huyên có chút không dám tin, trong lòng lập tức cảm thấy oán hận Hứa Bích Hoài. Gương mặt của Hứa Trai Hiệp đang đứng bên cạnh Hứa Bích Huyên cũng ngơ ra, anh ta nhìn về phía Lưu Minh, lớn tiếng hỏi, mấy người có nhầm không vậy, người mà chủ nhân mấy người muốn tiếp đãi, không phải là Bích Huyên sao?
Lưu Minh nhìn Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Huyên rồi nói, không nhầm, người mà chủ nhân muốn tiếp đãi chính là cô Hứa Bích Hoài, Bích Huyên gì chứ, chủ nhân chưa từng nhắc đến.
Lời của Lưu Minh khiến mọi người bừng tỉnh, đồng thời cũng khiến Hứa Bích Huyên càng gượng gạo hơn, bây giờ cô ta hận không để tìm một lỗ mà chui xuống.
Hứa Bích Hoài, à tiện nhân kia, rốt cuộc cô đã dùng đùa mê thuốc lú gì mà khiến chủ nhân biệt thự Thiên Vân tiếp đãi cô chứ?
Hứa Bích Huyên nghiến răng nói, cô ta chắc chắn rằng Hứa Bích Hoài đã ngầm dùng thủ đoạn gì đó để cướp đi cơ hội của cô ta.
Lúc này Hứa Bích Hoài ngơ ra, đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt không biết phải làm sao, cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô không thể ngờ đến, người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi lại là cô.
Những người mà từng chế giễu cô lúc này vừa cảm thấy hối hận, lại vừa muốn tát cho bản thân vài cái.
Không cần biết vì sao chủ nhân biệt thự Thiên Vân mù ổ tiếp đãi Hứa Bích Hoài cũng xem như là lôi kéo được quan hệ với anh ta rồi, sau này bọn họ mà muốn nhờ Hứa Bích Hoài, e rằng rất khó khăn.
Hứa Mạn Tranh cũng luôn nghĩ rằng người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi là Hứa Bích Huyên, lúc này nghe thấy Lưu Minh gọi tên Hứa Bích Hoài, ông ta cũng có chút kinh ngạc. Có điều không cần biết người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi là ai bởi dù gì cũng đều là người nhà họ Hứa của ông ta, nên ông ta cũng không quá ngỡ ngàng như những người khác. Hơn nữa ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện chính là một tên vô dụng, Hứa Bích Hoài gả cho Lâm Thanh Diện, quả thực là rất khiến cô ấm ức, năm đó ông đã từng phản đối chuyện này, có điều cuối cùng vẫn không thể làm trái ý vợ của ông. Bây giờ nếu như chủ nhân biệt thự Thiên Vân không ghét bỏ Hứa Bích Hoài là người đã từng kết hôn, ông hy vọng Hứa Bích Hoài sẽ đá Lâm Thanh Diện, gây dựng mối quan hệ tốt với biệt thự Thiên Vân.
Bích Hoài, đừng ngơ ra đó nữa, chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi cháu đừng ngẩn người nữa, mau chóng đi đi.
Hứa Mạn Tranh nói. Lúc này Hứa Bích Hoài mới tỉnh táo lại.
Lưu Minh cung kính nhìn Hứa Bích Hoài, làm ra một tư thế mời cô Hứa Bích Hoài đi theo chúng tôi.
Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm đi theo Lưu Minh.
Người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ, đương nhiên cũng có không ít người ghen ghét, theo bọn họ thấy, Hứa Bích Hoài là một người phụ nữ đã kết hôn, không nên được chủ nhân biệt thự Thiên Vân tiếp đã mới phải.
Đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, đã kết hôn rồi mà còn dám quyến rũ chủ nhân biệt thự Thiên Vân.
Xem ra tên Lâm Thanh Diện kia đúng là một tên vô dụng, đến vợ của anh ta cũng cắm sừng anh ta rồi mà anh ta vẫn không dám lộ diện.
Dưới sự dẫn đường của Lưu Minh, không bao lâu Hứa Bích Hoài đã đi vào bên trong khu vực nội bộ của biệt thự, và một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đã xuất hiện trước mắt bọn họ.
Lưu Minh dẫn Hứa Bích Hoài đi vào một con đường nhỏ, yên tĩnh vắng vẻ, hai bên đường trồng đầy hoa hồng, hương thơm nước mũi. Từ rất xa, Hứa Bích Hoài đã nhìn thấy tòa lâu đài được bao quanh bởi hoa tươi, vô cùng xinh đẹp. Cô cũng đã nghe nói chuyện hoa hồng của Hồng Thành đã bị thu mua lại mấy ngày nay, bây giờ xem ra, đúng thật là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân.
Chỉ là cô không biết, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân này, sao lại muốn tiếp đãi cô.
Rất nhanh, Hứa Bích Hoài đã đến cửa lâu đài, đám người Lưu Minh dừng lại.
Cô Hứa, chủ nhân của chúng tôi đang ở bên trong, cô vào đi.
Lưu Minh nói.
Hứa Bích Hoài gật đầu, có chút thấp thỏm đi vào bên trong tòa lâu đài.
Vừa bước vào, Hứa Bích Hoài đã nhìn thấy một hình trái tim được trải bằng hoa trên mặt đất, bốn bức tường cũng được điểm xuyết bằng những đóa hoa với nhiều hình thức khác nhau.
Cô nhìn về phía trước, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng giữa lâu đài, quay lưng lại phía cô.
Đây là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sao?
Sao cô lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc thế nhỉ?
Cô tiếp tục bước về phía trước, lúc này ánh mắt nhìn vào bức tường phía đối diện. Thấy trên tường được trang trí đầy hoa hồng, kích thước và hình dáng chúng không giống nhau, được đặt cùng một chỗ, cuối cùng hiện ra, lại là dáng vẻ của Hứa Bích Hoài. Cho dù Hứa Bích Hoài là người đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, trái tim thiếu nữ vẫn không khỏi cảm thấy rung động.
Chủ nhân của biệt thự Thiên Vân này, cũng lãng mạn thật đó.
À, mình nghĩ cái gì vậy không biết nữa, mình cũng đã kết hôn rồi, cho dù chủ nhân biệt thự Thiên Vân này có ý gì với mình cũng không thể làm ra chuyện vô đạo đức được.
Hứa Bích Hoài bình tĩnh lại, tiến lại gần người đang đứng trước mặt.
Sau khi chỉ còn cách bóng lưng kia vài mét, Hứa Bích Hoài dừng lại, hít sâu một hơi, nói, xin chào.
Bóng lưng kia lập tức quay lại, nở một nụ cười ấm áp nhìn Hứa Bích Hoài.
Vợ, em đến rồi.
Lâm Thanh Diện nói.
Hứa Bích Hoài lập tức ngây dại, nhìn nụ cười của Lâm Thanh Diện, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ. Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở đây? Em quên rồi sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, những thứ này đều là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Nói xong, Lâm Thanh Diện lấy ra một chiếc dây chuyền từ trong áo, chính là sợi dây trái tim của tượng thần vệ nữ trị giá 135 tỷ. Chương 17, hóa ra là anh. Lúc Hứa Bích Hoài nhìn thấy trái tim thần Venus, con người co lại, cô đã để ý sợi dây chuyền này rất lâu rồi, gần như khẳng định rằng đây chính là sợi dây trong TV. Một sợi dây chuyền đắt như thế, sao có thể xuất hiện trong tay Lâm Thanh Diện chứ? Hơn nữa chẳng phải chủ biệt thự Thiên Vân ra đón tiếp cô ư? Sao lại là Lâm Thanh Diện thế? Đến lúc này rồi, Hứa Bích Hoài vẫn chưa kết nối được chuyện Lâm Thanh Diện và chủ biệt thự Thiên Vân là một. Lâm Thanh Diện cầm dây chuyền Venus tới, anh chuẩn bị lâu như vậy là để bù đắp những tủi ngộ mà Hứa Bích Hoài chịu đựng trong mấy năm qua. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đi tới thì vô thức lùi về sau hai bước. Anh đừng tới đây, anh giải thích cho em trước đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện, em biết anh muốn làm em vui, nhưng anh không thể làm chuyện phạm pháp được. Hứa Bích Hoài hơi lo lắng nói. Cô bỗng nảy sinh nghi ngờ, nói không chừng sợi dây này là do Lâm Thanh Diện lấy trộm được. Lâm Thanh Diện bật cười, không ngờ Hứa Bích Hoài lại cảm thấy anh làm chuyện phạm pháp mới lấy được sợi dây này. Anh không làm chuyện phạm pháp, mà anh mua sợi dây này bằng tiền của mình, còn biệt thự Thiên Vân này là bạn anh cho anh mượn. Anh dùng danh nghĩa của anh ấy để tạo niềm vui bất ngờ cho em. Lâm Thanh Diện khẽ nói. Anh vốn định nói rằng, biệt thự Thiên Vân này cũng là của anh, nhưng nghĩ đến việc có thể Hứa Bích Hoài sẽ không chấp nhận nổi, nên mới nói biệt thự này là của bạn anh. Anh cần gì phải lừa em chứ, nếu anh thật sự làm chuyện phạm pháp, anh đã không xuất hiện trong biệt thự Thiên Vân này rồi. Lâm Thanh Diện lại bổ sung thêm một câu. Hứa Bích Hoài cũng không ngốc, mặc dù cô có chút không tin vào mọi thứ trước mắt, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang sử dụng trái phép biệt thự Thiên Vân của người khác, nhưng rõ ràng cô có thể nhìn ra, nơi này đã được bố trí tỉ mỉ. Nếu không có sự cho phép của chủ biệt thự Thiên Vân, chắc chắn Lâm Thanh Diện không thể nào sắp xếp được. Hơn nữa người bên biệt thự Thiên Vân dẫn cô vào đây, nên chắc chắn chủ căn biệt thự này biết rất rõ những gì Lâm Thanh Diện đã làm. Nếu những chuyện này là thật, vậy thì e rằng sợi dây Venus này thật sự là do Lâm Thanh Diện mua về. Mặc dù mấy năm nay cô rất lạnh nhạt với Lâm Thanh Diện, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cô hiểu rất rõ tính cách của anh, biết anh sẽ không ngốc đến mức vì một sợi dây chuyền mà làm chuyện phạm pháp. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Bích Hoài lại có cảm xúc phức tạp. Hóa ra Lâm Thanh Diện không vô dụng như cô nghĩ. Chỉ sợ người này đang cố ý tỏ vẻ như người vô dụng trước mặt người khác thôi. Nhưng vì anh làm như vậy nên cô mới chịu nhiều oan ức, mấy năm nay cô luôn nhẫn nhịn ánh mắt lạnh lùng của người khác, cũng âm thầm chịu đựng sự chỉ trích của họ. Nghĩ đến điều này, sự oan ức đè nén trong tim Hứa Bích Hoài bỗng bộc phát, mũi cô liền chua xót. Nước mắt đã đong đầy khóe mắt, cô cắn chặt môi, làm người khác cảm thấy đau lòng thay cô. Lâm Thanh Diện không ngờ Hứa Bích Hoài bỗng trở nên như vậy, nên nhất thời hoảng hốt, anh bước tới định tặng trái tim thần Venus cho cô. Hôm đó thấy cô nhìn chằm chằm sợi dây chuyền này, anh biết chắc chắn cô sẽ rất vui khi có được nó. Hứa Bích Hoài dứt khoát đẩy Lâm Thanh Diện ra, nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống. Lâm Thanh Diện, anh luôn lừa dối em đúng không? Anh không hề vô dụng như mọi người nói đúng không? Hứa Bích Hoài chất vấn anh. Lâm Thanh Diện thở dài, cũng không phủ nhận. Anh có biết mấy năm nay em đã chịu bao nhiêu oan ức vì anh không? Anh có biết khi nghe thấy những lời bàn luận sau lưng đó, trong lòng em khó chịu thế nào không? Ngày nào em cũng phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người khác. Hứa Bích Hoài ngày càng kích động, toàn bộ cảm xúc dồn nén trong mấy năm qua đều bộc phát ra ngoài. Lâm Thanh Diện nghiêm túc lắng nghe Hứa Bích Hoài nói. Không phản bác lại một câu, mà dứt khoát giang rộng tay, kéo cô vào lòng mình. Hứa Bích Hoài cũng không phản kháng, mà dựa vào vai Lâm Thanh Diện khóc lóc. Anh hứa với em, sau này anh nhất định không để em chịu oan ức nào nữa, anh từng nói, anh sẽ thay đổi vì em mà. Lâm Thanh Diện kiên định nói. Hứa Bích Hoài không nói gì nữa, lúc này cô chợt nhận ra, cô cũng có một bờ vai để dựa vào. Một lúc sau, Hứa Bích Hoài mới bình tĩnh lại, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt trách móc. Lâm Thanh Diện cười hì hì với Hứa Bích Hoài, rồi đi ra phía sau cô, đeo sợi dây trái tim thần Venus vào cổ cô. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hai người bỗng rơi xuống vô số cánh hoa màu hồng nhạt, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài như cặp trai tài gái sắc, lãng mạn như tranh vẽ. Em thích không? Lâm Thanh Diện khẽ hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trái tim thần Venus trên của mình, tim dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô chưa từng nghĩ tới, sợi dây chuyền quý giá thế này sẽ là của cô. Em thích lắm. Trong vườn hoa biệt thự Thiên Vân, Hứa Bích Uyên cực kỳ tức giận đứng bên cạnh hồ nước, sát khí trong ánh mắt tặc bén như thể giết chết mười mấy con cá trong hồ. Hừ, mình còn tưởng rằng chủ biệt thự Thiên Vân này là chồng tương lai của mình. Không ngờ là nhận lầm người, nhưng nghĩ lại cũng đúng, bất kỳ đồ cổ nào mà chồng tương lai mình tặng, cũng có thể mua được biệt thự Thiên Vân này, chủ căn biệt thự này hoàn toàn không thể so với chồng tương lai của mình được. Hứa Bích Uyên nói chắc như đinh đóng cột, giờ cô ta có thể khẳng định rằng, người tặng quà cho nhà họ Hứa không phải là chủ biệt thự Thiên Vân. Hơn nữa, mắt nhìn của chủ biệt thự Thiên Vân này thật kém cỏi, thế mà lại để mắt tới người phụ nữ đã kết hôn như Hứa Bích Hoài, đúng là không có mắt nhìn mà. Vì hôm nay bị mất mặt trong biệt thự Thiên Vân nên Hứa Bích Uyên cho chủ căn biệt thự này vào danh sách đen rồi. Hứa Bích Hoài cũng nằm trong danh sách đen của cô ta, đợi cô ta gả vào nhà quyền thế rồi, cô ta nhất định sẽ dạy những kẻ trong danh sách đen của mình một bài học. Em nói rất đúng, đầu chủ biệt thự Thiên Vân này bị úng nước rồi, chẳng hiểu sao lại đi tiếp đại Hứa Bích Hoài. Hứa Trai Hiệp đứng bên cạnh cũng nói theo, xem ra hôm đó anh đã đoán đúng, Hứa Bích Hoài này có quan hệ không chính đáng với chủ căn biệt thự này, bằng không sao họ lại bằng lòng cho mượn nơi này chứ.
Hừ, thảo nào cả ngày hôm nay không thấy tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia thò đầu ra ngoài, chỉ sợ anh ta đã sớm biết Hứa Bích Hoài cắm sừng mình nên dứt khoát đi chỗ lớn rồi. Tên ngốc này cũng thật nhu nhược, vậy mà có thể bao dung việc Hứa Bích Hoài cắm sừng mình. Hứa Bích Uyên mặt mày hung dữ nói, hạng người như Lâm Thanh Diện từ lâu đã nổi tiếng là thối nát rồi, cho dù Hứa Bích Hoài cắm sừng anh ta có thể làm gì được chứ? Hứa Trai Hiệp nói. Mặt Hứa Bích Uyên vẫn không vui, hôm nay thật sự đã để tiện nhân Hứa Bích Hoài kia chơi trội rồi, nếu không có cô ta, sao em có thể mất hết mặt mũi như thế chứ? Trên mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra nụ cười nham hiểm nói, em cứ yên tâm, cho dù hôm nay cô ta có trở thành tiêu điểm đi nữa thì anh cũng không để cô ta sống thoải mái đâu. Cô ta là người phụ trách cuộc triển lãm lần này, nếu mất một món đồ cổ, chắc chắn ông nội sẽ không bỏ qua cho cô ta. Anh đã sắp xếp người rồi, có lẽ cũng sắp tới rồi. Chương 18, nực cười. Bên ngoài tường vây biệt thự Thiên Vân, hai thân hình nhỏ gầy đang lén lút men theo bờ tường. Hai người này đang quan sát nghe ngóng xung quanh, vừa nhìn đã biết tay lão luyện có kinh nghiệm trộm cắp rồi. Hai người này là người mà Hứa Trai Hiệp mượn từ chỗ Lưu Biên, là thần trộm có tiếng trong Hồng Thành, với sở trường trộm đồ. Anh à, anh nghĩ biệt thự Thiên Vân này có canh phòng nghiêm ngặt không? Mặc dù lần này chúng ta đi trộm đồ cổ, cũng có mấy người xem triển lãm làm yểm trợ, nhưng em luôn có một dự cảm không lành. Chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn nói. Có gì mà dự cảm không lành chứ, em không nghe nói, triển lãm lần này là do Hứa Bích Hoài nhà họ Hứa phụ trách à, chồng cô ta là tên vô dụng có tiếng trong Hồng Thành này, bọn họ chỉ mở một cuộc triển lãm cá nhân, chẳng lẽ có thể mời được người nào lợi hại tới à? Hơn nữa anh nghi ngờ, bọn họ không hề ngờ rằng, mấy đồ cổ đó sẽ bị lấy trộm, đồng thời sẽ không ai tới giúp tên Lâm Thanh Diện vô dụng có tiếng kia, canh chừng mấy món đồ cổ đâu. Nghe người kia nói vậy, người đặt câu hỏi cũng gật đầu nói, anh nói rất đúng, nhà họ Hứa này làm gì có ai lợi hại chứ, giờ chúng ta chỉ sợ mấy người dưới trướng Lý Huỳnh Thái thôi. Với bản lĩnh của nhà họ Hứa, chắc chắn không thể mời được người bên anh ta rồi, huống hồ còn là cuộc triển lãm do tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia phụ trách nữa. Hai người không hề lo lắng, nhẹ nhàng lộn một vòng vào trong biệt thự Thiên Vân, rồi đi về phía triển lãm. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng nhau ăn trưa trong biệt thự, anh cố ý mời đầu bếp mặt lỉnh bà sao nổi tiếng ở Pháp tới nấu cho hai người. Ăn xong, Hứa Bích Hoài dứt khoát cất trái tim thần vi nó đi, dù gì sợi dây này cũng đắt như thế, cô không dám tùy tiện đeo ra ngoài. Nộ nhỡ cô làm mất, chẳng phải sẽ mất 135 tỷ à? Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng dặn cô không được rêu rao ra ngoài, không phơi bày của cải ra ngoài mới là đúng đắn. Hai người cùng nhau ra khỏi biệt thự, đi về phía vườn hoa. Đến giờ, Hứa Bích Hoài vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hai người vừa xuất hiện trong vườn hoa, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Này cô mau nhìn xem, Hứa Bích Hoài xuất hiện rồi kìa. Sao tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia cũng tới thế, chủ biệt thự Thiên Vân này đâu? Chẳng lẽ anh ta không định lộ mặt ra ngoài à? Mấy người có nhận ra không, hình như Hứa Bích Hoài mới khóc đó, sao tôi cảm thấy mắt cô ta hơi đỏ thế? Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp cũng nhìn Hứa Bích Hoài, rất nhanh đã chú ý tới dấu vết từng khóc trên mặt cô. Mắt Hứa Bích Uyên sáng lên ngay, dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện. Chắc chắn tiện nhân này muốn ôm đùi chủ biệt thự Thiên Vân này, kết quả lại bị anh ta chơi đùa rồi đá ra ngoài. Em còn tưởng chủ biệt thự Thiên Vân cố ý tiếp đãi cô ta là chuyện tốt chứ, nhưng giờ xem ra, chỉ sợ người ta đã ngả bài với cô ta, nhìn dáng vẻ cô ta, có vẻ đã khóc rất lâu rồi. Hứa Bích Uyên nói chắc chắn. Em nói rất có lý. Hơn nữa anh cảm thấy chắc chắn chủ biệt thự Thiên Vân này vì nhìn thấy tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia nên mới thả cô ta, anh ta đã biến mất nửa ngày rồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trường mặt ra, không biết anh ta có phá hỏng chuyện tốt của Hứa Bích Hoài không, cô ta sẽ ly hôn anh ta chứ? Hứa Trai Hiệp cũng mở miệng nói. Bọn họ không hề nghĩ theo hướng khác, mà nghĩ theo cách mà họ cho là thế. Dù gì trong cái nhìn của họ, một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện làm sao có thể có liên quan đến chủ biệt thự Thiên Vân chứ? Lúc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài dùng nữa, Hứa Bích Uyên đã kể không ít chuyện xấu về cô, để cho mọi người nghi ngờ cô có quan hệ không chính đáng với chủ biệt thự Thiên Vân. Giờ nhìn thấy Hứa Bích Hoài từng khóc, không ít người cảm thấy chủ biệt thự Thiên Vân này chỉ chơi đùa với cô thôi. Thật đáng thương, chỉ sợ Hứa Bích Hoài cũng muốn ôm đuổi chủ biệt thự Thiên Vân này, đáng tiếc cô ta đã gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện rồi. Tôi nghe nói, hôm đó cũng là chủ căn biệt thự này mua trái tim thần vi nước đó, không biết anh ta tặng cho ai nữa. Có lẽ không phải Hứa Bích Hoài đâu, nói không chừng cô ta khóc là vì muốn có sợi dây đó mà người ta không cho đấy. Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp đi về phía Lâm Thanh Diện, cô ta nói một cách kỳ lạ. Ôi cha, chị mới khóc cả, sao thế, chủ biệt thự Thiên Vân này chán ghét chị và tên vô dụng Lâm Thanh Diện, nên đá chị ra ngoài hả? Hứa Bích Hoài hừ lạnh, không để tâm đến lời nói của cô ta. Giờ cô ta đã biết, Lâm Thanh Diện không giống như mọi người nghĩ, nên mặc kệ người khác bôi nhọ anh thế nào, cô cũng không cảm thấy tủi thân. Mà ngược lại, cô chỉ thấy mấy người này thật nực cười. Hứa Bích Hoài, tôi sẽ khiến cô nhớ mãi ngày hôm nay, vì cô không chỉ bị chủ biệt thự Thiên Vân khinh bỉ, mà cuộc triển lãm lần này của cô cũng không có cách nào trọn vẹn. Ông nội sẽ sớm đuổi cô và tên vô dụng Lâm Thanh Diện này ra khỏi nhà họ Hứa thôi. Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Bích Hoài cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý. Anh ta rất yên tâm về người của Lưu Biên, một trong ba ông vua lớn ở thế giới ngầm Giang Bắc, danh tiếng của Lưu Biên cũng không phải thổi phồng cho có. Chỉ cần lần này không có người của Long Phi và Lý Huỳnh Thái tới làm loạn, chắc chắn chuyện này sẽ thành công. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài có thể mời được người bên Long Phi và Lý Huỳnh Thái à? Rõ ràng là chuyện không thể nào. Hứa Trai Hiệp vừa dứt lời, cách vườn hoa không xa đã vang lên một trận ầm ĩ. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Em, mau chạy thôi, chúng ta bị phát hiện rồi, người trong này đã sớm có sự chuẩn bị, hai người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Anh, chẳng phải anh nói nhà họ Hứa không sắp xếp người canh chừng mấy món đồ cổ này ư, sao lại có người nhìn ra mục đích của chúng ta thế? Mẹ kiếp, em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Á, anh hai, nhẹ chút đi. Người của Lý Huỳnh Thái thuần thục đè hai người trộm đồ cổ này xuống đất. Mọi người đồng loạt vây quanh, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hai người bị đè xuống đất. Chẳng phải hai người này là tên trộm có tiếng ở Hồng Thanh ư, sao họ lại ở đây chứ? Vậy mà cũng nói, tất nhiên là tới trộm đồ cổ rồi. Không ngờ Hứa Bích Hoài lại có bản lĩnh lớn như vậy, cố ý sắp xếp người tới canh chừng mấy món đồ cổ này. Sau khi người Lý Huỳnh Thái bắt được hai tên trộm này, đã dẫn họ tới trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Mau thành thật một chút cho tôi, nếu còn động đậy, tôi đánh gãy chân mấy người. Một người đàn ông to lớn hét lên, rồi quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, anh Diện, hai người này muốn trộm đồ cổ, nhưng bị chúng tôi bắt được, giờ xử trí bọn họ thế nào đây? Người đàn ông cao lớn này tên là Tần Cương, một trong những thủ hạ đắc lực nổi tiếng của Lý Huỳnh Thái, cũng là người dẫn đầu những người Lý Huỳnh Thái phái tới lần này. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai người trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn Hứa Trai Hiệp, lạnh lùng hỏi, cậu mới nói cuộc triển lãm lần này sẽ không trọn vẹn, chẳng lẽ hai người này là do cậu phái tới à? Chương 19, bẻ gãy ngón tay. Hứa Trai Hiệp thấy Lâm Thanh Diện dễ dàng đoán được hai người kia là do mình phái tới thì lập tức lo lắng. Anh ta hung tợn trừng Lâm Thanh Diện, chửi ầm lên, Lâm Thanh Diện, con mẹ nó, đầu mày bị cửa kẹp à? Mày có chứng cứ gì mà bảo hai người này là do tao phái tới? Với lại đây là triển lãm của ông nội tao, tao có điên không mà phái người tới trộm đồ của ông nội tao? Tất cả mọi người chú ý tới tình hình bên này, nhao nhao vây lại xem náo nhiệt. Hứa Mạn Tranh đi đến, nhìn hai món đồ bị trộm trên đất thì lạnh giọng hỏi, đây là sao? Hứa Bích Hoài đang định giải thích với Hứa Mạn Tranh thì Hứa Trai Hiệp lập tức tiến đến trước mặt ông cụ, nói, ông nội, hai người này là tên trộm, vừa rồi con thấy bọn chúng muốn trộm đồ nên lập tức bảo người bắt bọn họ lại. Nhưng mà cái tên ngu ngốc Lâm Thanh Diện này không phân biệt tốt xấu lại đi vu oan bảo là hai người kia là do con phải tới. Mục đích của anh ta là gì đây chứ? Bản lĩnh vô liêm sỉ của Hứa Trai Hiệp đã được dày công tôi luyện. Không chỉ không thừa nhận hai tên trộm này là do anh ta phái tới mà còn rảo biện nói hai người này là do anh ta cho người bắt lại. Từ trước tới nay, Hứa Mạn Tranh đều tin tưởng Hứa Trai Hiệp vô điều kiện, cho nên lập tức không hài lòng nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cậu thật to gan, lại còn vu oan cho Trai Hiệp. Còn có vu oan cho anh ta hay không thì trong lòng anh ta tự rõ ràng. Với lại hai người kia cũng không phải do anh bắt được, anh đúng là mặt dày mới nói ra được. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt mở miệng. Con mẹ nó nói láo. Vừa rồi ông đây thấy hai tên kia muốn trộm đồ của ông nội đã ngay lập tức báo cho bảo vệ. Cho dù không phải tao bắt thì cũng có công lao của tao. Không tin thì mọi người hỏi mấy người bảo vệ kia đi. Hứa Trai Hiệp lại tiếp tục mị biện. Anh ta liếc mắt ra hiệu cho mấy người Tần Cương một cái. Theo như anh ta thấy thì mọi người đều biết Lâm Thanh Diện là một kẻ vô dụng bỏ đi, cho nên sẽ không ai đứng ra nói hộ Lâm Thanh Diện. Mặc dù mấy tên bảo vệ này anh ta không biết, nhưng chỉ cần hơi ám chỉ một chút, bọn họ nhất định sẽ đứng về phía mình. Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Tần Cương, mở miệng hỏi, Trai Hiệp nói có thật không? Tần Cương cười mỉa mai, nhìn Hứa Trai Hiệp một chút. Đến cả Lý Huỳnh Thái cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh thì bọn họ đương nhiên không dám đối đầu với Lâm Thanh Diện rồi. Chúng tôi là người mà anh Lâm Thanh Diện đây thuê tới, không có liên quan gì tới người này, vừa rồi anh ta cũng không có báo cho chúng tôi. Tần Cương trả lời. Đám người liền xôn xao, không ngờ Hứa Trai Hiệp lại đang nói láo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Hứa Trai Hiệp có chút không biết xấu hổ. Hứa Trai Hiệp cũng không ngờ tới Tần Cương lại không phối hợp như thế, trong lòng lập tức đem 18 đời tổ tông của anh ta mắng một lượt. Sắc mặt của Hứa Mạn Tranh cũng trở nên khó coi, nhưng ông cụ cũng không tin hai tên trộm này là do cháu mình phải tới. Mặc kệ người là ai bắt, bọn họ cũng không phải là do Trai Hiệp phái tới. Với lại những người bảo vệ này hẳn là do Bích Hoài sắp xếp đi. Hứa Trai Hiệp như thế nào tôi hiểu rõ, nó tuyệt đối không thể nào làm ra được loại chuyện này. Bích Hoài, ông biết con muốn cho Lâm Thanh Diện chút mặt mũi, nhưng muốn vậy thì phải tự mình cố gắng lấy được. Nó còn dựa vào một đứa con gái như con đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả. Bây giờ lại còn muốn vu oan cho Trai Hiệp, ông thấy người có ý đồ không tốt chính là nó. Hứa Mạn Tranh lên tiếng. Ông nội, không phải như vậy. Hứa Bích Hoài lập tức gấp gáp muốn giải thích thay cho Lâm Thanh Diện. Đáng tiếc Hứa Mạn Tranh căn bản không nghe. Ông cụ đi về phía hai người đang ngồi trên đất, hỏi, nói đi là ai sai các người tới? Hứa Trai Hiệp đảo trong mắt, ra hiệu cho hai người kia. Bọn Tần Cương không nghe Hứa Trai Hiệp, nhưng hai tên này thì khẳng định nghe. Hai tên trộm lập tức hiểu ý, đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, chính là Lâm Thanh Diện phái chúng tôi tới. Anh ta nói người nhà họ Hứa đối xử với anh ta không tốt nên mới bảo chúng tôi ăn trộm mấy món đồ cổ, trả thù nhà họ Hứa. Đám người nhìn về phía Lâm Thanh Diện, xôn xao bàn tán. Không ngờ tới Lâm Thanh Diện lại là loại người này. Dù sao anh ta cũng là con rể nhà họ Hứa, vậy mà lại sai người tới trộm đồ của nhà mình. Cái tên Lâm Thanh Diện này đúng là không có tiền đồ mà. Bản thân ở trong nhà bị khinh bỉ như thế còn muốn dùng biện pháp này để trả thù nhà họ Hứa. Chậc chậc, tên vô dụng như vậy thì cả đời này khó làm được việc lớn. Hứa Trai Hiệp lập tức cười mỉa mai. Anh ta vui vẻ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lập tức lại có tự tin mà chất vấn. Lâm Thanh Diện, bây giờ mày còn có gì để nói không? Hừ, anh ta còn có thể nói cái gì? Chẳng trách cái tên vô dụng này cứ một mực ỷ lại vào nhà họ Hứa chúng ta không đi. Thì ra là có lòng nhớ thương đồ của ông nội. Con thấy Hứa Bích Hoài cùng một ruột với anh ta, hai người muốn chiếm lấy tài sản của nhà họ Hứa đấy. Hứa Bích Uyên hùa theo.
Hứa Mạn Tranh tức đến thở hổn hển, hận không thể tự mình ra tay trừng trị Lâm Thanh Diện một trận. Đúng là tức chết ta rồi. Cái tên không khác gì đồ bỏ đi như cậu lại còn muốn trộm đồ của ta. Từ giờ trở đi, cậu cút khỏi nhà họ Hứa cho ta. Con Bích Hoài, chuyện này chỉ sợ con cũng không thoát khỏi liên quan. Hứa Bích Hoài sốt ruột vô cùng. Cô tin Lâm Thanh Diện sẽ không làm ra loại chuyện như này, nhưng mà hai tên trộm đều thừa nhận rồi, cô ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Lâm Thanh Diện không chút bối rối, bình tĩnh nói, những người bảo vệ này là Bích Hoài tìm tới, nếu như hai tên trộm này cũng là do chúng con tìm thì chúng con cần gì phải bắt hai tên này lại. Lời này như đòn cảnh tỉnh, làm cho mọi người ở đây đều phản ứng lại, phát hiện Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đúng là không cần thiết phải làm như vậy. Hứa Mạn Tranh cũng ý thức được vấn đề này, nhưng ngại mất mặt, ông cụ cũng không muốn thừa nhận là bản thân phán đoán sai. Có lẽ Hứa Bích Hoài cũng bị anh làm cho mơ mơ màng màng. Hai tên trộm này đã thừa nhận, anh có giải thích thế nào thì cũng vô ích. Hứa Bích Uyên la lớn. Lâm Thanh Diện miệng nói, các người cũng biết hai bọn họ là trộm, lời của trộm thì không thể tin. Muốn cho bọn họ nói thật thì chỉ có một biện pháp. Anh quay lại nhìn Tần Cương. Tần Cương lập tức hiểu ý, cúi đầu nhìn thoáng qua hai người ngồi dưới đất. Tất cả mọi người đều tò mò không biết Lâm Thanh Diện làm thế nào để hai tên trộm đó nói ra sự thật. Tần Cương bắt lấy tay của một người, mỉm cười lạnh lùng nói, con người của tao không thích nói nhiều thừa thãi, bây giờ bọn mày nói thật thì tao còn cân nhắc cho bọn mày bớt chịu khổ một chút. Chúng tôi nói thật mà. Người kia mở miệng nói. Tần Cương không nói hai lời, trực tiếp bẻ gãy một ngón tay của anh ta. Rắc một tiếng làm cho những người ở đây đều nổi da gà. Nói thật hay không? Tần Cương hỏi lại một câu. Vẻ mặt người kia tràn đầy thống khổ, chỉ lo kêu. Giang rắc. Tần Cương lại bẻ gãy một ngón tay khác của anh ta. Tên trộm còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chạy từ trán xuống. Giang rắc. Ngón thứ ba. Người bị bẻ đến ngón thứ ba kia đã sớm đau không nói lên lời. Tên còn lại chịu không nổi, trực tiếp hô lên. Nói, tôi nói thật. Chúng tôi là người của Lưu Biên, là Hứa Trai Hiệp tìm tới Lưu Biên bảo Lưu Biên tìm người trộm đồ cổ, thuận tiện giá họa cho Lâm Thanh Diện. Lời tôi nói 100% là sự thật, nếu có một chữ là giả thì các người cứ bẻ gãy 10 đầu ngón tay của tôi đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, anh nằm trên đất cứng có ngủ được không? Thấy người kia nói thật, Thần Cương mới dừng lại. Tất cả mọi người đều bị lời của người kia làm cho kinh ngạc, không ai ngờ tới chuyện này lại thật sự do Hứa Trai Hiệp sắp xếp. Không ai còn nghi ngờ rằng ở trong loại tình huống kia rồi mà người đó còn nói láo. Nếu như đổi lại là bọn họ, chỉ sợ mới bẻ gãy một ngón tay đã khai ngay ra rồi. Với cả trong lời của người kia còn nhắc tới Lưu Biên. Lưu Biên chính là một trong ba vị đại ca lớn của thế giới ngầm ở Hồng Thành đấy. Nếu lời nói của anh ta không phải sự thật thì nhất định sẽ không dám nói ra, dù sao Lưu Biên cũng không dễ chọc vào. Hai tên trộm khai Lưu Biên ra cũng là vì muốn Tần Cương ra tay nhẹ nhàng một chút. Nếu không dựa vào sự tàn nhẫn của Tần Cương thì thật sự có thể bẻ gãy cả 10 ngón tay của bọn họ. Sự thật thế nào mọi người đều nghe được. Lâm Thanh Diện, tôi xưa nay quang minh lỗi lạc, loại chuyện như trộm đồ này tôi khinh không thèm làm. Lâm Thanh Diện cao giọng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tới Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp hoàn toàn không còn đường nào để giải thích, dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy lời của tên trộm kia là thật. Mẹ nó, chúng mày đừng có mà ở chỗ này nói láo. Chúng mày trộm đồ thì có liên quan gì tới tao? Ông nội, bọn chúng ngậm máu phun người. Hứa Trai Hiệp sốt ruột nói. Chúng tôi có phải ngậm máu phun người hay không thì mọi người đến hỏi Lưu Biên là biết. Chúng tôi đúng là khổ tám đời, thế mà lại phải thay loại người như anh làm việc. Kẻ bị bẻ gãy ngón tay kia chịu đau nói ra một câu. Hứa Trai Hiệp nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên làm sao. Khuôn mặt Hứa Mạn Tranh trở nên xanh xám, rõ ràng là tin lời của hai tên trộm kia. Nhưng từ trước tới giờ ông cụ vẫn luôn tin tưởng Hứa Trai Hiệp, coi như hai tên trộm này là Hứa Trai Hiệp phái tới thì đó cũng là vì muốn giúp ông cụ đuổi cái tên vô tích sự Lâm Thanh Diện này ra khỏi nhà họ Hứa. Được rồi, chuyện đến đây thôi. Con cháu của tôi hiểu rõ, nó sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Đưa hai tên trộm kia đến đồn cảnh sát, chuyện này đừng ai nhắc lại nữa. Hứa Mạn Tranh ra lệnh. Rõ ràng Hứa Mạn Tranh đang thiên vị Hứa Trai Hiệp, nhưng mọi người ở đây đều không dám nói gì. Hứa Bích Hoài bất bình dùm Lâm Thanh Diện, vừa rồi hai tên trộm kia nói bọn họ là do Lâm Thanh Diện phái tới, Hứa Mạn Tranh liền muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Hứa. Bây giờ hai tên trộm nói thật, nói với Hứa Mạn Tranh mọi chuyện đều là do Hứa Trai Hiệp an bài. Hứa Mạn Tranh lại bảo mọi người không nhắc lại chuyện này nữa. Như vậy quá không công bằng với Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng Hứa Mạn Tranh ở nhà họ Hứa chính là độc đoán như vậy. Nếu cô bất bình thay cho Lâm Thanh Diện thì chỉ sợ càng làm cho Hứa Mạn Tranh không vừa lòng. Lần triển làm này Bích Hoài làm không tệ, đồ cất giữ của ông không bị trộm đi. Con có công lao rất lớn, đáng được khen ngợi, ta sẽ tăng lương gấp đôi ở công ty cho con. Ông nể mặt con để cho cái tên vô tích sự Lâm Thanh Diện này tiếp tục ở lại nhà họ Hứa, về sau bảo nó ít gây phiền phức cho ông thôi. Hứa Mạn Tranh biết lần này Hứa Trai Hiệp có chút quá đáng, cho nên mượn chuyện triển lãm này đền bù một chút cho Hứa Bích Hoài. Ông nội, triển lãm lần này. Hứa Bích Hoài muốn giải thích triển lãm lần này đồ cổ không bị trộm hoàn toàn là công lao của Lâm Thanh Diện. Được rồi, triển lãm đến đây kết thúc. Mang đồ cất đi, thay ông cảm ơn chủ của biệt thự Thiên Vân. Trai Hiệp, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà với ông, không cần phải tới công ty. Hứa Mạn Tranh nói xong thì liền quay người đi ra khỏi biệt thự Thiên Vân. Hứa Trai Hiệp âm mưu trộm đồ cổ của ông cụ mà ông cụ cũng chỉ bảo Hứa Trai Hiệp ở nhà mấy hôm suy nghĩ mà thôi. Hứa Trai Hiệp đáp lại Hứa Mạn Tranh, sau đó cười khẩy với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Cho dù ông nội biết do tôi làm thì sao, tôi là cháu trai ruột của ông nội sẽ chẳng làm gì tôi đâu. Nhìn rõ hiện thực đi, ở nhà họ Hứa, lời tôi nói mới tính. Hứa Bích Hoài phừng phừng lửa giận, lập tức muốn gãi nhau vài câu với Hứa trai hiệp. Lâm Thanh Diện giơ tay ra ngăn cản cô, đừng tức giận với loại người này làm gì, sớm muộn cũng có ngày cậu ta phải hối hận. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói có lý nên không để ý tới Hứa trai hiệp nữa. Đôi khi phân cao thấp với một kẻ ngu xuẩn thì bản thân mình cuối cùng cũng sẽ biết thành kẻ ngu xuẩn theo. Triển lãm trong vườn hoa đã kết thúc, người xem lần lượt rời khỏi biệt thự Thiên Vân. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không được chiêm ngưỡng diện mạo thật của chủ nhân biệt thự Thiên Vân này, cũng không ai biết vì sao chủ của biệt thự Thiên Vân lại tiếp đãi Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Uyên vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo bước qua mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, khinh thường nói, chị mệt gần chết mới lấy được thêm chút tiền lương trong công ty thôi. Chủ của biệt thự Thiên Vân này còn kém xa chồng tương lai của tôi. Chờ ngày anh ấy tới cưới tôi thì nhà họ Hứa này sẽ do tôi làm chủ. Lâm Thanh Diện biết miệng, nghĩ thầm giấc mộng giữa ban ngày này của cô đúng là hơi xa xôi. Buổi tối về nhà, vẻ mặt Tống Huyền Khanh vô cùng vui vẻ, con gái bà tổ chức thành công buổi triển lãm cho Hứa Mạn Tranh, còn được tăng lương, đúng là chuyện tốt, cho nên bà làm một bản toàn đồ ngon cho Hứa Bích Hoài ăn. Con gái, lần này con đúng là lập công lớn. Mẹ tin sau này ông nội sẽ càng thêm coi trọng con, tăng lương cho con chỉ là khởi đầu thôi. Tống Huyền Khanh mỉm cười. Đúng vậy, con gái của chúng ta đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Hứa Quốc Hoa cũng cười nói. Ba, mẹ, triển lãm lần này công lao của Lâm Thanh Diện cũng rất lớn. Nếu như không có anh ấy. Hứa Bích Hoài mở miệng. Triển lãm lần này của con thành công thì có liên quan gì tới tên vô tích sự này, hoàn toàn là dựa vào năng lực mình con. Lâm Thanh Diện theo tới cũng chỉ gây thêm phiền phức cho con thôi, nhất là chuyện trộm đồ cổ. Nếu không phải con sắp xếp tốt thì không chừng tội danh này còn rơi vào đầu của chúng ta đấy. Tống Huyền Khanh nghe nói tới Lâm Thanh Diện thì liền tức giận. Nhưng mà mẹ, mấy người bảo vệ kia. Thôi nào con gái, đừng nói giúp kẻ vô dụng kia nữa. Lần này nó không bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa là may rồi. Con có nói đỡ cho nó thì cũng không thay đổi được sự thật nó là một tên vô tích sự đâu. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Lâm Thanh Diện cười với cô, ăn cơm đi, anh không quan tâm đâu. Sau bữa cơm tối, Lâm Thanh Diện đi rửa bát, xong xuôi mới trở về phòng. Anh trải chăn nệm dưới đất xong thì phát hiện Hứa Bích Hoài đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Chuyện hôm nay em xin lỗi. Em muốn giải thích rõ ràng nhưng bọn họ lại không nghe. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài tràn đầy hối lỗi. Lâm Thanh Diện thản nhiên cười, nói, chỉ cần giải quyết được vấn đề là ổn, không cần phải để ý quá tới cái nhìn của người khác. Với lại bọn họ công nhận em đối với anh mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lòng Hứa Bích Hoài cảm kích vô cùng, chuyện xảy ra hôm nay làm cho cô có cái nhìn hoàn toàn khác đối với Lâm Thanh Diện. Đúng rồi, trái tim thần Venus kia là do anh mua à? Hứa Bích Hoài hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không giấu giếm. Anh tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Chiếc dây chuyền đó cũng phải 135 tỷ, Lâm Thanh Diện lấy đâu ra số tiền này? À, quỹ đen của anh. Lâm Thanh Diện trả lời. Hứa Bích Hoài lập tức im lặng, quỹ đen của anh cũng quá nhiều rồi đi. Cô không tiếp tục truy cứu đến cùng nữa. Từ khi kết hôn đến nay, cô và Lâm Thanh Diện đều phân biệt rất rõ ràng. Cô không hỏi đến chuyện của anh, mặc kệ anh có bao nhiêu tiền, chỉ cần anh không phạm pháp thì cô sẽ không còn đến. Lâm Thanh Diện nằm xuống đất, Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm anh, đông nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu. Này, anh nằm trên đất cứng có ngủ được không? Hay là... Chương 21, để Hứa Bích Hoài bồi thường cho anh. Không cứng, đã quen rồi. Không đợi Hứa Bích Hoài nói xong, Lâm Thanh Diện đã mở miệng nói. Nhưng khi anh nói xong, anh đột nhiên cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng, dáng vẻ ban nãy của Hứa Bích Hoài. Hiển nhiên không phải là vì cô không biết sàn nhà có cứng hay không. Ồ, vậy anh ngủ ngon nhé. Hứa Bích Hoài cũng không biết nói gì nữa, trong lòng nghĩ thầm Lâm Thanh Diện này đúng là một người đàn ông chính trực. Cô không để ý đến Lâm Thanh Diện nữa, nằm xuống ngủ. Lâm Thanh Diện vừa cảm thấy hối hận, vừa muốn tát cho bản thân vài cái thật mạnh. Ban nãy rõ ràng Hứa Bích Hoài muốn cho anh lên giường ngủ, vậy mà anh còn tự hủy đi một cơ hội tốt như vậy cho mình. Nhìn những đường cong đẹp đẽ của Hứa Bích Hoài trên giường, Lâm Thanh Diện nuốt nước miếng, tiếc là anh đã tự tay hủy đi một cơ hội tốt đẹp như vậy rồi, hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Chịu đựng thêm chút nữa, bây giờ thái độ của cô ấy đối với mình đã có thay đổi, chắc là cơ hội như vậy cũng sẽ có nhiều thôi, lần sau mình sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm, rồi nằm xuống thẳng ngủ. Cùng lúc này, trong một quán karaoke của Hồng Thành, Lưu Biên đang ôm một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, tay anh ta sờ mó lung tung. Hai tên trộm đến biệt thự Thiên Vân ngày hôm nay đang khum núm đứng trước mặt Lưu Biên. Trong đó có một tên tay đã phải quấn băng, Tần Cương ra tay rất tàn nhẫn, ba ngón tay đó của anh ta cho dù có thể hồi phục lại, chắc chắn sẽ để lại di chứng, sau này nếu muốn đi trộm đồ nữa e là sẽ không được dễ dàng. Hai bọn họ đã bị đưa đến đồn công an, có điều mối quan hệ của Lưu Biên ở Hồng Thành không đơn giản, buổi chiều hai người họ đã được đưa ra rồi. Nói như vậy, hai người bị người của Hứa Bích Hoài sắp xếp bắt lại. Lưu Biên nhìn chằm chằm vào hai người hỏi. Hai tên kia gật đầu, tên bị gãy ngón tay mở miệng nói, Hứa Bích Hoài kia nói là người do Lâm Thanh Diện sắp xếp, cũng không biết bọn họ tìm đám người đó ở đâu ra mà có thể phát hiện chúng tôi ngay lập tức. Lâm Thanh Diện, thằng con rể vô dụng của nhà họ Hứa đó à? Lưu Biên nhướng mày, hỏi. Đúng vậy, chính là tên vô dụng đó. Hứa trai hiệp muốn chúng ta vu oan giá họa cho anh ta, ai biết được đám người đó vừa đến thì lập tức bẻ gãy ngón tay của tôi không thể không nói ra sự thật. Tên bị gãy ngón tay tức giận nói. Lưu Biên đẩy người phụ nữ trong lòng ra, trên gương mặt nở một nụ cười lạnh, nói, không ngờ tên bỏ đi kia dám ngồi lên đầu tao, lại còn dám bẻ gãy ngón tay người của tao, rõ ràng là không đặt Lưu Biên tao vào trong mắt mà. Đại ca, tên Lâm Thanh Diện hoàn toàn là một tên vô dụng, lần này anh nhất định phải trả thù cho bọn tôi, nhà họ Hứa cũng sẽ không vì tên vô dụng đó mà đối đầu với chúng ta đâu. Vẻ mặt tên thứ hai hầm hầm dữ tợn. Lưu Biên nhếch miệng, lạnh giọng nói, cho dù nhà họ Hứa có đối đầu với tao, tao cũng không đặt vào trong mắt. Bây giờ gọi điện cho tên nhóc nhà họ Hứa kia, bảo nó đến đây tìm tao. Tên kia gật đầu, gọi điện cho Hứa Trai Hiệp. Nửa tiếng sau, Hứa Trai Hiệp vốn phải ở trong nhà để tự kiểm điểm lại xuất hiện tại quán karaoke. Anh Biên, hôm nay đúng thật là xui xẻo, không biết Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện tìm đâu ra được đám bảo vệ đó, lại còn bắt người của chúng ta lại, trước mặt ông nội của em cũng không thể nói gì được, khiến cho hai người anh em đây phải chịu khổ rồi. Hứa Trai Hiệp vừa ngồi xuống đã tự trách bản thân. Hai tên trộm kia trừng mắt oán hận nhìn Hứa Trai Hiệp, hôm nay nếu không phải anh ta, đám người Tần Cương kia đã không bẻ tay bọn họ rồi. Lưu Biên hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng tôi không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tay của anh em tôi không thể bị bẻ gãy một cách vô cớ như vậy được, chuyện này, cậu phải giải thích cho rõ ràng đi. Hứa Trai Hiệp đã bắt, anh ta biết rõ, nếu như không thể đưa ra một câu trả lời khiến đối phương hài lòng, Lưu Biên cũng sẽ bẻ gãy tay của anh ta. Anh Biên, chuyện này hôm nay, tất cả là do tên bỏ đi Lâm Thanh Diện kia và Hứa Bích Hoài, anh cũng biết đấy, em đến chỗ anh mọi người, cũng vì muốn đối phó hai người bọn họ, ai biết được hôm nay lại xui xẻo như vậy, khiến hai anh em chịu khổ rồi. Hứa Trai Hiệp nói, bớt ở đây văn vẻ với tôi. Anh em của tôi không thể bị gãy tay một cách vô cớ như thế, nếu như không thể bồi thường một cách hợp lý, hôm nay đừng hỏng có thể ra khỏi phòng bao này. Lưu Biên lạnh giọng nói. Hứa Trai Hiệp đỏ mắt, gương mặt lộ ra vẻ ác độc, xích lại gần thấp giọng nói, anh Biên, anh xem em bắt Hứa Bích Hoài bồi thường cho anh, thế nào? Hứa Bích Hoài? Cô ta không phải chị họ của cậu sao? Chị họ gì chứ, em đã không thuận mắt cô ta từ lâu rồi, nếu như không phải do cô ta, gần đây em cũng không xui xẻo như vậy, anh Biên xử lý cô ta giúp em còn vui mừng không kịp. Anh Biên, em nói. Tuy Hứa Bích Hoài đã gả cho tên Lâm Thanh Diện kia được vài năm rồi, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn chưa hề động vào Hứa Bích Hoài, bây giờ Hứa Bích Hoài vẫn còn trong trắng, hơn nữa về nhan sắc của cô ta chắc anh cũng đã từng nghe qua, nếu như lừa được cô ta lên giường, đúng là vưu vật đấy. Hứa Trai Hiệp vẻ mặt biến thái, nham hiểm, anh ta chưa từng coi Hứa Bích Hoài là người nhà họ Hứa. Lưu Biên nghe thấy vậy, nở một nụ cười xấu xa, nói, Hứa Bích Hoài này quả đúng là vưu vật, hơn nữa ông đây thích gái còn trinh, lại còn kết hôn rồi nữa, tên Lâm Thanh Diện kia đúng là bỏ đi. Có điều cậu và Hứa Bích Hoài bất hòa, cậu có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện đến chỗ tôi sao? Lưu Biên lại hỏi. Ha ha, anh Biên, sao có thể nói tình nguyện hay không được chứ? Chỉ cần anh Biên có hứng thú, em đảm bảo có thể đưa Hứa Bích Hoài đến chỗ anh. Gương mặt Hứa Trai Hiệp nham hiểm, hơn nữa nếu như anh Biên thích có chút kích thích, thì làm trước mặt Lâm Thanh Diện cũng không phải là không được. Lưu Biên cũng nở một nụ cười xấu xa, anh ta rót cho Hứa Trai Hiệp một ly rượu, hiển nhiên đã động tâm với lời nói của Hứa Trai Hiệp. Cậu làm như vậy, không sợ ông nội cậu trách tội sao? Hứa Trai Hiệp cụng ly với Lưu Biên, sau khi uống hết ly, anh ta nói. Đến lúc đó em nghĩ cách lừa Hứa Bích Hoài ra ngoài, hạ thuốc cô ta, đợi khi cô ta hôn mê bất tỉnh, ai biết được là ai làm chứ? Không phải cậu nói muốn làm ở trước mặt Lâm Thanh Diện sao, chẳng lẽ cậu ta không biết nói lại? Lưu Biên hỏi. Anh Biên, anh để cao tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó quá rồi, anh ta ở nhà họ Hứa không có chút địa vị nào, lời của anh ta, nửa chữ ông nội cũng không tin đâu. Hứa Trai Hiệp nói một cách đáng tin. Lưu Biên nở một nụ cười hài lòng, vỗ vai Hứa Trai Hiệp, nói, được đấy nhóc, theo như cậu nói, tôi cảm thấy có chút thú vị rồi đấy. Hứa Trai Hiệp cũng cười nói, vì muốn anh lưu đây vui vẻ, đương nhiên em cũng phải dâng chút lòng thành rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta coi như nói rõ với nhau rồi nhé. Đến lúc đó cậu nghĩ cách đưa Hứa Bích Hoài đến đây, để tôi nếm thử mùi vị của mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng ở Hồng Thành này xem. Lưu Biên liếm môi, gương mặt mong chờ. Hứa Trai Hiệp vỗ ngực, ngạo nghễ nói, em làm việc, anh Biên cứ yên tâm. Đến lúc đó em lừa Hứa Bích Hoài ra, sau đó giao cho anh Biên xử lý. Chương 22, nắm trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành. Sáng sớm, Lâm Thanh Diện đi ra từ khu chung cư, đi thẳng đến nơi ăn sáng cách khu chung cư không xa. Vốn dĩ anh định tự làm bữa sáng, Tống Huyền Khanh nói muốn ăn bánh trứng rán, bèn bảo Lâm Thanh Diện ra ngoài mua. Mỗi ngày ba bữa, rửa bát giặt quần áo lau nhà, mấy năm nay đều do Lâm Thanh Diện làm, nói anh là nội trợ cũng không quá. Có rất nhiều xe bán đồ ăn sáng, bánh bao, bánh quẩy món gì cũng có. Lâm Thanh Diện đi đến trước xe bán bánh trứng, nhận ra người bán bánh trứng đã đổi thành một người khác. Anh trai, mới đến sao, trước đây chưa từng gặp anh. Lâm Thanh Diện tùy ý mở miệng hỏi. Đúng vậy, hôm qua mới dọn đến, bà chị trước kia không làm nữa, tôi đến làm thay chị ấy, kiếm miếng ăn. Người đàn ông trung niên bán bánh cười nói, muốn mấy cái đây? Ba cái đi. Lâm Thanh Diện trả lời. Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn gói ba chiếc lại, Lâm Thanh Diện nhìn động tác tay của ông ta, ánh mắt anh híp lại. Lẽ nào anh nhìn nhầm rồi? Ban nãy giây phút mà người đàn ông trung niên kia cầm quả trứng, Lâm Thanh Diện đột nhiên chú ý thấy động tác ông ta có chút mờ ám. Động tác này, chỉ có những người thường xuyên luyện võ mới có, bản thân Lâm Thanh Diện cũng hay có động tác đó, chi tiết này, cũng chỉ có những người luyện võ chân chính mới có thể nhận ra. Chẳng lẽ anh trai bán bánh trứng này cũng là một cao thủ? Lâm Thanh Diện lập tức quan sát người đàn ông trung niên, nhận ra khí chất trên người ông ta không khác gì so với những người xung quanh, chỉ là một người bán bánh trứng bình thường mà thôi. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng đột nhiên nhận ra suy nghĩ này của anh có chút hoang đường, nếu như thật sự là một cao thủ, chắc cũng sẽ không ở đây bán bánh trứng đâu. Có thể là anh đã nhìn nhầm rồi. Lâm Thanh Diện không nghĩ nhiều, đợi bánh trứng được làm xong, bèn lấy rồi quay người rời đi. Buổi chiều, Lâm Thanh Diện từ nhà đi ra ngoài, lái xe đến câu lạc bộ Đệm Mãn Thiên Tinh. Trong một phòng bao của câu lạc bộ, Lý Huỳnh Thái cung kính ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, rót cho anh một ly rượu. Cho dù bình thường Lý Huỳnh Thái có ở trước mặt người khác giễu võ dương oai như thế nào, nhưng trước mặt Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn luôn rất thành thật. Không chỉ bởi vì mọi thứ bây giờ anh ta có đều do Lâm Thanh Diện cho, mà còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là, anh ta không thể đánh bại Lâm Thanh Diện. Nếu như anh ta dám ở trước mặt Lâm Thanh Diện khoe khoang, Lâm Thanh Diện có thể san bằng khu đầu não của anh ta. Cục diện gần đây của Hồng Thành như thế nào? Lâm Thanh Diện uống một ngụm rượu, hỏi. Anh Diện, có sự ủng hộ của anh, bây giờ người dám ở Hồng Thành đối đầu với chúng ta cũng chỉ có Lưu Biên và Long Phi, hơn nữa bọn họ đều biết em thích đánh nhau, bình thường gặp mặt đều sẽ né tránh. Lý Huỳnh Thái trả lời, gương mặt còn có chút đắc ý. Năm đó tôi đã nói với cậu, tôi không chỉ muốn cậu tranh đấu với Lưu Biên và Long Phi, 3 năm trước tôi kêu cậu bắt đầu chuẩn bị, cậu cảm thấy bây giờ cậu đã chuẩn bị như nào rồi? Lâm Thanh Diện nhàn nhạt hỏi. Lý Huỳnh Thái lập tức trở nên nghiêm túc, nói, anh Diện, ý của anh là, chúng ta phải ra tay rồi. Ba người các người đã đối đầu với nhau quá lâu rồi, nơi này cũng đã bình yên quá lâu, cũng đã đến lúc phải rối ren lại rồi. Cậu cảm thấy lúc này cậu đã có năng lực hô mưa gọi gió tại Hồng Thành chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Lý Huỳnh Thái nghiêm túc gật đầu, nói, anh Diện, ban nay em nói em đấu tranh với Lưu Biên và Long Phi, đó chỉ là vẻ bề ngoài, năm đó mệnh lệnh anh giao cho em vẫn luôn chuẩn bị, nếu như thật sự phải ra tay, chỉ cần một lời nói của anh, em đảm bảo có thể đưa các anh em san bằng toàn bộ Hồng Thành. Lâm Thanh Diện gật đầu, ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là đối đầu với Lưu Biên và Long Phi không thì vẫn chưa đủ, thứ tôi muốn là phải nắm được trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành, cậu chuẩn bị đi, có thể gần đây Lưu Biên sẽ không an phận, chỉ cần anh ta có chút khác thường, chúng ta sẽ khai trừ lập tức. Vâng, anh Diện. Lý Huỳnh Thái cương quyết nói. Anh ta chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của Lâm Thanh Diện, hơn nữa anh ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện nói muốn khai trừ một trong 3 vị người đứng đầu giới ngầm của Hồng Thành là Lưu Biên cũng không có gì khoa trương cả. Nhìn bên ngoài, thế giới ngầm của Hồng Thành là thế kiểng ba chân, nhưng một khi Lâm Thanh Diện ra sức, phối hợp với tích lũy mấy năm nay của Lý Huỳnh Thái, Lưu Biên và Long Phi không phải là đối thủ của họ. Lâm Thanh Diện muốn khai trừ Lưu Biên, không phải bởi vì anh ta với Hứa Trai Hiệp đến trộm đồ cổ, mà chuyện này Lâm Thanh Diện đã có kế hoạch từ rất lâu rồi. Hồng Thành lúc này có thể nói là địa bàn của Lâm Thanh Diện, cho dù lúc này nhà họ Lâm có cho người đi tìm anh, bảo anh trở về làm người thừa kế, nhưng chuyện năm đó đã khiến Lâm Thanh Diện hiểu được, chỉ khi nào có thể nắm chắc trong tay mình, thì lúc đó mọi thứ mới đáng tin. Thế lực của nhà họ Lâm cho dù có lớn hơn đi chăng nữa, cũng không phải của anh, hơn nữa anh còn mơ hồ cảm thấy mục đích lần này nhà họ Lâm muốn đón anh về, e là không đơn giản như vậy. Vì vậy anh bắt buộc phải khiến cho thế lực trong tay mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có như vậy, khi tương lai xảy ra phiền phức, anh mới có thể dễ dàng đối phó. Buổi tối Lâm Thanh Diện đi đón Hứa Bích Hoài tan làm, lúc về đến cổng khu chung cư, Hứa Bích Hoài nói bánh trứng buổi sáng ăn rất ngon, bèn bảo Lâm Thanh Diện đi mua thêm một cái nữa. Lâm Thanh Diện đi đến trước quầy hàng, nói với người đàn ông trung niên kia muốn mua một cái bánh trứng. Đó là vợ cậu à? Xinh đẹp thật đấy. Người đàn ông trung niên cười nói. Cảm ơn. Lâm Thanh Diện cười đáp. Cậu may mắn thật đấy, lấy được một cô vợ tốt như vậy, cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt đấy. Người đàn ông trung niên cảm thán nói. Lâm Thanh Diện cười, không nói gì, sau khi đưa tiền, bèn cầm bánh rời đi. Không cần người đàn ông trung niên kia nói, Lâm Thanh Diện cũng biết, anh sẽ đối xử thật tốt với Hứa Bích Hoài bằng hết những gì anh có. 2 ngày sau, Hứa Bích Hoài nhận được một lời mời của Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp nói lần triển lãm đồ cổ lần trước là anh ta sai, vì vậy muốn nói một tiếng xin lỗi với Hứa Bích Hoài, mời cô ăn một bữa cơm. Hứa Bích Hoài không ngờ đến thái độ của Hứa Trai Hiệp sẽ thay đổi như vậy, còn chủ động muốn xin lỗi cô nữa. Có điều cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng Hứa Trai Hiệp thật sự đã cảm thấy hối lỗi, không đối đầu với cô nữa. Hứa Trai Hiệp nói đi nói lại Hứa Bích Hoài nhất định phải cùng anh ta ăn một bữa cơm, Hứa Bích Hoài không cản nổi sự nhiệt tình của Hứa Trai Hiệp, bèn đồng ý với anh ta. Chiều tối, Hứa Bích Hoài ăn mặc giản dị, chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Lâm Thanh Diện thấy vậy, bèn hỏi, em muốn đi đâu? Hứa Bích Hoài nói chuyện Hứa Trai Hiệp mời cô ăn cơm với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đỏ mắt, nói, anh đi cùng với em đi. Nếu như là trước kia, Hứa Bích Hoài nhất định sẽ từ chối Lâm Thanh Diện, có điều sau khi trải qua khoảng thời gian này, Hứa Bích Hoài cũng không còn xa cách với Lâm Thanh Diện quá nhiều nữa. Được thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, sau đó cùng Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Khi xuống tầng, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lý Huỳnh Thái. Chuẩn bị hành động. Lúc hai người đi đến cổng khu chung cư, Lâm Thanh Diện đột nhiên nói, anh đi mua một chiếc bánh trứng, Hứa Trai Hiệp mời em ăn cơm, chắc chắn không để ý đến anh đâu. Hứa Bích Hoài nghĩ một lúc cũng cảm thấy đúng, bèn gật đầu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi đến quầy bánh trứng, nói với người đàn ông trung niên kia muốn mua một cái. Người đàn ông trung niên làm bánh xong đưa cho Lâm Thanh Diện, sau đó mới nhìn xung quanh, thấp giọng nói, cậu cẩn thận một chút, gần đây hình như có người đang nhắm vào cậu hoặc vợ của cậu. Lâm Thanh Diện ngơ ra một lúc, không ngờ người đàn ông trung niên lại nói với anh điều này. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, tuy lời của người đàn ông trung niên khiến anh cảm thấy ông ta chắc chắn không phải một người đơn giản, có điều anh biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Người ta có ý tốt nhắc nhở là đủ biết ơn lắm rồi. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy thiện cảm hơn với người đàn ông trung niên này.
Cảm ơn. Lâm Thanh Diện đáp một câu, rồi mang bánh trứng rời đi. 3. Trong một nhà hàng cao cấp ở Hưng Thành, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên ngồi cùng nhau. Anh Trai Hiệp, thật không hiểu tại sao anh lại mời ả tiện nhân Hứa Bích Hoài kia ăn cơm, hơn nữa còn muốn xin lỗi chị ta, anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Hứa, không cần phải khách khí với chị ta như vậy. Hứa Bích Tuyên khinh thường nói. Hứa Trai Hiệp lập tức nở một nụ cười xấu xa, nói, em tưởng rằng anh thật sự muốn xin lỗi cô ta sao, anh chỉ muốn gài bẫy cô ta mà thôi.
Bẫy? Bẫy gì chứ?
Hứa Bích Tuyên trợn mắt. Hứa Trai Hiệp bèn kể hết kế hoạch đưa Hứa Bích Hoài đến chỗ Lưu Biên cho Hứa Bích Tuyên. Mẹ nó, anh Trai Hiệp, chiêu này của anh ác thật đấy. Hứa Bích Tuyên nói.
Có là gì đâu chứ, ai bảo Hứa Bích Hoài cứ nhất quyết đối đầu với anh, hơn nữa sau chuyện lần trước, ông nội lại càng xem trọng ả tiện nhân Hứa Bích Hoài đó hơn, nếu còn để tiếp diễn như vậy, e là cô ta sẽ tranh gia sản cùng anh mất thôi.
Hứa Trai Hiệp cười lạnh. Đúng vậy, cô ta là một người đã được gả ra ngoài, cho dù là con rể cũng không có tư cách phân chia tài sản của nhà họ Hứa, hơn nữa nói không chừng Lâm Thanh Diện muốn nhằm vào tài sản nhà họ Hứa, cố ý để Hứa Bích Hoài đối đầu với chúng ta không thể để bọn họ thành công được.
Hứa Bích Tuyên nói một cách quả quyết.
Ha ha, thằng ngu Lâm Thanh Diện đó, một cắc tiền của nhà họ Hứa anh cũng sẽ không để nó đập vào, hơn nữa hôm nay chỉ cần nó dám đến đây, anh sẽ để nó nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Hứa Bích Hoài dưới thân anh biên.
Hứa Trai Hiệp nở nụ cười xấu xa.
Hứa Bích Tuyên đỏ mắt, nói, đến lúc đó chúng ta sẽ để lộ chuyện này ra, để Hứa Bích Hoài thân bại danh liệt, khiến cả đời này cô ta phải mang danh con đĩ, như vậy thì có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hứa, anh thấy thế nào?
Hứa Trai Hiệp ngơ ra, không ngờ đến Hứa Bích Tuyên còn độc ác hơn cả anh ta, không chỉ khiến Hứa Bích Hoài mất đi sự trong trắng, mà còn để chuyện này truyền ra ngoài nữa.
Em gái tính toán thật giỏi, nghe theo em hết, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện này với ông nội, nói cô ta không giữ đạo làm vợ, quyến rũ Lưu Biên, khiến cô ta mất hết đi danh tiếng ở nhà họ Hứa.
Hứa Trai Hiệp đồng ý nói.
Hứa Bích Tuyên cười, dường như rất chờ đợi dáng vẻ thân bại danh liệt của Hứa Bích Hoài.
Anh Trai Hiệp, em đi trước đây, một lúc nữa là ả tiện nhân kia đến rồi, hôm nay anh nhất định phải để anh Biên chơi cho thoải mái nha.
Hứa Bích Tuyên đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Hứa Trai Hiệp nở một nụ cười xấu xa, tự tin nói, Hứa Bích Hoài, rất nhanh tôi sẽ cho cô biết được kết cục của việc đối đầu với Hứa Trai Hiệp tôi, còn có Lâm Thanh Diện, tôi sẽ khiến anh muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Chương 23, đủ cho mày chết 100 lần. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đến nhà hàng mà Hứa Trai Hiệp đã đặt sẵn, vừa vào đã nhìn thấy Hứa Trai Hiệp ngồi ở đó. Trong nhà hàng chỉ có một mình Hứa Trai Hiệp, Hứa Bích Hoài nghĩ có thể là anh ta đã bao cả cái nhà hàng này rồi, dù sao với tiền tài nhà họ Hứa, chút chuyện này vẫn có thể làm được.
Câu nghĩ như vậy, cảm thấy Hứa Trai Hiệp cũng khá có thành ý.
Hai người cùng đến trước mặt Hứa Trai Hiệp, Hứa Trai Hiệp thấy Lâm Thanh Diện cũng đi theo, lập tức cười nói, ôi, tên bỏ đi Lâm Thanh Diện cũng đến cùng à, có điều hôm nay tôi chỉ mời Hứa Bích Hoài ăn thôi, không có phần của anh đâu.
Đoán được, nên trên đường tôi đã ăn bánh trứng rồi.
Lâm Thanh Diện trả lời.
Hứa Trai Hiệp không kìm được bật cười thành tiếng, trong lòng nghĩ tên vô dụng Lâm Thanh Diện này đúng thật là một kẻ nhu nhược, vậy mà có thể đoán được chỗ này không có phần của anh nên đã tự mua bánh trứng ăn.
Chuyện này nếu mà nói ra, sợ sẽ trở thành chuyện cười của toàn bộ Hồng Thành mất.
Hứa Bích Hoài nhíu mày, cô vốn tưởng rằng Hứa Trai Hiệp chuẩn bị xin lỗi, thái độ với Lâm Thanh Diện cũng sẽ tốt hơn, không ngờ cậu ta vẫn không chút khách khí như vậy.
Cô ngồi xuống trước mặt Hứa Trai Hiệp, nói với Lâm Thanh Diện, anh cũng ngồi xuống đi.
Hứa Trai Hiệp lập tức ngăn cản, ngại quá, em đã nói rồi, em mời chị ăn cơm, không có phần của anh ta, chỗ đó cũng không thể cho anh ta ngồi.
Nói xong, anh ta vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa, nói, bỏ cái ghế này ra chỗ khác đi.
Hai nhân viên lập tức đi đến, đem chiếc ghế rời đi.
Hứa Bích Hoài tức giận, cô đột nhiên cảm thấy Hứa Trai Hiệp gọi cô đến đây không phải vì muốn xin lỗi cô, mà muốn gây rắc rối cho cô thì hơn.
Hứa Trai Hiệp, em không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao?
Hứa Bích Hoài chất vấn.
Quá đáng?
Đối xử với một tên bỏ đi như anh ta, em không đuổi thẳng anh ta ra ngoài là tốt lắm rồi, hơn nữa chị cũng biết được tiếng tăm của anh ta ở Hồng Thành này, anh ta có ngày hôm nay, đều là do bản thân vô dụng, không thể trách người khác được.
Hứa Trai Hiệp thản nhiên nói.
Tuy Hứa Bích Hoài tức giận, nhưng cũng không có cách nào để đòi lại mặt mũi cho Lâm Thanh Diện.
Không sao đâu, anh đứng cũng được.
Lâm Thanh Diện nói.
Hứa Trai Hiệp nhếch miệng, thầm nghĩ tên bỏ đi này đúng là đồ bỏ đi, bị đối xử như vậy rồi mà không dám kêu ca một câu nào.
Sau khi hai nhân viên phục vụ đem ghế trống đi, lén nhìn qua bên này, có một người nói, người kia đáng thương thật đó, đến ngồi cũng không thể ngồi.
Cậu không biết sao, đó là tên vô dụng nổi tiếng khắp Hồng Thành, Lâm Thanh Diện, anh ta là một tên ở rể, ở nhà không có chút địa vị nào, một tên ăn bám, người ta có thể đưa đến đây, cũng là giữ thể diện cho lắm rồi.
Vậy sao?
Người đó là Lâm Thanh Diện sao? Nếu nói như vậy, đúng thật là không có gì đáng đồng tình cả. Dù tôi có thất bại như nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ ăn bám.
3.
Hứa Trai Hiệp không để ý đến Lâm Thanh Diện, anh ta rót cho Hứa Bích Hoài một ly rượu, cười nói, chị, hôm nay chúng ta bàn chính sự. Chuyện triển lãm đồ cổ, là em nhất thời hồ đồ, em nghĩ thông rồi, chúng ta vốn là người một nhà, không cần thiết phải khiến mọi chuyện quá khó xử, vì vậy hôm nay em vô cùng có thành ý muốn xin lỗi chị.
Chúng ta uống cạn ly rượu này, ân oán trước kia xóa bỏ hết, từ nay về sau, em sẽ không gây phiền phức cho chị nữa.
Hứa Trai Hiệp nói xong, nhấc ly rượu trong tay mình lên, làm một động tác mời.
Tuy ban nãy Hứa Bích Hoài có chút không hài lòng, nhưng cậu nghĩ hôm nay mình đến đây là để hòa giải với Hứa Trai Hiệp,
không thể khiến quan hệ của hai người trở nên tệ hơn được, bèn cầm ly rượu mà Hứa Trai Hiệp rót cho cô lên. Nếu đã như vậy, thì chị cả đây. Hứa Bích Hoài uống sạch ly rượu trong tay. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nhanh chóng ra tay, ngăn cản Hứa Bích Hoài lại. Hứa Bích Hoài nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, sao vậy? Cậu ta cho thuốc vào rượu. Lâm Thanh Diện nói. Sắc mặt Hứa Bích Hoài thay đổi, nhanh chóng đặt ly rượu xuống. Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Bích Hoài sắp uống ly rượu mà anh ta bỏ thuốc kia, kế hoạch của anh ta sắp thành công rồi, không ngờ lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên lại cản cô lại. Hơn nữa tên này lại còn biết được anh ta đã bỏ thuốc vào, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Con mẹ nó, anh nói linh tinh gì vậy? Rượu này tôi vừa mua, sao có thể hạ thuốc được? Anh đến đây để gây rắc rối có đúng không? Tôi thấy anh đang không muốn tôi và Hứa Bích Hoài làm hòa với nhau thì có. Hứa Trai Hiệp sốt ruột, lại đưa ly rượu cho Hứa Bích Hoài. Chị đừng nghe tên ngu ngốc này nói linh tinh, chỉ cần uống cạn ly rượu này, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ hết. Lâm Thanh Diện thấy anh ta sốt ruột như vậy, anh càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình nên cười khẩy. Anh đẩy ly rượu qua đó, lạnh giọng nói, nếu như cậu đã nói trong ly rượu này không bỏ gì, vậy thì đổi hai ly cho nhau đi. Hứa Trai Hiệp lập tức sốt sắng, ly rượu anh ta đưa cho Hứa Bích Hoài đã hạ thuốc vô cùng mạnh, nếu thật sự đổi cho nhau, đêm nay thận của anh ta sẽ hỏng mất. Con mẹ nó, đầu anh có vấn đề à? Mau chóng cút qua một bên, sớm biết như vậy đã cho người lôi anh ra ngoài rồi. Hứa Trai Hiệp trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài thấy Hứa Trai Hiệp như vậy, trong lòng cũng nghi ngờ anh ta có mưu đồ bất chính, cô càng không dám uống ly rượu đó nữa. Hứa Trai Hiệp, rốt cuộc em muốn làm gì? Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Trai Hiệp chất vấn. Muốn làm hòa với chị. Hứa Trai Hiệp nói. Ừ, tôi thấy cậu đúng là chó không thay đổi được thói quen ăn phân. Lâm Thanh Diện, chúng ta đi thôi. Hứa Bích Hoài đứng dậy, kéo Lâm Thanh Diện rời đi. Hôm nay cho dù chị không uống ly rượu này, cũng đừng hòng có thể rời đi một cách dễ dàng. Đúng lúc này, một giọng cười chợt vang lên, ngay sau đó, một đoàn người tiến vào nhà hàng, bao vây xung quanh Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Trai Hiệp thấy vậy, lập tức dùng mắt ra hiệu với Lưu Biên, rồi vui vẻ rời khỏi nhà hàng. Hứa Bích Hoài tốt xấu gì cũng là người nhà họ Hứa, những trường hợp như vậy anh ta không thích hợp để xuất hiện ở đó, hơn nữa anh ta cũng tin tưởng thủ đoạn của Lưu Biên, tin tưởng ngày mai Hứa Bích Hoài sẽ không còn trong trắng nữa. Hứa Bích Hoài bị dọa một trận, cô không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô vô thức nhích lại gần Lâm Thanh Diện. Anh là Lưu Biên. Hứa Bích Hoài nhận ra người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang đi về phía cô, lập tức kêu lên. Không ngờ cô cũng khá có mắt nhìn đấy, có thể nhận ra tôi. Lưu Biên cười nói. Vì sao anh lại đưa người đến bao vây chúng tôi? Anh muốn làm gì? Hứa Bích Hoài trở nên căng thẳng. Làm gì? Đương nhiên là làm cô rồi, chẳng lẽ cô tưởng rằng người của tôi sẽ chặt ngón tay vì cô nữa à? Chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Lưu Biên cười nhạo. Hứa Bích Hoài run lên, lúc này cô mới hiểu, chuyện này là do Hứa Trai Hiệp và Lưu Biên hợp lại để bẫy cô. Mồm miệng của anh sạch sẽ một chút. Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn Lưu Biên, lạnh lùng nói. Lúc này Lưu Biên mới nhìn sang Lâm Thanh Diện, nhếch miệng nói, mày chính là Lâm Thanh Diện đấy à? Tiếng tăm vô dụng của mày tao cũng nghe qua không ít, tao muốn hỏi là có phải mày đã bị thiến thành thái giám rồi hay không? Nghe nói mày kết hôn với Hứa Bích Hoài lâu như vậy rồi, vẫn chưa động vào cô ta. Mọi người xung quanh lập tức bật cười. Hai nhân viên phục vụ cách đó không xa cũng lén lút nhìn sang bên này, thấy Lâm Thanh Diện dám đấu khẩu với Lưu Biên, gương mặt lập tức tỏ vẻ khinh thường. Đầu óc của tên Lâm Thanh Diện này hỏng rồi à? Chẳng lẽ anh ta không biết địa vị của Lưu Biên ở Hồng Thành hay sao, lại còn dám bảo Lưu Biên nói năng sạch sẽ, đúng là chán sống rồi mà. Không những hèn nhát, mà còn không có nào nữa, xem ra hôm nay anh ta chạy không thoát rồi, người đẹp như Hứa Bích Hoài, cũng bị tên ngu ngốc như anh ta hại rồi. Sắc mặt Hứa Bích Hoài trắng bệch nhìn Lưu Biên, tên tuổi của ba người đứng đầu giới ngầm của Hồng Thành cô biết rõ, một khi bị Lưu Biên nhìn trúng, muốn chạy cũng khó. Lưu Biên, chuyện lần trước là người của anh phạm pháp, bọn họ bị trừng phạt, là do họ tự tìm đến. Hôm nay nếu như anh dám động đến tôi, nhà họ Hứa sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lúc này Hứa Bích Hoài không biết phải làm sao, chỉ có thể lôi nhà họ Hứa ra đe dọa Lưu Biên. Nhà họ Hứa? Ông đây chưa từng đặt nhà họ Hứa của mấy người vào trong mắt, cho dù ông già Hứa Mạn Tranh kia có đích thân đến đây, ông đây cũng vẫn sẽ chơi cô. Lưu Biên nói. Anh. Hứa Bích Hoài sốt ruột. Ngón tay của đàn em tôi không thể bị gãy một cách vô cớ như vậy được, cô làm người của tôi bị thương, mà vẫn còn có thể thoải mái tự tại, cũng khinh thường Lưu Biên này quá rồi đấy. Anh bỏ qua cho tôi có thể đền tiền cho anh, chỉ cần anh không động vào tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi người nhà họ Hứa mang tiền đến. Hứa Bích Hoài có chút sợ hãi rồi, bắt đầu cầu xin Lưu Biên. Đến tiền. Được thôi, hôm nay cô phải mang 150 tỷ đến đây cho tôi sẽ không tính toán với cô nữa. Lưu Biên cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy tuyệt vọng, 150 tỷ, cho dù là nhà họ Hứa, cũng không thể lấy ra một số tiền lớn như vậy ngay lập tức, chứ đừng nói là cô. Nếu như cô không thể đưa ra số tiền đó, vậy thì uống ly rượu kia, rồi ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như kết thúc. Lâm Thanh Diện bước lên phía trước một bước, để Hứa Bích Hoài ở phía sau lưng anh, lạnh lùng nói, tao thấy mày vội đi đầu thai lắm rồi, những lời ban nãy của mày, đã đủ để mày chết 100 lần rồi. Lưu Biên thấy Lâm Thanh Diện lại đứng ra, không khỏi có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng chửi, con mẹ nó, không có chỗ cho một thằng vô dụng như mày ở đây nói chuyện, ông đây không chỉ muốn chơi người phụ nữ của mày, mà còn muốn làm chuyện đó ở trước mặt mày, tên bỏ đi như mày, chắc là cũng thích được cắm sừng lắm nhỉ. Muốn chết. Lâm Thanh Diện không định phí lời với anh ta, muốn trực tiếp ra tay dạy dỗ Lưu Biên. Hứa Bích Hoài thấy vậy, vội vã nắm tay anh lại,
Lâm Thanh Diện, anh đừng kích động, anh ta là lưu biên đó, chúng ta không dây vào được, thật sự không được, em. Anh tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. Lâm Thanh Diện kiên quyết nói. Mẹ nó, lúc này rồi còn có tâm trạng chém gió à? Anh em đâu, bắt hai đứa nó lại cho tao, đợi lát nữa tao chơi xong, bọn mày cũng sẽ có phần. Lưu biên nói. Một đám người lập tức hăng hái bắt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại. Đúng lúc này, bên ngoài nhà hàng vang lên tiếng bước chân rầm rầm, ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen nhanh chóng chạy vào nhà hàng, bảo vệ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Lưu Biên và đám anh em của anh ta cũng bị bao vây lại. Chương 24, đương nhiên là xử mày rồi. Một đám người nhìn nhau, không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Lý Huỳnh Thái bước ra từ trong đám người mặc đồ đen, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, quan tâm hỏi, "Anh Diện, không sao chứ?" Lâm Thanh Diện lắc đầu, "Không sao." Lưu Biên nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, khoảng thời gian trước anh ta và Lý Huỳnh Thái đã từng va chạm với nhau, chẳng lẽ tên nhóc đó đến đây để trả thù? Nhưng sớm không đến muộn không đến, tại sao lại đến vào ngay lúc này? Lý Huỳnh Thái, mày đem nhiều người đến đây như vậy để làm gì? Lưu Biên hít mắt, anh ta biết chắc chắn Lý Huỳnh Thái tìm đến anh ta không phải để uống trà. Làm gì? Đương nhiên là làm mày rồi. Câu trả lời của Lý Huỳnh Thái giống như ban nãy khi Lưu Biên đáp lời Hứa Bích Hoài. Gương mặt Lưu Biên co rút lại, lạnh lùng nói, Lý Huỳnh Thái, chuyện lần trước tao không chiếm lợi được bao nhiêu, mày không phải một người nhỏ nhen như vậy chứ, vì một chút chuyện như vậy mà muốn ra tay với tao. Lý Huỳnh Thái chế giễu, nói, con mẹ nó ai vì chuyện lần trước chứ, hôm nay ông đây đến để thay anh Diện xử lý mày. Anh Diện? Gương mặt Lưu Biên lộ ra vẻ nghi ngờ, ngay lập tức anh ta nghĩ đến một người, quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, mày nói là thằng này sao? Không sai. Lý Huỳnh Thái mạnh mẽ nói. Hứa Bích Hoài kinh ngạc, tên tuổi của Lý Huỳnh Thái cô đã từng nghe qua, cũng là một trong ba người đứng đầu giới ngầm của Hồng Thành, không ngờ anh ta lại gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh Diện. Lý Huỳnh Thái, đầu mày bị uống nước rồi hả? Thằng nhóc này là một tên bỏ đi nổi tiếng toàn Hồng Thành, mày lại vì nó mà ra tay với tao. Sắc mặt Lưu Biên như gặp phải quỷ. Mày muốn tìm chết à? Lý Huỳnh Thái nghe Lưu Biên nói Lâm Thanh Diện như vậy, lập tức trở nên nóng nảy. Lưu Biên cười lớn, nói, Lý Huỳnh Thái, con mẹ nó mày đừng tưởng tao là một thằng ngốc, tên vô dụng Lâm Thanh Diện này ở nhà họ Hứa còn không bằng một con chó, mày nói mày vì nó sao, đánh chết tao cũng không tin. Vậy thì con mẹ nó, tao đánh chết mày. Lý Huỳnh Thái bước thẳng lên phía trước, chuẩn bị ra tay với Lưu Biên, có điều bị Lâm Thanh Diện cản lại. Cậu đưa Bích Hoài ra ngoài trước đi, chuyện này đừng để cô ấy nhìn thấy. Lâm Thanh Diện nói. Lý Huỳnh Thái trừng mắt nhìn Lưu Biên, rồi gật đầu với Lâm Thanh Diện, sau đó quay người đưa Hứa Bích Hoài ra ngoài. Lưu Biên nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói, thằng ngốc, có phải Lý Huỳnh Thái bảo mày phối hợp diễn kịch với nó không? Dựa vào mày, mà cũng có tư cách để tên kia gọi một tiếng anh Diện sao? Cùng là những người đứng đầu giới ngầm, Lưu Biên cảm thấy Lý Huỳnh Thái gọi tên vô dụng Lâm Thanh Diện một tiếng anh, cũng đã kéo giá trị của anh ta xuống. Đừng phí lời nữa, một lúc nữa là tới lượt mày chết rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, con mẹ nó, diễn đến nghiện rồi à? Có phải do Lý Huỳnh Thái mà mày mới dám nói chuyện với ông đây như vậy không? Đợi một lát nữa giải quyết Lý Huỳnh Thái xong, ông đây sẽ cho mày biết sự lợi hại của ông. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, không để ý đến anh ta nữa. Hai nhân viên ở đó không xa nhìn lén qua bên này, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện chết chắc rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện gì thế này, người mà vừa dẫn đám người kia vào, hình như là Lý Huỳnh Thái. Không sai, chính là anh ta, không ngờ hai trong ba người đứng đầu giới ngầm lại đến chỗ chúng ta, hôm nay đúng thật là xui xẻo mà. Hơn nữa cậu nhìn thấy thái độ của Lý Huỳnh Thái với Lâm Thanh Diện không, gọi anh ta một tiếng anh Diện đấy, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không đơn giản như chúng ta nghĩ? Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi, chắc là chỉ phối hợp với Lý Huỳnh Thái mà thôi, đợi Lý Huỳnh Thái lợi dụng xong anh ta, rồi sẽ đá anh ta ra chỗ khác thôi, đến lúc đó chắc chắn Lưu Biên sẽ không bỏ qua cho anh ta, tôi đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại của anh ta rồi. Nói cũng đúng, cuối cùng người xui xẻo ế là chỉ có Lâm Thanh Diện thôi, tên vô dụng như anh ta tôi cũng không thể nhìn tiếp được nữa rồi. Chỉ trong một lát, Lý Huỳnh Thái đã từ bên ngoài trở về, anh ta sắp xếp vài người bảo vệ Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài yên tâm chờ đợi là được rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, hỏi, sắp xếp xong rồi? Xong rồi, đảm bảo chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Huỳnh Thái trả lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như Hứa Bích Hoài đã an toàn, vậy không còn gì để anh phải quan tâm nữa rồi. Lời nói ban nãy của Lưu Biên đã khiến Lâm Thanh Diện vô cùng tức giận, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Biên. Lý Huỳnh Thái, mày không cảm thấy buồn cười à? Gọi tên vô dụng này một tiếng anh, muốn khiến tao buồn nôn sao? Mày muốn thấp kém hơn tên vô dụng này, nhưng tao không muốn Lưu Biên lại mở miệng một lần nữa. Lâm Thanh Diện xông thẳng về phía anh ta, thuận tiện khởi động nắm đấm của mình. Lưu Biên thấy vậy, khinh thường nói, thằng kia, mày muốn làm gì? Chẳng lẽ mày tưởng rằng? Còn chưa nói xong, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã hạ xuống mặt Lưu Biên. Lưu Biên có thể trở thành một trong ba người đứng đầu giới ngầm, thực lực cho dù không bằng Lý Huỳnh Thái, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Nhưng ban nãy, anh ta không nhìn thấy nắm đấm của Lâm Thanh Diện được tung ra như thế nào, hoàn toàn không nhìn rõ. Quá nhanh. Lưu Biên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó cơ thể anh ta ngã về phía sau. Đàn em của anh ta lập tức đỡ anh ta dậy, nếu không anh ta không thể đứng dậy được. Đây là tên vô dụng mà mọi người thường nói sao? Sao lực đấm ban nãy lại mạnh như vậy chứ? Bọn họ dốc hết sức đấm, e rằng cũng không thể so được với anh. Anh ta đứng vững được rồi liền nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, lớn tiếng chửi, con mẹ nó, lên cho ông, đánh chết nó.
Đám đàn em của Lưu Biên xông về phía Lâm Thanh Diện, người mà Lý Huỳnh Thái đưa đến cũng xông lên, người của Lưu Biên không ai có thể tiến đến gần Lâm Thanh Diện. "Anh Diện, cần em giúp không?" Lý Huỳnh Thái hỏi. "Một đám sâu bọ mà thôi, chuyện này mà cũng cần cậu giúp, é là chẳng cần cậu gọi tôi một tiếng anh nữa rồi." Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Lý Huỳnh Thái bái phục, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện vô cùng ngầu. "Con mẹ nó cút đi, dựa vào mày, cũng là đối thủ của tao hả?" Lưu Biên xông về phía Lâm Thanh Diện, định trả lại một đòn vừa nãy. Lâm Thanh Diện nhanh chóng đưa tay lên, động tác nhanh nhẹn nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác chậm rãi, giống như một cao thủ đã luyện võ nhiều năm trong TV, đối với tốc độ và sức mạnh đã có thể khống chế vô cùng tốt. Anh dễ dàng nắm lấy bàn tay Lưu Biên, với năng lực của anh, sức mạnh nắm đấm của Lưu Biên đã bị tiêu hao đi hơn nữa, không thể nào tiến lên phía trước được nữa. "Không thể nào?" Lưu Biên kinh ngạc. Giây tiếp theo, Lâm Thanh Diện đã ấn anh ta xuống đất. Cơ thể của Lưu Biên ít nhất phải to gấp đôi so với Lâm Thanh Diện, nhưng khi Lâm Thanh Diện giữ lấy nắm đấm của anh ta, Lưu Biên cảm giác như cơ thể này không phải của mình nữa. "Mày biết mày sai ở đâu chưa?" Gương mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, giọng nói còn mang theo ý thẩm vấn. "Ông đây không sai. Thả tao ra, nếu không tao sẽ..." Lưu Biên dốc hết sức phản kháng, nhưng lại không có tác dụng gì. Lâm Thanh Diện không để ý đến anh ta, tiếp tục nói, "Cái sai của mày là có ý đồ với người phụ nữ của tao." Vừa dứt lời, rắc một tiếng, một cánh tay của Lưu Biên đã bị Lâm Thanh Diện bẻ gãy. Chương 25, từ nay Hồng Thành không còn tồn tại Ba Thiên Vương nữa. A! Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng khắp phòng ăn, nghe chẳng khác gì tiếng lợn bị chọc tiết. Mồ hôi lạnh túa ra đầm địa trên khuôn mặt Lưu Biên, mặt gã trắng bệch như tờ giấy, sự đau đớn làm mặt mày gã vặn vẹo nhăn nhúm. Gã nào có ngờ đâu, Lâm Thanh Diện, cái kẻ bị tất cả mọi người xem như phế vật đó lại hung hãn đến như vậy, bẻ gãy cánh tay gã mà không có chút chần chừ hay do dự nào. Hai người phục vụ đứng bên ngoài nhìn thấy thì trong lòng cũng hồi hộp vô cùng. Lúc nãy hai bọn họ còn châm chọc Lâm Thanh Diện rằng anh sẽ bị Lưu Biên dạy cho một bài học nhớ đời, không ngờ mới đây mà Lưu Biên đã bị anh bẻ gãy một cánh tay rồi. "Có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Người đó là Lâm Thanh Diện thật sao? Quá quá đáng sợ, Lâm Thanh Diện mà dám đánh gãy cánh tay Lưu Biên à? Ông ta chính là một trong ba thiên vương thế giới ngầm ở Hồng Thành này đó. Anh ta là một tên phế vật thật sao? Nếu anh ta là phế vật thật vậy chúng ta là thứ gì chứ?" Hai người nhân viên nuốt han, bọn họ hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Lâm Thanh Diện. Sau khi bẻ gãy cánh tay của Lưu Biên, Lâm Thanh Diện hỏi tiếp, "Đã biết lỗi chưa?" Dù sao thì Lưu Biên cũng là một trong ba vị vua ngầm ở Hồng Thành này, có thể được như ngày hôm nay cũng đâu phải dựa vào việc dễ dàng mở miệng xin tha. Gã nghiến chặt răng toan đẩy Lâm Thanh Diện đang đè trên người mình xuống, gã tin tưởng rằng với năng lực của gã thì dù chỉ có một tay cũng có thể đánh bại Lâm Thanh Diện. "Biết con mẹ mày chứ biết." Lưu Biên dồn lực lên cánh tay còn lại định chống người đứng lên. Lâm Thanh Diện trông thấy thế thì buông cách tay đã gãy của gã ra, sau đó anh kéo chặt cánh tay kia lại. Lưu Biên lại một lần nữa ngã xuống mặt nền, hơn nữa Lâm Thanh Diện còn kiềm kẹp các khớp xương của gã. Dù gã có nhiều sức đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào gồng lên được. "Mẹ mày, thả bố ra, bố liều mạng với mày." Lưu Biên bắt đầu la hét ầm ĩ. Lý Huỳnh Thái từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh hóng chuyện, nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi Lưu Biên có biết lỗi không lần thứ hai thì anh ta đã biết chắc một điều, Lưu Biên đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để được sống rồi. Đúng là ngu quá, khi anh Diện hỏi tới lần thứ hai thì cứ nhận lỗi luôn đi, lát nữa khỏi phải chịu đau chịu khổ. Lý Huỳnh Thái lắc lắc đầu, nghĩ đến đây lòng anh ta lại thấy sợ sợ, lại nhớ đến cái cảnh năm đó lần đầu gặp mặt Lâm Thanh Diện. Nếu năm đó không nhờ đầu óc linh hoạt thì chắc hiện tại chân tay anh ta đều gãy hết rồi, hơn nữa là kiểu gãy mà có chữa cũng chẳng lành nổi. "Ông đã hết cơ hội." Giọng điệu anh vô cùng thờ ơ, tựa như một vị thần chết có thể tuyên án tử cho kẻ khác một cách tùy ý vậy. Anh siết chặt bàn tay đang tóm Lưu Biên lại, một tiếng rắc vang lên, tiếng kêu ai oái của Lưu Biên lại vang vọng. Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, xin anh tha tôi không dám nữa đâu." Sau khi nếm mùi đau khổ thì Lưu Biên chẳng còn gan để mà chống đối lại Lâm Thanh Diện nữa. Gã biết nếu còn cứng đầu cứng cổ nữa thì quãng đời sau này của gã rất có thể phải nằm liệt trên giường. "Sai ở đâu?" Lâm Thanh Diện lại lên tiếng hỏi. "Không nên cho anh, còn chửi anh là phế vật. Còn gì nữa?" Tôi không nên để mắt tới Hứa Bích Hoài, xin anh tha cho tôi đi, hai cánh tay cả ạ tôi muốn liệt cả rồi, từ đây tôi không dám thái độ lồi lõm với anh đâu. Lúc trước tôi đã cho ông cơ hội rồi, là do ông không biết trân trọng tôi. Nếu hối hận mà có tác dụng thì điểm giới hạn của Lâm Thanh Diện này chắc chỉ dùng để trưng cho vui thôi." Dứt lời, anh không chút nương tay bẻ gãy luôn hai chân của gã. Lưu Biên nằm trên mặt đất, miệng thở hừng hực, giờ đây chân tay của gã đều đã gãy hết rồi, dù bây giờ lao đau đến mức muốn lăn lộn trên mặt đất thì cũng chẳng lăn nổi nữa. Lâm Thanh Diện dạy cho Lưu Biên một bài học xong thì đứng dậy. Lý Huỳnh Thái nhìn Lưu Biên đang nằm trên nền đất, trong lòng anh cảm thán không thôi, đủ thầm cũng may hồi đó chọn theo đi theo Lâm Thanh Diện chứ không ngu người mà chống lại anh. "Giải quyết nốt đi, từ giờ trở đi Hồng Thành không còn tồn tại ba vị thiên vương nữa." Lâm Thanh Diện nói. "Vâng." Lý Huỳnh Thái đáp lời. Hai người phục vụ trông thấy cảnh đó từ xa liền sợ bay màu, vội vàng chạy đi, lúc này mà bị Lâm Thanh Diện phát hiện thì không biết chừng sẽ bị anh giết người để diệt khẩu. Thế nhưng bọn họ không hề hay biết rằng Lâm Thanh Diện thừa biết hai người họ ở đó, chẳng qua là lười chẳng thèm để tâm thôi. Lâm Thanh Diện bước ra khỏi phòng ăn đi tới bên cạnh Hứa Bích Hoài, anh nở một nụ cười dịu dàng với cô, nói: "Anh có sao không? Lưu Biên đâu? Ông ta thả anh à?" Hứa Bích Hoài lo lắng hỏi han. "Anh không sao, mọi chuyện đã được giải quyết, hai mình về nhà đi." Lâm Thanh Diện trả lời cô.
giải quyết. Hứa Bích Hoài ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, cái người tên Lý Huỳnh Thái kia là gì của anh vậy? Cô biết chuyện này êm xuôi nhất định là nhờ có Lý Huỳnh Thái, chung quy người có thể chống lại một trong ba vị thiên vương thì chắc chắn phải là một vị thiên vương khác. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc Lâm Thanh Diện có thể đánh bại Lưu Biên.
Ừm, không là gì hết. Lâm Thanh Diện trả lời.
Không thân chẳng quen thế sao anh ta lại giúp anh? Mặt Hứa Bích Hoài lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh bỏ tiền mời anh ta tới đó, không có gì mà tiền không giải quyết được. Lâm Thanh Diện thuận miệng nói đại một lý do. Ban đầu Hứa Bích Hoài còn có hơi nghi ngờ, nhưng rồi nhớ tới chiếc vòng trái tim thần Venus mà lần trước Lâm Thanh Diện tặng cô, đó là một vật có giá hơn 100 tỷ bạc chứ đâu ít. Thế là cô cũng không thắc mắc gì chuyện anh bỏ tiền mời Lý Huỳnh Thái nữa. Nhưng mà anh cũng lắm tiền quá đi thôi. Đây có coi như lén vợ giấu quỹ đen không nhỉ? Ý nghĩ này toát lên trong đầu khiến Hứa Bích Hoài không nén nổi nụ cười. Hai người là vợ chồng hợp pháp, vậy theo lý thuyết khoản tiền cô không biết thì chính là quỹ đen rồi. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài đột nhiên nở nụ cười thì được mặt ra, anh hỏi, em cười gì vậy?
Không có gì, chúng ta đi thôi.
Hứa Bích Hoài có hơi ngượng ngùng, vội vàng nhấc chân bước đi. Chuyện lần này khiến Hứa Bích Hoài thấy rõ bộ mặt nham hiểm của Hứa Trai Hiệp, cô dự định ngày mai sẽ nói chuyện này với Hứa Mạn Tranh. Đồng thời cũng làm cô một lần nữa nhận thấy sự đáng tin cậy của Lâm Thanh Diện, chuyện này dường như anh đã đoán biết từ trước và cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi vậy. Nếu không nhớ Lâm Thanh Diện thì lần này cô có thể đã bị. Ngày mai em muốn nói chuyện này với ông nội, lần này Hứa Trai Hiệp đã quá quắt lắm rồi.
Hứa Bích Hoài lên tiếng.
Anh đi cùng em. Dù Hứa Bích Hoài muốn làm gì thì Lâm Thanh Diện cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Hứa Bích Hoài khẽ mím môi, trong lòng vui như hoa nở. Bây giờ chỉ cần có Lâm Thanh Diện ở đây cô sẽ cảm thấy vô cùng an lòng.
Hai người cùng đi về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng điện máy thì Hứa Bích Hoài bỗng dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào một chiếc tivi trong đó, lẩm bẩm nói, tivi trong nhà đã bị hỏng rồi, chỉ xem được vài kênh, mẹ đã nói em mấy lần rồi, nhưng tiền lương tháng này của em lại không đủ. Lâm Thanh Diện trông thấy dáng vẻ muốn mua nhưng lại xót tiền của cô thì không nén nổi cười. Sau đó anh liền nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, kéo cô đi vào trong cửa hàng.
Chương 26, mua lại cả cái cửa hàng này.
Lâm Thanh Diện, anh làm gì vậy? Chúng ta đâu có mua đâu, đừng đi vào.
Hứa Bích Hoài vội vàng nói.
Tivi trong nhà nên thay mới rồi, dù sao cũng tới đây rồi thì cứ xem thử đi.
Lâm Thanh Diện cười nói.
Hứa Bích Hoài cũng hết cách, đành đi theo anh dạo quanh cửa hàng. Vốn Hứa Bích Hoài đã nói rằng cứ đi khu tivi rẻ để xem qua thôi, nào ngờ Lâm Thanh Diện lại nói rằng tivi là vật cần thiết, phải mua đồ tốt chút mới được. Thế là hai người họ đi đến khu cao cấp nhất trong cửa hàng này.
Và, Lâm Thanh Diện, hay chúng ta đi chỗ khác coi thử đi, tivi ở khu này mắc quá, vài chục triệu chứ ít gì.
Hứa Bích Hoài vừa nhìn thấy bảng giá bày ra thì liền muốn quay gót bỏ đi.
Vài chục triệu cũng được, cứ xem thử đi.
Lâm Thanh Diện nói. Lúc này nhân viên bán hàng đứng cách đó không xa liếc hai người họ một cái, trông hai người không có vẻ gì là lắm tiền, chắc sẽ không mua nổi tivi ở khu này, thế nên người nọ cũng chẳng thèm nhúc nhích gì. Người như vậy cô ta cũng gặp nhiều rồi, toàn mấy người không mua nổi mà lại cứ đòi muốn ngắm nghĩa nọ kia, cho nên mọi khi trông thấy kiểu người này cô ta đều ngó lơ cả.
Lâm Thanh Diện cũng không quá hiểu biết về tivi, trông thấy có một người nhân viên đứng bên kia thì liền đi tới hỏi, chào cô có thể giới thiệu cho chúng tôi về mấy mẫu tivi đó không?
Cô nhân viên nọ còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn anh, cô ta nói thẳng, hai người nên đi chỗ khác mua thì tốt hơn, hàng ở khu này rất mắc tiền, giới thiệu cho hai người cũng phí thời gian thôi.
Hứa Bích Hoài nghe cô ta nói vậy liền bước tới túm lấy tay Lâm Thanh Diện, chung quy cô cũng cảm thấy bản thân mình không mua nổi thật, cô nhân viên này nói cũng không sai.
Lâm Thanh Diện vừa nghe cô nhân viên nọ nói thì liền cảm thấy có hơi bực bội. Dù có đủ tiền mua hay không thì giới thiệu hàng hóa cho khách cũng là nghĩa vụ của nhân viên bán hàng, cô nhân viên này lại tự cho là hai người họ không đủ tiền mua, thậm chí cả việc giới thiệu cũng lười không làm. Có vài người bán đồ hơi cao cấp chút lại tự nhiên cảm thấy đẳng cấp của bản thân cũng được nâng cao theo.
Cô biết chúng tôi không mua nổi.
Lâm Thanh Diện nói với giọng điệu lạnh lùng.
Cô nhân viên liếc nhìn anh rồi bĩu môi, miệng nói, sao không tự nhìn quần áo anh đang mặc đi, tổng cộng chắc không quá 300.000 đô nhỉ.
Anh thấy bản thân mua nổi tivi 60 triệu sao?
Ngại quá, chúng tôi chỉ xem chút thôi, làm phiền cô rồi.
Hứa Bích Hoài vội vàng đi tới túm tay anh, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất hết mặt mũi thôi.
Vậy con tạm được.
Trông cô nhân viên kia cứ như thể Lâm Thanh Diện đã gây phiền phức to lớn cho cô ta vậy.
Cô ta là một nhân viên bán hàng, giới thiệu hàng cho chúng ta là nghĩa vụ nghề nghiệp, sao lại bảo là làm phiền được chứ?
Lâm Thanh Diện nói.
Hai người chỉ xem không mua, đó là phiền tôi rồi.
Cô nhân viên kia hùng hổ nói.
Lâm Thanh Diện không tiếp tục tranh luận với cô ta, anh chỉ thẳng vào chiếc TV mắc nhất ở khu này rồi nói, chúng tôi mua cái này, thanh toán luôn.
Hứa Bích Hoài nghe thế liền mở to mắt nhìn anh, cô nói, anh điên rồi sao, chiếc TV kia hơn 100 triệu đó.
Cô nhân viên kia thấy Lâm Thanh Diện bảo tính tiền ngay, đã vậy còn mua chiếc TV mắc nhất thì trong lòng liền cảm thấy thấp thỏm.
Nếu Lâm Thanh Diện muốn mua chiếc TV này thật, sau đó lại đi tố cáo cô ta, vậy thì cô ta thảm rồi. Nhưng cô ta để ý thấy phản ứng của Hứa Bích Hoài đứng cạnh, trong lòng đoán Lâm Thanh Diện chỉ đang vờ vì tôi, hai người bọn họ không thể nào mua được chiếc TV đắt như vậy. Cuối cùng cô ta vẫn chọn tin vào trực giác của mình, vẫn không thay đổi thái độ với Lâm Thanh Diện.
Chính miệng anh nói muốn mua đó, đến lúc thanh toán mà không moi tiền ra thì tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi hai người đi.
Cô nhân viên kia bực dọc nói.
Nhìn phát biết ngay hai người kia là kiểu nhân viên văn phòng không có mấy đồng rắc túi rồi, chắn chắn không mua nổi đâu, không có gì phải lo hết.
Người nhân viên tự trấn an bản thân.
Sau đó cô ta liền đưa Lâm Thanh Diện đến chỗ thanh toán, kêu người tính người tiền in hóa đơn rồi đưa cho anh, nói, trả tiền đi. Lâm Thanh Diện lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, thế nhưng anh tìm hồi lâu vẫn không thấy đâu. Sau đó anh nhớ ra trước khi ra ngoài anh đã thay quần áo, thẻ ngân hàng đã nằm trong một bộ đồ khác rồi. Lâm Thanh Diện, chúng ta nên ra ngoài đi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy dáng vẻ mò túi tìm thẻ của Lâm Thanh Diện thì càng ngỡ hơn. Nhân viên nọ thấy Lâm Thanh Diện như vậy liền cho rằng lúc nãy anh nói muốn mua TV là vờ vịt thôi, vẻ khinh khi hiện rõ trên mặt cô ta. Mua không nổi chứ gì, còn vờ vịt với tôi nữa, bây giờ hoặc hai người tự cút ra ngoài, hoặc là tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi ra. Cô ta càng thêm tự tin, hùng hổ nói. Tôi chỉ quên mang thẻ thôi. Lâm Thanh Diện trả lời. Quên gì chứ, loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, đừng nghĩ là tôi không biết anh đang giả bộ. Còn quên thẻ nữa chứ, sao anh không bỏ quên vợ mình đi? Cô ta khinh bỉ nói. Lâm Thanh Diện nghe vậy liền thấy có hơi bực bội. Cứ hễ động chuyện gì mà động chạm đến vợ anh đều khiến anh thấy rất khó chịu. Cô đứng đây chờ, tôi gọi cuộc điện thoại. Lâm Thanh Diện nói rồi xoay người đi ra một bên. Gọi điện nữa chứ, không có tiền là không có tiền thôi, còn ở đây mà vờ vịt nữa, đúng là không biết ngại mà. Hứa Bích Hoài lúc này cảm thấy xấu hổ tột cùng, biết trước như vậy cô đã không vào đây với Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng giờ có hối hận cũng vô ích thôi. Mới nãy cô vừa cảm thấy Lâm Thanh Diện rất đáng tin cậy, không ngờ rằng chưa gì anh đã làm ra chuyện như vậy, lại khiến cô cảm thấy anh có hơi không đáng tin cậy rồi. Lâm Thanh Diện đi tới một nơi yên tĩnh. Anh lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hồng Thành, tầng cao nhất trong tòa nhà Thiên Dương, trong văn phòng của Hướng Vấn Thiên. Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới tìm tôi, đã biết chưa? Hướng Vấn Thiên nói với cô thư ký đứng trước mặt. Vâng thưa chủ tịch. Cô thư ký buồn chồn đáp lại. Lúc này điện thoại đặt trên bàn chủ tịch bỗng reng lên, cô thư ký vội vã nhìn thoáng qua rồi nói, chủ tịch, là một người tên Lâm Thanh Diện gọi tới, chắc là không có gì quan trọng, để tôi từ chối cuộc gọi giúp anh. Hướng Vấn Thiên vừa nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện thì liền bật người ngồi dậy, vội vàng giật điện thoại từ trong tay cô thư ký. Nói, sau này cuộc gọi của ai cũng có thể từ chối, nhưng riêng người này thì nhất định không thể, cho dù đang có việc quan trọng cỡ nào thì khi người này gọi tới cô cũng phải nói cho tôi biết. Dứt lời Hướng Vấn Thiên liền bấm nhận cuộc gọi. Alo, anh Diện, dạo này sao rồi, lâu rồi không gặp, em bắt đầu nhớ anh rồi đó. Cha cho tôi xem tiệm điện máy Thiên Thủy là của ai, xem thử xem có thể nhanh chóng mua lại nó không, tôi muốn mua. Lâm Thanh Diện điểm như nói. Nếu người nhân viên kia đã không tin anh có thể mua nổi chiếc tivi mấy chục triệu, vậy thôi anh dứt khoát mua luôn cả cửa hàng này. Khi đó còn có thể dạy cho cô ta một bài học nhớ lời. Hướng Vấn Thiên đã nghe được yêu cầu của Lâm Thanh Diện, lập tức lên mạng tra thử, sau đó nói với Lâm Thanh Diện. Anh Diện, cửa hàng điện máy Thiên Thủy này cũng trực thuộc tập đoàn của chúng ta, giám đốc phụ trách là Lý Vân, giờ em sẽ gửi số của ông ta cho anh. Cái cửa hàng đó là do tập đoàn chúng ta tiện thì mở thôi, không có vai trò gì quan trọng cả, anh Diện muốn làm gì thì cứ làm lấy. Chương 27, ngậm cái mồm thối tha của cô vào. Lâm Thanh Diện cúp máy rồi gọi điện cho Lý Vân, giám đốc phụ trách cửa hàng điện máy này. Tìm ai? Giọng vang lên ở đầu dây bên kia có vẻ thờ ơ. Tôi là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Đầu bên kia vang lên tiếng ma sát với ghế dựa, theo sau đó là giọng nói hết sức nhiệt tình của Lý Vân, là anh Diện ạ, xin hỏi anh cứ gọi có gì không? Lúc này Hướng Vấn Thiên vừa gọi cho ông ta, dặn rằng nếu có một người tên Lâm Thanh Diện tìm thì dù là chuyện gì ông ta cũng phải đồng ý. Cho dù anh muốn chuyển hết đồ trong cửa hàng thì Lý Vân cũng phải chiều theo ý anh. Lý Vân cũng không ngu, ông ta biết người tên Lâm Thanh Diện này chắc chắn cũng thuộc hàng có máu mặt, nếu không Hướng Vấn Thiên cũng sẽ không đích thân gọi cho ông ta. Tôi ở cửa vào số 3 của cửa hàng điện máy, ông tới đây một lát đi. Lâm Thanh Diện nói dứt lời thì liền cúp máy. Anh quay về khu TV cao cấp, người nhân viên nọ và Hứa Bích Hoài vẫn đang đứng đó. Cô nhân viên kia tỏ ra khinh bỉ, còn Hứa Bích Hoài lại có vẻ xấu hổ. Sao rồi? Gọi điện vay tiền không được sao? Để tôi nói cho mà nghe nhé, không có khả năng móc hầu bao trả thì đừng có mà thể hiện, loại người như anh khiến tôi thấy thật ghê tởm. Cô ta vẫn không bỏ qua hai người. Tôi vừa gọi giám đốc của các cô, cứ đợi ông ta rồi nói sau. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Cô nhân viên kia càng tỏ vẻ không tin lời anh, lên giọng nói, dựa vào anh sao? Còn gọi cho giám đốc của chúng tôi á? Nam mơ, trừ khi là khách hàng lớn, nếu không quản lý của chúng tôi cũng chả có thì giờ tới đây để mà lãng phí với mấy tên bẩn cùng như mấy người. Lâm Thanh Diện không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Chỉ trong vòng 2 phút, một người đàn ông mặc đồ vét với khuôn mặt gầy gò đã chạy tới, có thể thấy rõ ông ta đã chạy nhanh hết mức thế nào. Cô nhân viên kia không ngờ rằng giám đốc sẽ tới thật, điều này làm cô ta cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Xong rồi cô ta lại nhủ thầm, đây có lẽ chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần cô ta trình bày rõ ràng Lâm Thanh Diện không có tiền mua TV mà còn ở đây quấy rối, có khi còn được giám đốc khen ngợi ấy chứ. Giám đốc, ở đây có người không có tiền mua TV mà cứ khăng khăng rằng bản thân mua nổi, còn bảo tôi lấy cho anh ta chiếc TV hơn 100 triệu, rõ ràng anh ta không có tiền, chỉ là muốn gây sự thôi, đã vậy còn đòi gọi ông tới nữa chứ. Là ai? Lý Vân lên tiếng hỏi. Cô ta liền chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện rồi nói, chính là anh ta, nghèo rất mồng tơi còn ở đây ra vẻ, đến tôi còn thấy trướng thai gai mắt. Lý Vân nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện rồi hỏi. Anh đây có phải là anh Lâm không? Lâm Thanh Diện gật đầu. Giám đốc, người như vậy còn nhiều lời với anh ta làm gì, không gọi anh ta là ăn mày đã nể mặt rồi. Cô ta thấy giám đốc tới thì như tìm được chỗ dựa vậy, nói năng càng khó nghe hơn. Mặt Lý Vân tái mét, người này ngay cả Hướng Vấn Thiên cũng phải tôn trọng, cô
cô nhân viên này lại dám bảo anh là ăn mày, chán sống rồi sao? Mẹ nó ngậm cái mồm thối tha của cô vào. Người như anh Lâm đây tới lượt cô nhiều lời sao? Lý Vân trừng mắt với cô ta. Cô nhân viên kia thấy Lý Vân đột nhiên nổi nóng thì trong lòng vô cùng thấp thỏm, không thể nào ngờ được là Lý Vân lại lên tiếng bênh vực Lâm Thanh Diện. Giám đốc, tôi.
Tôi gì?
Chỗ này không đến lượt cô lên tiếng. Lý Vân lớn tiếng giận dữ. Lúc này cô ta mới nhận ra rằng có lẽ mình đã chọc phải người có máu mặt rồi. Hứa Bích Hoài đứng cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Lý Vân, cô vốn cho rằng người quản lý ở đây sẽ càng chướng mắt hai người họ hơn, không ngờ ông ta lại đứng về phía họ. Lý Vân mắng cô nhân viên kia xong liền quay lại nhìn Lâm Thanh Diện rồi kính cẩn nói, anh Lâm à, thật ngại quá, cô nhân viên này mới tới nên có nhiều chuyện chưa biết rõ, xin anh thứ lỗi cho. Anh muốn mua cái nào, giờ tôi sẽ cho người đóng gói chuyển thẳng tới nhà anh. Lâm Thanh Diện đưa tay chỉ vào chiếc TV giá hơn 100 triệu kia, cái này đi. Lý Vân ngay lập tức gật đầu rồi nói, anh Lâm, anh cứ để địa chỉ lại, tôi sẽ cho người đưa tới đó nhanh nhất có thể. Lâm Thanh Diện cho Lý Vân địa chỉ. Sau khi ghi lại địa chỉ, Lý Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Bích Hoài rồi khen cô, đây chắc là bà xã nhà anh đúng không, thật đúng là vẻ đẹp trời cho, có khi Tây thì còn thua vài phần. Hứa Bích Hoài nghe vậy dù có hơi ngại ngùng nhưng cũng thấy rất thoải mái, so với cảm giác xấu hổ ban nãy đúng là khác nhau một trời một vực. Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm gì, chung quy dù là Lý Vân thì cũng chỉ là một nhân viên làm công cho anh thôi, không cần gì phải khách sáo cả. Đúng rồi, phẩm chất nhân viên chỗ các người cần nâng cao đi, đã không xem khách hàng là thượng đế mà còn ra vẻ khinh khi, loại nhân viên như vậy không có cũng chẳng sao. Trước khi đi Lâm Thanh Diện lại nói với Lý Vân một câu. Anh Lâm nói phải, để sau này tôi sẽ cố gắng nâng cao phẩm chất của nhân viên, những người phẩm chất kém cỏi sẽ đuổi đi hết. Lâm Thanh Diện gật đầu nắm tay Hứa Bích Hoài đi ra khỏi cửa hàng, không cần trả dù chỉ một xu. Người nhân viên kia mặt cắt không còn giọt máu, lòng vô cùng ân hận vì thái độ lồi lõm của mình lúc nãy, nếu cô ta ăn nói đàng hoàng đúng bổn phận thì chuyện như vậy đã không xảy ra rồi. Đến phòng kế toán nhận lương tháng này rồi biến đi, chỗ này không nhận nuôi nhân viên như cô. Giọng điệu Lý Vân lạnh lùng, ông ta nói dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng bước đi trên đường, Hứa Bích Hoài tò mò nhìn anh, cô hỏi anh, người giám đốc kia sao không lấy tiền của anh vậy, cái TV đó tận hơn 100 triệu đó. Anh gọi điện nhờ bạn trả tiền rồi, sau này trả lại là được. Lâm Thanh Diện cười trả lời cô. Lúc này Hứa Bích Hoài mới gật gật đầu, lúc đó cô trông thấy thái độ của Lý Vân với Lâm Thanh Diện, còn nghĩ rằng anh chính là chủ của cửa tiệm này cơ, hóa ra là nhờ bạn trả tiền trước. Hai người về tới nhà không bao lâu thì TV cũng đã được chuyển tới, hơn nữa họ còn nhiệt tình lắp ráp xong xuôi. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa buổi tối về tới nhà trông thấy TV mới thay thì đều vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải loại TV cao cấp hơn 100 triệu một cái sao? Sao nó lại ở nhà chúng ta chứ? Chắc chắn là Bích Hoài mua rồi, xem ra lần trước chuẩn bị triển lãm, Bích Hoài cũng được không ít lộc. Hứa Quốc Hoa nói. Hai người cùng đứng trước TV mới ngắm nghĩa hồi lâu. Bích Hoài đúng là có triển vọng quá, lại mua cho chúng ta loại TV xịn như vậy, chốc nữa tôi nhất định phải ra ngoài khoe con gái của chúng ta mới được. Mặt mày Tống Huyền Khanh tươi rói như hoa. Không lâu sau Lâm Thanh Diện vì muốn xem xét chất lượng của TV ra sao nên liền đi tới mở TV lên. Ngay lúc anh đang cầm điều khiển TV chuyển kênh thì Tống Huyền Khanh liền đột nhiên vọt lại, còn ngoài tới giật chiếc điều khiển từ trong tay anh. Tống Huyền Khanh trợn trừng nhìn chăm chăm vào anh, lớn giọng nói, TV này là của con gái mua cho bọn tôi, hơn nữa nó mắc tiền như vậy, không phải thứ mà cậu muốn xem là xem, sau này cậu muốn dùng TV thì dùng cái cũ kia đi, đừng động vào cái mới này. Chương 28, để anh ta ngủ trên giường. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dáng của Tống Huyền Khanh mà không khỏi lắc đầu. Có điều anh cũng không để bụng làm gì, chỉ là một cái tivi mà thôi, bình thường cũng chẳng mấy khi xem. Hơn nữa, chỉ cần anh muốn thì dù là bưng hết cả cái cửa hàng thiết bị điện gia dụng về cũng không thành vấn đề. Lúc này, Hứa Bích Hoài xuất hiện. Tống Huyền Khanh nhìn thấy liền tươi cười ra đón. Con gái, con tốt với ba mẹ lê, mua cho ba mẹ cái tivi mắc tiền như thế cơ chứ. Mẹ với ba con vui muốn chết luôn đó. Tống Huyền Khanh nói. Đúng đúng, con gái mình có triển vọng lắm đó. Người làm cha mẹ như chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Hứa Quốc Hoa cũng tiếp lời. Hứa Bích Hoài ngẩn người. Cái tivi này có phải do cô mua đâu chứ? Mẹ Hứa Bích Hoài muốn giải thích. Con gái à, mẹ biết con ngại mà. Con là con gái mẹ, mẹ cũng không khách khí với con đâu. Ba mẹ có được đứa con gái như con đúng là may mắn thật, không giống như cái đứa chẳng ra hồn Lâm Thanh Diện kia. An không ở không nhà chúng ta mà trước giờ chưa từng làm được cái gì cho nhà này cả. Tổng Huyền Khanh ngắt lời, không để Hứa Bích Hoài nói tiếp, con mua cho ba mẹ cái tivi mắc vậy, sau này đừng có để Lâm Thanh Diện đụng vào đó, lỡ mà làm hư thì ba mẹ tiếc đứt ruột mất thôi. Mẹ, cái tivi này Hứa Bích Hoài có hơi gấp gáp. TV này là Lâm Thanh Diện mua, nếu như không để anh đụng vào thì hơi bị ép người quá đáng rồi. Được rồi, Bích Hoài à, mẹ hiểu ý con mà, khỏi phải nói. Mẹ với ba con xem TV đây, con về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Huyền Khanh không hề cho Hứa Bích Hoài cơ hội mở miệng. Rồi bà quay người trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, lẩm bẩm, đúng là cái thứ vô dụng, con gái tôi giỏi giang như vậy sao lại gả cho một tên không ra gì như cậu chứ hả? Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, thấy vô cùng có lỗi. Lâm Thanh Diện cười với cô, tỏ vẻ không sao cả, nói, về phòng thôi. Về đến phòng, Hứa Bích Hoài rầu rầu môi nhìn Lâm Thanh Diện, vô cùng xấu hổ nói, xin lỗi anh, mẹ em tính thế đó rõ ràng tivi là anh mua. Không sao, ai mua cũng vậy thôi mà. Chuyện nhỏ thế này không cần phải để ý làm gì. Lâm Thanh Diện lên tiếng.
sau đó anh đi trải đệm dưới sàn.
Cảm ơn anh.
Hứa Bích Hoài lần này thật sự thấy biết ơn Lâm Thanh Diện.
Mấy ngày nay anh đã giúp cô quá nhiều rồi, hơn nữa còn không một lời oán than gì.
Cô nghĩ Lâm Thanh Diện biểu hiện thế này cũng đã rất ổn rồi hay là
cho anh lên ngủ trên giường nhỉ?
Nghĩ tới đây, tim Hứa Bích Hoài không khỏi đập mạnh, mặt cũng đỏ thêm một chút.
Nếu như cho anh lên giường ngủ, anh sẽ động tay động chân gì với cô không đây?
Nếu lỡ đến lúc đấy anh không kiềm chế được mà.
Hay thôi cứ đợi tiếp đã vậy, nếu mà thật anh không kiềm chế được thì đã tự leo lên giường rồi chứ.
Đã cưới nhau lâu thế rồi, nếu như anh thật sự muốn thì cô cũng không thể không cho.
Hứa Bích Hoài nằm trên giường nghĩ loạn xạ một hồi rồi thiết đi.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài đến biệt thự nhà họ Hứa để tìm Hứa Mạn Tranh kiện Hứa trai hiệp.
Hai người vừa đến cổng khu nhà, Lâm Thanh Diện lại ghé sang sạp hàng bên đường mua bánh trứng.
Ông chủ, cho hai cái bánh trứng nhé.
Lâm Thanh Diện nói.
Người đàn ông trung niên gật đầu cười, bắt đầu làm bánh.
Chuyện hôm qua, cảm ơn chú nhé.
Lâm Thanh Diện lên tiếng.
Không có gì, hai vợ chồng cậu yêu nhau vậy, tôi không muốn cả hai có chuyện gì.
Người đàn ông trung niên cười nói.
Chú nhìn ra được là có người đang theo dõi tụi cháu, đúng là không phải người bình thường nha.
Lâm Thanh Diện hỏi.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, anh đã cảm thấy ông ta không đơn giản.
Những sự việc xảy ra ngày hôm qua đã khẳng định suy nghĩ đó của anh.
Gì mà bình thường với không bình thường chứ, tôi chỉ là người bán bánh trứng mà thôi.
Ông ta cười trả lời.
Thấy ông ta không muốn nói, Lâm Thanh Diện cũng không hỏi tiếp nữa.
Cầm lấy bánh trứng xong, Lâm Thanh Diện chào người đàn ông rồi quay người tiến về phía Hứa Bích Hoài.
Hai người cùng nhau bước vào biệt thự nhà họ Hứa.
3.
Trong nhà họ Hứa, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đã đến đây từ sớm.
Hứa Mạn Tranh còn chưa xuống lầu, hai người vẫn đang nói chuyện với nhau.
Anh chắc chắn là hôm qua Hứa Bích Hoài đã bị Lưu Biên Hứa Bích Tuyên hỏi.
Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Mặc dù hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, bị tên ngốc Lâm Thanh Diện phát hiện trong rượu có thuốc.
Có điều sau đó Lưu Biên đã tự mình ra tay rồi, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia làm sao mà đấu lại Lưu Biên được chứ?
Hứa Trai Hiệp nói chắc địch.
Vậy chuyện sau đó anh có thấy không?
Hứa Bích Tuyên tiếp tục hỏi.
Không, sau khi Lưu Biên ra tay là anh đi liền.
Chuyện Lưu Biên làm còn cần phải lo nữa sao?
Hơn nữa nếu mà không thành công thật thì anh ta phải gọi điện báo cho mình biết chứ.
Cả ngày hôm qua điện thoại anh đâu thấy tăm hơi gì, có khi giờ anh ta còn đang hú hí với Hứa Bích Hoài đấy chứ.
Hứa Trai Hiệp nói.
Hứa Bích Tuyên lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, con đi Hứa Bích Hoài này, cưới lâu như vậy rồi mà còn không cho Lâm Thanh Diện đụng vào người. Giờ lại bị Lưu Biên dạy vào cả một đêm, thật tình muốn biết giờ cô ta cảm thấy thế nào.
Không chừng cô ta còn thích cảm giác vậy nữa ấy, tình nguyện làm cho Lưu Biên.
Hứa Trai Hiệp cười nhạt.
Không lâu sau, Hứa Mạn Tranh xuống nhà.
Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên lập tức bắt đầu vu khống Hứa Bích Hoài.
Ông nội, ông không biết đó, con khốn Hứa Bích Hoài vì muốn lấy lòng Lưu Biên mà cả đêm hôm qua không về nhà.
Cô ta thật sự khiến nhà chúng ta mất mặt quá sức rồi.
Hứa Bích Tuyên nói.
Không được nói hàng hồ, Bích Hoài là người thế nào ông không biết rõ sao hả?
Đừng có vu khống nó.
Hứa Mạn Tranh nghe Hứa Bích Tuyên nói thế liền lạnh lùng hừ một tiếng.
Ông nội, Bích Tuyên nói thật đó.
Hôm qua con tận mắt thấy cô ta và Lưu Biên đi ăn cùng nhau.
Hai người chắc chắn có chuyện gì với nhau rồi, Hứa Bích Hoài cứ liên tục dán sát lên người Lưu Biên.
Chuyện này con tận mắt thấy thật mà.
Hứa Trai Hiệp nói dối không chút ngượng ngùng.
Hứa Mạn Tranh đập bàn một cái, đứng bật dậy.
Cái gì?
Nó mà lại dám làm ra cái việc xấu hổ mất mặt nhà họ Hứa này à?
Phát điên mất.
Bây giờ gọi nó về đây ngay lập tức để ông mặt đối mặt hỏi cho rõ xem.
Nếu mà thật vậy thì vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào nhà họ Hứa này nữa.
Ông nội, sợ là Hứa Bích Hoài giờ vẫn còn đang nằm trên giường Lưu Biên ấy chứ.
Hứa Bích Tuyên nói.
Tay Hứa Mạn Tranh bắt đầu run rẩy, nó sao có thể ở cùng với Lưu Biên được.
Nhà họ Hứa chúng ta trước giờ không qua lại với loại người như Lưu Biên, Hứa Bích Hoài đang tự vả vào mặt ông sao hả?
Ông quên là lần triển lãm trước, người chúng ta bắt được chính là người của Lưu Biên sao?
Hứa Bích Hoài chắc là sợ bị báo thù nên cố tình lấy lòng Lưu Biên đó.
Hứa Trai Hiệp nói như kiểu chuyện lần trước không có liên quan chút xíu nào đến anh ta vậy.
Hừ, thật làm ta tức chết được.
Giọng Hứa Mạn Tranh vô cùng giận dữ.
Ngay lúc này, bảo mẫu nhà họ Hứa chạy vào nói, ông chủ, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện tới rồi ạ, hai người bảo là có chuyện cần gặp ông.
Chương 29, tôi có chứng cứ.
Ta đang định đi tìm bọn nó đây, để bọn nó vào.
Hứa Mạn Tranh nổi giận đùng đùng.
Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên liếc mắt nhìn nhau, hai người họ khá là kinh ngạc, theo lý thuyết, không phải lúc này Hứa Bích Hoài nên ở trên giường của Lưu Biên hay sao?
Có lẽ Hứa Bích Hoài không chịu nổi Lưu Biên nên tự mình chạy đi.
Rất nhanh sau đó, Hứa Bích Hoài đi vào cùng với Lâm Thanh Diện.
Ông nội, ông nhất định phải làm chủ cho cháu, tên khốn Hứa Trai Hiệp kia nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hại con.
Hứa Bích Hoài vừa bước vào đã mở miệng nói.
Hứa Bích Hoài, cô thối lắm.
Rõ ràng cô ra ngoài vụng trộm với đàn ông mà còn dám nói là tôi hại cô à, cô không biết xấu hổ nhỉ?
Hứa Trai Hiệp phản bác.
Hứa Bích Hoài nhìn thấy hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đã có mặt ở đây, cô suy nghĩ lại thì hiểu ngay, hai người họ tới trước cáo trạng rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Hứa Bích Hoài lại càng thêm tức giận, nếu không phải hôm qua nhờ có Lâm Thanh Diện, chỉ sợ cô đã bị Lưu Biên làm gì đó rồi.
Giờ Hứa Trai Hiệp lại dám vu oan cô đi vụng trộm bên ngoài, cho dù cô có nhẫn nhịn tốt đến đâu thì giờ cô cũng không nhịn nổi.
Hứa Trai Hiệp, anh đừng có ngậm máu phun người. Anh làm gì thì trong lòng anh không phải hiểu rõ sao?
Hứa Bích Hoài thở gấp, chỉ hận không thể tới đánh cho Hứa Trai Hiệp mấy cái.
Tôi ngậm máu phun người á?
Cô có chứng cứ không?
tôi thì lại có chứng cứ chính xác về chuyện cô định bợ Lưu Biên đó. Hứa Trai Hiệp vừa nói vừa lấy một bức ảnh trong quần áo ra, trong hình chính là Hứa Bích Hoài và Lưu Biên. Hôm qua Hứa Trai Hiệp đã cố tình chọn góc để chụp tấm ảnh này. Sau khi nhìn thấy bức hình kia, Hứa Mạn Tranh hoàn toàn tin tưởng Hứa Trai Hiệp. Ông vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói: Hứa Bích Hoài, giờ con có còn gì để nói nữa không hả? Vậy mà con lại đi gian díu với người như Lưu Biên, thật sự là mất hết mặt mũi nhà họ Hứa chúng ta. Ông nội à, con không có, là Hứa Trai Hiệp hãm hại con, hắn bỏ thuốc vào trong rượu của con, muốn cho Lưu Biên cơ hội xuống tay. Ông quên lần trước chính là Hứa Trai Hiệp thông đồng với Lưu Biên ăn trộm đồ cổ sao? Hứa Bích Hoài cố gắng giải thích: Cô đừng có lừa ông nội nữa, miệng mọc trên người cô muốn nói thế nào mà không được, tôi có chứng cứ chứng minh việc cô đi gặp Lưu Biên, cô giải thích nó thế nào đây? Hứa Trai Hiệp cười lạnh. Anh ta tin rằng Hứa Mạn Tranh sẽ tin tưởng mình hơn, cho nên dù có những điểm không hợp lý, anh ta cũng không hề lo lắng. Hứa Bích Hoài sốt ruột vô cùng, nhất thời cô cũng không nghĩ ra cách nào có thể phản bác Hứa Trai Hiệp. Rõ ràng cô không làm chuyện đó, nhưng mà người khác lại bảo là cô làm, cảm giác đó khiến cô muốn phát điên. Lúc này đây, Lâm Thanh Diện bước lên một bước, nói: Bích Hoài không nói dối, đúng là hôm qua Hứa Trai Hiệp và Lưu Biên thông đồng lừa cô ấy, chỉ có điều họ không thực hiện được. Mấy người này nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Lâm Thanh Diện này, ở đây có đến lượt anh nói chuyện không? Chẳng lẽ anh nghĩ ông nội sẽ tin một tên ăn hại như anh à? Hứa Bích Uyên cười khẩy nói: Lúc người phụ nữ của anh lên giường khóc lóc với người khác, sao anh lại không đứng ra nhỉ? Giờ anh lại lật lọng như vậy, anh sợ mình mất mặt chứ gì? Hứa Trai Hiệp chào phúng nói: